Chương 106. Giải thể vi rút Diệp Trúc nghẹn ngào kinh hô, sắc mặt bọn người Bạch Long đại biến, lúc này, bà ở bên cạnh thúc nói, đi thôi, trên đường cái này, vạn nhất có zombie cút. Bạch Long quát lên một tiếng lớn, mặt mày méo mó, giữ tợn nhìn bà ở, khiến hắn ngây ngốc một chút, có chút há hốc mồm. Bọn người Nhạc Hằng lạnh như băng nhìn hắn một cái, Mạc Phong từ trong tay Diệp Trúc cầm lấy khẩu súng ngắn, nói, ta xuống dưới cứu hắn. Bạch Long trầm giọng nói, bình tâm. Tuy trong lòng của hắn càng muốn tự mình xuống dưới, nhưng bất quá tại thời khắc nguy cấp này, ngược lại sau khi bình tĩnh lại, biết rõ dùng tình trạng thân thể của mình thì xuống dưới, chỉ sợ sẽ thành vướng bận. Trong đội ngũ duy nhất không bị thương tích gì chỉ có mình Mạc Phong cùng Diệp Trúc, nhưng mọi người tự nhiên sẽ không để cho Diệp Trúc đi mạo hiểm. Mạc Phong khẽ gật đầu, liền xoay người đi xuống dưới, và ở cùng cái nam tử cường tráng kia giật mình nói, ngươi điên rồi. Mạc Phong không để ý đến, đúng lúc này, thân thể hắn đột nhiên đình trệ, liền ngừng lại, đôi mắt đạm mạc phát sáng lên, có một vòng kinh hỉ. Bọn người Bạch Long thì ngơ ngác một chút, vội vàng nhìn lại, liền trông thấy Diệp Thần cả người ướt đẫm, đang mệt mỏi leo lên bậc thang kim loại, chạy ra. Ngươi không có việc gì? Bạch Long cao thấp dò xét Diệp Thần, có chút khiếp sợ. Bọn người ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới tại trước mặt quái vật khủng bố như vậy mà Diệp Thần lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì trốn ra. Đi mau! Diệp Thần cũng không nhiều lời, hắn bị quái vật lôi vào trong nước, súng ngắn lùa đánh, dao nhỏ lùa chọc, nhờ đại vận mới đem được con quái vật kia giết chết, một đầu quái vật khác đang đuổi theo. Bọn người Bạch Long liền cũng không có hỏi nhiều, nhìn thoáng qua bốn phía, Mạc Phong căn cứ địa đồ trong trí nhớ mà nhanh chóng chọn lựa một cái phương hướng, dẫn đầu phóng đi. Rất nhanh, mọi người liền đi tới một công trình kiến trúc cao lớn, bên trên có một chuỗi văn tự tiếng Nga, Bạch Long phiên dịch nói, cái này chính là cái sở nghiên cứu kia. Đôi mắt mọi người sáng ngời, đội vàng bọn đi bảo. Ân. Mạc Phong gõ nhẹ hai cánh cửa thủy tinh của sở nghiên cứu, lại phát hiện bên trong bị khóa trái, hắn chậm rãi lui ra phía sau một bước, chợt bạo lực đá vào một cước, vang một tiếng, cánh cửa thủy tinh bị chấn văng lên, nhưng lại không có vỡ ra. Như thế nào mở không được? Bảo ở những mày, chật nắm chặt súng ngắn, chuẩn bị xạ kích, Bạch Long trông thấy cử động lần người thái nhịn không được nộ khí xông lên, mắng, ta làm ngươi một cái ít ít, thợ mờ bờ, đầu óc ngươi hư mất rồi, đá cũng không phá được cửa thủy tinh, nhất định là thủy tinh chống đạn, ngươi nếu mà xạ kích thì không phải là lãng phí đạn sao? Vạn nhất viên đạn bị bắn ngược trở về, đả thương chúng ta thì làm sao? Bảo ở ngây ngốc một chút, chợt có chút xấu hổ mà thu hồi súng ngắn. Mạc Phong trầm tư thoáng một chút, xoay người nói, đi, sở nghiên cứu giống như bình thường đều có tầng hầm ngầm, từ cửa sau tiến vào. Mọi người đi theo sau lưng Mạc Phong, bốn phía vòng vo thoáng một chút, đánh chết vài đầu zombie, chợt tại trong một cái bụi cỏ bên tường, nhìn thấy một cái cửa sổ, vội vàng đá văng ra, từ nơi này bỏ lên đi vào trong cửa sổ. Tầng hầm ngầm cái sở nghiên cứu này cùng loại nhà xưởng, bên trong có rất nhiều dương hàng hóa, mọi người nhảy xuống xong, nhìn tầng hầm ngầm to như vậy thì cảm thấy có chút không khí có chút dày đặc, Mạc Phong tựa hồ tập mãi thành thói quen, dẫn đầu đi đến, mọi người nhao nhao đuổi theo, cảnh giác nhìn bốn phía. Cũng không lâu lắm, mọi người liền trông thấy tại một cái dương hàng hóa, nằm sấp lấy một cái nam tử bạch quái. Nhìn có vẻ như là thực tập sinh nghiên cứu, hắn nằm sấp lấy vẫn không nhúc nhích, từng có kinh nghiệm trước kia, cho nên trong lòng mọi người đều nổi lên cảnh giác. Diệp Trúc trong tay nắm chặt lấy thanh trường mâu bạch long bảo thành, lớn gan đi tới, theo từ từ tiếp cận, cái nam tử bạch quái kia tựa hồ đống nhúc nhích, lập tức chậm rãi đứng lên, xoay người lại. Zombie. Nam tử này chỉ có một con mắt, làn da tái nhợt, trên mặt có rất nhiều chỗ bị tổn thương, có da thịt đã hư thối, ròi bò từ trong ra, trong mắt của hắn có màu xa, nhìn có chút đáng sợ. Cánh tay Diệp Trúc khẽ run, trường mâu nhanh chóng đâm ra. Theo mi tâm sọ xuyên qua đầu của đầu zombie này, luận chiến đấu kỹ xảo, Diệp Trúc đã đạt tới đẳng cấp chiến sĩ xích cấp, cho nên hoàn toàn có thể đánh bại cả bọn người Bạch Long, Mạc Phong, có thể nói là tại đây ngoại trừ Diệp Thần ra thì nàng là người cường đại nhất. Một kích đem nam tử này đánh chết xong, Mạc Phong dẫn theo mọi người đi về hướng đầu bậc thang, thấp giọng nói, sở nghiên cứu bình thường, nếu nghiên cứu virus thì đều tiến hành dưới mặt đất, cho nên nền móng đều xây rất vững, phía dưới hơn phân nửa còn có vài tầng. Nói xong, hắn dẫn đầu đi xuống lầu, không có ngồi thang máy, phòng ngừa đột nhiên mất điện. Lờ mờ trên hành lang, chạy đến vài cổ thi thể. Đợi thấy mọi người xong, cái mấy cổ thi thể này vốn không nhúc đích, liền nhao nhao mở mắt, loạn choạng đứng lên, gào thét hướng bọn người Diệp Thần bỏ tới. Hai người bảo ở, nam tử cường tráng cùng Mạc Phong ở cùng một chỗ, ở phía trước mở đường, trong tay cầm dịu chữa cháy làm binh khí, Diệp Trúc đứng tại bên cạnh bọn người Diệp Thần, phụ trách chiếu cố Bạch Long cùng Nhạc Hàng bị đứt chân. Trên đường đi, cả bọn đã đánh chết rất nhiều zombie, sau đó, mọi người đi tới tầng 5 của hầm ngầm, Diệp Thần thay đổi hệ thống khối, tra nhìn một chút kiểu dáng giải thể của virus S, bằng vào thức như vậy, tại trong phòng nghiên cứu bắt đầu tìm đòi. Trong phòng làm việc này nằm sấp lấy 7-8 cái nam nữ mặc áo sơ mi trắng, đều là nhân viên làm việc tại đây, đợi lúc bọn người Diệp Thần đến gần thì nhao nhao gào thét đánh tới. Bọn người ở cùng Mạc Phong cầm lấy cái ghế bên cạnh cùng dịu chữa cháy, liên tục nện tới, rất nhanh liền đem những đầu zombie này đánh chết, sau đó mọi người liền phân tán ra mà tại trong văn phòng tìm kiếm các nơi. Tại một chỗ mọi người không thấy được, một cái ca mạ giặt có chút chuyển động không có. Chỗ này cũng không có. Mọi người xem xét bốn phía, đều không có tìm được, Bạch Long đem một máy tính mở ra, ở bên trong thẩm tra thoáng một chút, chợt nhíu mày, nói: trong máy vi tính cũng không có ghi lại dự trữ đột nhiên, khỏe mắt hắn ngắm lại, nhìn thấy một cái màn hình, liền ấn mở nhìn một chút, trong mắt nổi lên một tia ngạc nhiên, Mạc Phong bị hấp dẫn tới, hai mắt nhìn, sắc mặt chợt khẽ biến, đối với Diệp Thần hô, ngươi đến xem. Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt đi tới, chỉ thấy ở bên trong cái màn hình này là một căn phòng, bên trong có rất nhiều học sĩ, tiến sĩ, giáo sư đeo mắt kiếng, trong tay cầm một cái ống nghiệm lam sắc đang không ngừng điều chỉnh gì đó, sau đó lẫn nhau trao đổi gì đó trong chốc lát, cuối cùng đem ống nghiệm làm sắc bỏ vào ống lưu trữ có nhiệt độ bình thường. Giải thể của virus S đôi mắt Diệp Thần sáng ngời, lập tức ngưng mắt nhìn lại, đột nhiên, hình ảnh trước mắt liền thay đổi, tất cả lao giáo sư, tiến sĩ, trong lúc đó kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, thống khổ lăn qua lăn lại trên đất, sau đó, lúc họ ngẩng đầu lên, bộ mặt bị móng tay của chính mình chà phá, máu chảy đầm đìa, dữ tợn khủng bố. Mọi người thấy một màn quỷ dị này thì trong nội tâm cảm thấy có chút sợ hãi, đột nhiên, trong tấm hình xuất hiện một cái nam tử mặc áo đen, tựa như ưu linh vậy, bàn chân cách mặt đất, phiêu hướng cái ống lưu trữ kia, bàn tay của hắn duỗi ra, trực tiếp xuyên thấu qua cửa của ống lưu trữ, thẩm thấu đi vào. Lúc rút tay ra thì trong tay của hắn đã nắm cái giải thể virus S kia. Bành! Giải thể virus sau đó bị nam tử mặc áo đen bóp nát. Diệp Thần cùng Mạc Phong sợ hãi ngạc nhiên, liếc nhau, đều nhìn ra khiếp sợ trong mắt đối phương. Lúc trước, Mạc Phong từng cho Diệp Thần một phần chỉ dẫn luận của tận thế, là một cái lao tiến sĩ nghiên cứu virus chia cho Mạc Phong đấy, bên trong liền có ghi lại, tại lúc virus bộc phát, cái chữ vật thất phong tỏa virus kia đã bị một cái nam tử mặc áo đen xâm nhập, làm cho đột nhiên nổ tung, nếu không với sự nghiêm mật của phòng lưu trữ virus thì tuyệt đối sẽ không đột nhiên bạo tạc nổ tung. Giải thể không có. Bạch Long kinh ngạc. Cái nam tử mặc áo đen trong tấm hình kia nhìn không rõ được diện mục, hắn đem giải thể của virus bóp nát xong, thân ảnh khẽ động, liền biến mất không thấy gì nữa. Ồ. Chư Cắt Phàm đống nhiên ngạc nhiên nói, mau nhìn. Chỉ thấy cái giải thể của virus kia chậm rãi lưu lại với nhau, ngưng kết thành một cái khối rắn màu lam sắc, trong mắt Mạc Phong hiện ra duệ trí quan mang, nói, giải thể virus này sau khi rời khỏi ống nghiệm, tiếp xúc không khí xong liền tự động ngưng kết, còn có hy vọng. Chỉ cần chúng ta đem cái khối rắn lam sắc này tìm được, lại căn cứ điều phối thuộc tính giải thể của virus, sẽ có thể đem nó trở lại như. Vậy là tốt rồi. Bạch Long nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thần nhìn thoáng qua gian phòng kia, tại cửa vừa nhìn thấy một cái dấu hiệu, nói, căn phòng đó tại tầng 12 dưới mặt đất, phải xuống thêm 7 tầng. Xuất phát. Mọi người lúc này liền thu hồi đồ đạc, tiếp tục hướng xuống. Theo không ngừng hướng phía dưới, tại mỗi một tầng đều sẽ gặp phải 7-8 đầu zombie, cuối cùng nhất đều bị khuất phục tại dưới lực lượng của mọi người, mãi cho đến tầng 12. Phốc phốc. Đầu của một cái đầu zombie bị nện vỡ ra. Mọi người đem zombie bên ngoài thanh lý xong thì liền đi vào phòng lưu trữ virus kia, rất nhanh, liền trên mặt đất đã tìm được khối rắn màu lam sắc. Diệp Thần vội vàng nói, nhanh trai nhìn một chút, phải như thế nào mới có thể đem nó từ thể rắn biến thành chất lỏng. Mạc Phong gật đầu, cùng Bạch Long cùng một chỗ mà bắt đầu tìm đòi, cũng không lâu lắm, liền đã tìm được một phần văn kiện, tất cả văn tự bên trong đều bằng tiếng Nga, Bạch Long phiên dịch tới, tất cả đều là tên khoa học, thuật ngữ, Mạc Phong yên lặng lắng nghe, đợi sau khi nghe xong toàn bộ thì hắn đi đến bên cạnh một cỗ máy tính, đem máy tính mở ra, lập tức nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. Ân. Diệp Trúc đột nhiên nhíu mày, nói, tựa hồ có thứ gì đó đang tới đây. Đắt sắc mặt Diệp Thần khẽ biến, đối với Mạc Phong nói, nhanh lên, có quái vật tới. Thần sắc Mạc Phong nghiêm trọng, ngón tay tại trên bàn phím phi tốc điểm, ngẫu nhiên mới có thể hỏi thăm Bạch Long, cũng không lâu lắm, một cái cửa sổ xuất hiện, hắn chọn xác định, lập tức liền đứng dậy, đem cái khôi rắn màu lam sắc kia cầm đến bên cạnh một cái đài nghiên cứu, bỏ vào một cái mâm, tại một đạo vầng sáng hoàng sắc yếu rọi. Đắc, đắc, đắc. Cánh cửa đầu bậc thang của tầng này bị đẩy ra, một đoàn giỏm bị đông nghịt, dương nhanh múa vút loạn choạng đi tới, đầu ngúc ngắc, ước chừng có hơn 10 đầu. Sắc mặt Nhạc Hằng biến đổi, cả giận nói, tại sao có thể có nhiều giỏm bị như vậy? Diệp Thần chợt quát lên, chuẩn bị công kích. Tất cả mọi người liền cầm súng trong tay lên, đem cửa sổ bằng cửa thủy tinh chống đạn của phòng lưu trữ mở ra, nhắm ngay đám zombie kia mà bắn, bà ở sợ tới mức bàn tay run rẩy, thường xuyên bắn lệch, Nhạc Hằng một cái tát vào mặt hắn, nổi giận nói, ta thảo đại gia ngươi, ngươi muốn đem đạn lãng phí bao nhiêu thì mới cam tâm. Nói xong, một tay đem súng của hắn cường đoạt lấy, cả giận nói, cầm đạn đều lấy ra. Chương 107. Zombie Diệp Thần ở khóc không ra nước mắt, cố nén ủy khuất, đem đạn bên hông móc ra, lập tức liền trông thấy Nhạc Hằng nhanh chóng bóp lấy cò súng, một phát một đầu, thì nộ khí trong mắt dần dần biến thành bội phục. Chờ lúc hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thần thì trong mắt thiếu chút nữa lùi đi ra, chỉ thấy súng trong tay của Diệp Thần nhanh chóng xạ kích, ánh lửa lập lòe, mỗi lần hắn bóp cò thì đều có một đầu zombie ngã xuống đất, có khi thậm chí một viên đạn kích tại trên yết hầu của zombie, đem chỗ yết hầu xỏ xuyên, thế mà dư thế sau đó vẫn không giảm, còn đem một đầu zombie khác ở đằng sau cũng đánh chết. Theo số lần xạ kích tăng dần, rất nhanh liền đem hơn 10 đầu zombie xông tới này đánh chết, Diệp Thần còn không kịp nhả ra khí, liền trông thấy từ cái đầu bậc thang kia lại đến thêm zombie nữa, hắn nhịn không được mà mặt khẽ biến. Sắt. Diệp Thần vội vàng nắm mấy đạn, thuần thục nhanh chóng cài đặt vào ổ đạn, rồi nhắm ngay đám zombie mới đến kia mà bóp lấy cò súng, tất cả zombie ngã xuống đã đem bên cửa chồng chất một đống xác chết cao hơn một thước, bất quá đằng sau lại tới tiếp theo một đợt zombie nữa, chúng không ngừng mà tới, đầu trước ngã xuống, đầu sau lại tiến lên. Bành, bành, bành. Một viên đạn lại tiếp tục được bắn đi ra ngoài. Cánh tay Diệp Thần lúc này đã run nhẹ nhẹ, hổ khấu của hắn đã bị chấn rách ra, toàn bộ bàn tay gần như đã trở nên hoàn toàn tê liệt, hắn liền bắn liền mới phát, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Mạc Phong, lớn tiếng nói, tình hình có ổn hay không? Đợi thêm 3 phút nữa. Trên trán Mạc Phong có chút mồ hôi lạnh. Diệp Thần cắn chặt răng, nhìn thoáng qua số lượng đạn còn lại, chỉ còn thừa 13 viên, lúc này, hắn cài đặt 10 viên, lưu lại 3 viên làm bảo vệ tính mạng khi cần dùng gấp, theo số lượng đạn dần dần được dùng hết, hỏa lực dần dần yếu đi, đám zombie kia lúc này đều đã tràn vào bên ngoài phòng làm việc. Diệp Thần nhìn những đầu zombie kia, đột nhiên cảm giác trước mắt một mảnh mờ ảo, thực chất bên trong phảng phất có ý niệm khát máu trong đầu, trong lỗ mũi người được một hồi huyết khí, như lão thuốc cắn nhi nghe thấy được trung hoa, có loại cảm giác hai mắt tỏa ánh sáng. A, Đột nhiên, bên cạnh vang lên một tiếng gầm nhẹ, Bạch Long giãy giụa mở mọi người, trong đôi mắt hiện ra lục quang nhàn nhạt, móng tay biến dài, hàm răng lồi ra, vành mắt trở nên đen nhánh, diện mục quả ẩn dữ tợn không ngừng nhìn chằm chằm vào bọn người nhà hàng, chứ các phàm, rít gào nói, đều có ngay, cứ mặc kệ ta. Nói xong, quay người xông về phòng lưu trữ, đem cánh cửa mở ra, giống giận xông ra ngoài. Đợi ta. Con mắt nhạc hàng đỏ lên, Vi vẫn gào rú một tiếng, đem súng ngắn đã hết đạn quăng xuống mặt đất, một tay bắt lấy một cái ghế, cũng đi theo xuống tới. Các ngươi. Bà ở cùng cái nam tử cường tráng kia có chút sững sờ. Diệp Thần trong nội tâm trầm xuống, nhìn đám giòm bị xung vào, còn Bạch Long cùng nhạc hàng thì đang vùng cái ghế của nện, chậm rãi hạ thủ, lập tức đống nhiên mắt mở to, hai đạo hào quang sáng chói bạo lướt đi đi, hắn xoay người từ trên bàn nhảy xuống, đem súng lục ném cho Trư Cát Phàm, còn có ba viên đạn bảo vệ tính mạng, nói, chờ chúng ta bị bao vây, nhớ rõ, giết chúng ta. Nói xong, không hề nhìn mặt thiếu niên này đã trở nên tái nhợt mà quay người dứt khoát chạy ra khỏi phòng lưu trữ. Ca, Diệp Trúc nghẹn nào không giống. Mặt Phong mặt mũi tràn đầy lo lắng, người nam nhân này trong cả đời có rất ít cảm xúc như vậy, hắn nhìn cái khôi rắn màu làm kia đang từng điểm hóa mềm, nắm chặt nắm đấm, gấp đến độ trên trán chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Thời điểm Diệp Thần đi ra khỏi phòng lưu trữ, hắn có chút hít một hơi thật sâu, lập tức chầm chậm vào cái đám zombie xông lên kia, có lẽ đã sắp bệnh phát trở thành zombie, cho nên trong cơ thể đã bắt đầu có ý niệm khát máu hiện ra trong đầu, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên dữ tợn, đi nhanh vào tới, bàn tay liền đem cái ghế bên cạnh nhắc tới, hướng cái đám zombie kia đập tới. Sắt. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, đem cái ghế bung lên, nện xuống hai đầu zombie, chân của ghế dựa bị một đầu zombie ở đằng sau bắt lấy, Diệp Thần liền đá tới một cước, lập tức vung vẩy cái ghế, quét ngang qua. Chết rồi, cũng phải kéo cái đệm lưng. Bạch Long dữ tợn cười một tiếng, đôi mắt của hắn đã biến thành lục sắc, hắn biết rất nhanh chóng thì bản thân sẽ trở thành zombie, cho nên không chút do dự, giơ lên cái ghế vọt vào bên trong bầy zombie, đem 4-5 đầu zombie quét đoạn, lập tức bị vô số zombie vây quanh. Nhạc Hàng huy động cái ghế, thở hổn hển, thân thể có chút lắc lư, như người uống say vậy, rất nhanh cũng bị một loạt zombie vây quanh tại bên trong. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong đầu trận trận bối rối đánh nút lại, phản phất như đã 10 năm không có cho mắt, buồn ngủ mãnh liệt làm hắn hận không thể vứt bỏ hết thảy, lập tức ngủ say, thế nhưng mà, vừa nhìn thấy zombie ở trước mặt thì liền không khỏi nhớ tới đạo thân ảnh kia đang trong phòng. Ngươi đã nói phải bảo vệ nàng. Ngươi đã nói muốn cho nàng an toàn. Ngươi đã nói a a a. Diệp Thần mạnh mẽ cắn chặt răng, hắn lúc này như một đầu khốn thú gào rú, hắn cắn nát đầu lưỡi, nhưng lại không có nửa điểm cảm giác đau đớn, trong nội tâm lúc đã trở nên nguội lạnh, biết mình đã zombie hóa rất nghiêm trọng, liền ngay cả đến chi giác cũng đều đã mất đi. Hắn chầm chậm vào đám zombie đang chen chúc đi lên, vì vẫn xuống tới. Chết đi, cùng chết đi. Diệp Thần gượng chống lấy một hơi, giơ cái ghế vọt vào bên trong đám zombie, đem 4-5 đầu zombie quét ra, lập tức lui ra phía sau vài bước, đứng tại nơi cửa của phòng lưu trữ, thở hổn hển, tóc đen rủ xuống, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đám zombie kia, phàm có một đầu tới gần, liền bị cái ghế đập trúng đầu. Thủ hộ đến cuối cùng một khắc, đám người bờ nhìn thấy bóng lưng Diệp Thần, trong mắt nổi lên khiếp sợ, hoàn toàn đã bị cổ khí thế này làm cho rung động, kinh ngạc nói không ra lời. Sau khi giết được 7-8 đầu zombie xong, thân thể Diệp Thần nhoáng lên một cái, bị đại lượng zombie dâng lên, lôi vào trong bầy zombie. Trong phòng lưu trữ, cánh tay Trư Cát Phàm cầm súng có chút phát run, mặt hắn tái nhợt, mắt thấy Diệp Thần bị đám zombie vây quanh, trong lòng của hắn đau bị như dao cắt, trong mắt chảy xuống nước mắt, phản phất lại nhớ tới cái thời gian hắc ám tại trong kho chứa hàng của siêu thị ẩn ấp. Sợ hai hắc ám, sợ hai cô độc, nhưng từ khi gặp gỡ Diệp Thần, trong lòng của hắn liền tràn đầy ôn hòa, thế nhưng mà tại thời khắc này, tất cả đều đã mất đi. Hắn cắn nát miệng, quật cường ngẩng đầu, không cho nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống. Đúng lúc này, thanh âm Mạc Phong kinh hỉ vang lên, "Tốt rồi." Chỉ thấy cái khôi rắn màu lam lúc trước kia, giờ phút này đã biến thành hình dáng chất lỏng, công hiệu cũng đã khôi phục, Mạc Phong nhanh chóng cất vào bên trong ống nghiệm, quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy thân ảnh của bọn người Diệp Thần thì không khỏi mặt biến đổi, nói, "Bọn hắn đâu?" Bị zombie vành mắt chưa cắt phàm đỏ lên. Bàn tay Mạc Phong run lên, suýt nữa không có nắm chặt ống nghiệm, thân thể Diệp Trúc ở bên cạnh nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa đã bất tỉnh, bất quá đã trải qua nhiều tai nạn như vậy, cái nữ hài này đã trở nên rất kiên cường, nàng cắn mạnh miệng nhìn rậm rạp chẳng chịt zombie ở bên ngoài. Đối với Mạc Phong nói, giải thể của virus này sử dụng như thế nào? Mạc Phong phục hồi tinh thần lại, liền nói, có thể trực tiếp tiêm hoặc là uống vào. Diệp Trúc hơi gật đầu, chợt thò tay đem trường mâu ở bên cạnh bắt lấy, tay kia đem cái tiểu đao sắc bén kia ngược lại cầm ở bên cạnh, lập tức trực tiếp thẳng đi ra ngoài. Trư Cát Phàm kinh hãi, nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Trúc mặt không biểu tình, nói, đem bình họ tìm ra, sống thì phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Bên ngoài đều là zombie, một mình ngươi không được. Trư Cát Phàm thần sắc lo lắng, hắn cũng không phải muốn lại mất đi người trọng yếu ở bên người. Thông qua cửa sổ thủy tinh của phòng lưu trữ, cả bọn có thể thấy được ngoài phòng bò đầy zombie, chúng đang dùng sức gõ, thế nhưng mà, cửa sổ ở đây chính là dùng thủy tinh chống đạn, ngay cả đạn cũng không bắn thủng, cho nên muốn mở ra là không thể nào. Đột nhiên, bà ở kinh kêu một tiếng, mặt hắn trở nên tái nhợt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, chỉ vào cửa sổ, nói, mau nhìn, là bọn hắn. Ba người Diệp Trúc cùng Trư Cát Phàm, Mạc Phong, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thân thể run lên, chỉ thấy trên cửa sổ kia, nằm sấp lấy ba thân ảnh, theo thứ tự chính là ba người Diệp Thần, Bạch Long, Nhạc Hằng. Giờ phút này, ba người này đều giống như đã thay đổi thành một người khác, răng nanh dữ tợn, móng tay chộp vào bên trên chống đạn thủy tinh, dùng đầu hung hăng nện vào trên cửa thủy tinh, ánh mắt tham lam mà khát máu nhìn mọi người trong phòng. Thân thể Diệp Trúc run nhẹ nhẹ, nàng chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn cái gương mặt quen thuộc này, miệng có chút phát run. Trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ về cái bóng lưng kia vì để cho nàng mua một cái bao da, đã đi công trường làm suốt một tháng, toàn thân dính đầy nước bùn. Cái khuôn mặt tươi cười kia vẫn mỉm cười che chở nàng. Cái khuôn mặt kia mỗi ngày bị chính mình hô lời biếng, gần trong gang tấc. Nhưng mà, một chút khoảng cách này lại như khe trời. Diệp Trúc trong mắt chảy xuống nước mắt, run rẩy xuề bàn tay ra, dán tại bên trên thủy tinh chống đạn, phảng phất muốn lại sờ thoáng một chút khuôn mặt kia trong năm tháng, mỉm cười dễ thân. Zombie Diệp Thần tóc hai bù xù, răng nanh dữ tợn, trên người có rất nhiều chỗ bị chảo tổn thương, tại lúc bị zombie vây quanh, ý thức biến mất, đã trở thành zombie. Hắn đối với cái dung nhan xinh đẹp trước mặt này gào thét, gầm thét, rốt cuộc nhìn không thấy được chút nào dáng tươi cười che chở ngày xưa. Thẳng đến, cái giọt nước mắt kia theo cằm của nàng, tích rơi xuống, cái bàn tay kia, dáng cửa sổ sờ mờ, phảng phất muốn lại một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn. Cái ánh nhìn này phảng phất vĩnh hằng. Trong não của hắn nổ vang một tiếng, phát tiếng vang ầm ầm, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều ngốc trệ, nhìn cái đôi má kia thút thít mỉ non, phảng phất như có vô số hình ảnh, thanh âm vang lên tại bên hai, một đoạn đoạn trôi qua tại trong năm tháng cười cười nói nói, hắn kinh ngạc nâng lên bàn tay, dán tại bên trên cửa sổ thủy tinh chống đạn này. Tay tay tương ấn, nhiệt độ lẫn nhau phảng phất truyền lại, một loại tình cảm nồng đậm như máu, dưới đáy lòng bắt đầu sinh ra. Đem ngươi đã trở nên không còn là chính mình lúc trước, còn có thể nhớ rõ về những người lúc trước sao? Trong nội tâm, phảng phất có đồ vật gì đó bị xé rách, trái tim kịch liệt đau đớn, như hỏa diễm từ nơi sâu kín nào đó bốc lên, đang đốt cháy tại trong lồng ngực. Giống. Hắn ngửa đầu điên cuồng hét lên, khóe mắt chảy xuống nước mắt. Lập tức, trong đôi mắt Diệp Thần dần dần khôi phục vẻ thanh minh, hắn cúi đầu xuống, nhu hòa nhìn thoáng qua đôi má ở bên trong thủy tinh chống đạn, chợt đống nhiên quay người, đem giọm bị bạch lòng cùng giọm bị nhạc hàng ở bên người đẩy ra, cũng nắm lên cái ghế, xuống phần đông giọm bị xông tới thủy tinh chống đạn đập tới. Bành. Lần này lực lượng mạnh đến thần kỳ. Hai đầu giọm bị trực tiếp bị nện thành tương, trong mắt Diệp Thần lập lòe hung quang, đem những giọm bị ghé vào trên cửa sổ này nhao nhao kéo ra, trong cơ thể phảng phất gì tặng có lực lượng vô cùng, những giọm bị này bị hắn một chảo, liền trực tiếp bị lật tung. Diệp Thần cầm cái ghế, quét ngang đi ra ngoài, vọt vào trong đống xác chết, triển khai điên cuồng giết hại. Những zombie này ngơ ngác nhìn hắn, không rõ vì cái gì mà cái đồng loại này lại đột nhiên nổi giận, không ngừng giết người một nhà. Chương 108. 5 vạn điểm tích lũy. Vài phút sau, Diệp Thần đã đánh chết hơn 10 đầu zombie, lực trong trong người hắn lúc này như dùng mãi không hết, long hổ mãnh liệt, hơn nữa, đám zombie này trông thấy Diệp Thần vọt tới thì cũng không hoàn thủ, tùy ý để hắn đã đánh. Cho nên, tất nhanh, zombie còn có thể đứng đấy liền chỉ còn lại có hai cái là Bạch Long và Nhạc Hằng, còn lại đều đã bị đập nát đầu. Diệp Thần toàn thân dính đầy vết dịch, xoay người lại, nhìn về phía cửa sổ bên cạnh phòng lưu trữ, cái khuôn mặt khóc như mưa rơi kia giờ đã mỉm cười. Cách. Cửa phòng lưu trữ bị kéo ra, Trư Cát Phàm, Mạc Phong, Diệp Trúc nhao nhao từ bên trong bật ra, Diệp Trúc dẫn đầu lao đến, nào vào trong ngực Diệp Thần, tuy bề ngoài Diệp Thần như cũ vẫn là răng nanh dữ tợn, đôi mắt bích lục, có chút đáng sợ, thế nhưng mà nàng như thế nào lại nhận không ra được cái ánh mắt quen thuộc kia. Diệp Thần vô vô bờ vai của nàng, ánh mắt nhu hòa nói, không có việc gì rồi. Diệp Trúc ôm thật chặt hắn, phảng phất như sợ sẽ mất đi, nước mắt rất nhanh làm ướt cả đầu vai của Diệp Thần, nàng nước nở nói, ngươi về sau không bao giờ được mạo hiểm như vậy nữa. Diệp Thần hùng nói, không khóc không khóc. Diệp Trúc nín khóc mà cười, nói, ta đã không còn là tiểu hải tử. Diệp Thần cười nói, tốt rồi, trước đi giúp bọn Bạch Long giải độc rồi nói sau, nếu chậm thì hiệu quả sẽ không tốt. Diệp Trúc cong miệng lên, liền thả Diệp Thần, quay người nhìn lại, Mạc Phong cùng Trư Cát Phàm đã đem Bạch Long cùng Nhạc Hằng bị giòm bị hóa chế trụ, Mạc Phong tại trong phòng lưu trữ đã tìm được một lọ nước khoáng, đem cái giải thể ở bên trong ống nghiệm kia nhỏ hơi có một chút đi vào, rất nhanh, cả bình nước liền đều biến thành màu lam. Mạc Phong liền đem miệng của Bạch Long vặn bung ra, đem cái dung dịch nước màu làm kia đổ một chút đi vào, giống như lúc bình thường trị liệu virus đều là tập trung vào trong cơ thể, bất quá, thứ này thiên kỳ bách quái, nói khoa học, gọi virus thì có chút tục khí, nói mặt khác thì cũng chính là một loại độc, cho nên cho uống vào bằng miệng cũng không kỳ quái. Hai tay của Bạch Long bị bờ bắt lấy, hắn dùng sức dây rủa cũng không cách nào thoát, rất nhanh liền đem cái dung dịch nước màu làm kia nuốt xuống, ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ sau, thân thể của hắn dần dần đình chỉ dãy rủa, dần dần bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Diệp Thần nhìn kỹ hai mắt của Bạch Long, đối với Mạc Phong nói, có thể trị được chứ? Còn không biết. Mạc Phong đem thân thể Bạch Long ôm lấy, phóng tới trên một cái đài thí nghiệm, đem dụng cụ đo điện cùng các loại nhiệt kế gắn tại trên người của Bạch Long, lập tức đi đến trước một máy tính, gõ cái gì đó, ước chừng một giờ, mới ngẩng đầu lên, đạm mạc nói, thứ này xác thực có thể để giải trừ virus, nhiệt độ cơ thể cùng mạch đập tim của hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Đôi mắt Diệp Thần hơi sáng, nhìn thoáng qua Bạch Long ở trên đài thí nghiệm, phát hiện da của hắn đã dần dần tiêu trừ sưng đỏ thì không khỏi gật đầu. Trong nội tâm liền yên tâm rất nhiều, lập tức đem cái dung dịch màu lam kia cho bờ cùng cái nam tử cường tráng kia, nói, các người đi dẫn một đám giòm bị tới, đem nước trong cái chai này cho chúng nó uống hết. Ân. Bảo ở tuy nghe không hiểu lời Diệp Thần nói, bất quá xem thủ thế tay của hắn thì cũng đoán ra được vài phần, hắn nhẹ gật đầu rồi cầm cái chai rời khỏi phòng. Hết thảy đều bình định xuống, tảng đá lớn trong nội tâm Diệp Tờ HNL lúc này mới rơi xuống, đi đến bên cạnh ngồi xuống, cảm giác toàn thân đều mềm yếu, cực kỳ thoải mái, trong lòng của hắn khẽ động, liền mở ra hệ thống ghi chép, lập tức phát hiện được một đống lớn điều kiện, xếp thành một hàng dài. Ngài đạt được một điểm tích lũy trong danh sách tin tức như vậy, xen lẫn hai cái tin tức. Cảnh báo, ngài đã trở thành zombie. Thông tin, ngài đã từ zombie cấp thấp tiến hóa thành tân nhân loại. Tân nhân loại? Diệp Thần trong nội tâm khẽ giật mình, chợt đối với hệ thống hỏi thăm thoáng một chút về tin tức của tân nhân loại. Cái gọi là tân nhân loại chính là nhân loại được lột xác xong, trở nên cường đại tân sinh, giống như bình thường thông qua virus mà diễn ra tiến hóa. Tân nhân loại phân 9 cấp bậc. Một khi trở thành tân nhân loại, tiềm lực trong cơ thể, chỉ số thông minh đều đạt được tăng lên thật lớn. Diệp Thần nhìn những tin tức này, trong mắt lộ ra suy tư, lập tức liền hiểu rõ ra, thế giới luân hồi cũng không phải không cách nào tăng lên thể chất, mà chỉ là không cách nào dùng điểm tích lũy để thăng, tất phải tại trong thế giới nhiệm vụ tự bản thân mình mạnh mẽ thì mới có thể tìm được con đường để thực lực trở nên mạnh mẽ. Diệp Thần hiện tại thân chính là tân nhân loại cấp 1, tương đương với lực lượng của 20 người. Cái gọi là virus cũng không phải chỉ biết mang đến hủy diệt, tại bên trong sự hủy diệt này vẫn còn có thể đạt được tân sinh. Nếu không, không ai sẽ nghiên cứu ra một cái đồ vật chỉ có thể mang cho tai nạn. Diệp Thần trai nhìn một chút điểm tích lũy, 1428. Nhiều như vậy. Diệp Thần lắp bắp kinh hãi, vội vàng xem xét nguyên do, vốn sau khi đánh chết đầu zombie đẳng cấp cao kia, được ban thưởng 100 điểm tích lũy xong, liền có 182 điểm, về sau tại trong cống nước ngầm, hắn đã đánh chết đầu quái vật xúc tu kia, lấy thêm được ban thưởng 150 điểm tích lũy. Về sau, lại đánh chết một ít zombie, mà thức tỉnh trở thành tân nhân loại, phần thưởng chính là 1000 điểm tích lũy. Cũng không lâu lắm, lại xuất hiện thêm một tin tức nhắc nhở, thành công cứu vớt 100 người, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, ban thưởng 500 điểm tích lũy, xin hỏi ngài muốn lập tức phản hồi tháp nguyên thần, hay còn tiếp tục dừng lại tại nhiệm vụ thế giới? Nếu như tiếp tục ở lại thì tối đa chỉ có thể in 63 lại 7 ngày, cũng có cơ hội nhận được nhiệm vụ ẩn tàng. Diệp Thần trầm tư thoáng một chút, lựa chọn tiếp tục ở lại. Lúc này, hệ thống lại xuất hiện một tin tức, tiểu đội của ngài cứu vớt thêm được một người, mỗi người ban thưởng 1 điểm tích lũy. Nhận được tin tức xong, tất cả mọi người nhao nhao khẽ giật mình, chợt vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới cứu vớt người vượt qua danh ngạch, sợ lọt, bên ngoài thì còn có thêm ban thưởng. Diệp Thần đối với Mạc Phong nói, có biện pháp nào đem giải thể virus này toàn diện phát tán tại mỗi cái địa phương trong thành thị không? Mạc Phong trầm tư thoáng một chút, nói, cái này phải còn phải cùng những người kia thảo luận một chút, xem giải thể virus này có thể hay không dùng không khí làm môi giới. Diệp Thần gật đầu. Sau đó, Bạch Long cùng Nhạc Hàng lục tục tỉnh lại, hai người mở to mắt, liền thấy mọi người vây tại bên người, ý cười đầy mặt nhìn bọn hắn. Bạch Long mở mặt, nói, chẳng lẽ ta lại biến thành đẹp trai xuất sắc rồi? Cái này cũng không phải là lời một người bình thường sau khi tỉnh lại nên nói, bất quá người ở bên trong cái chi tiểu đội nà, tựa hồ không có mấy người là bình thường đấy, người dẫn đầu lãnh khốc vô tình, còn cái tên này thì thần kinh không ổn định, lấy trụ vương làm thần tượng, muốn đem tất cả mỹ nữ trên toàn bộ thế giới nạp vào hậu cung làm mục tiêu lý tưởng cả đời, còn có một vị thiên tài khoa học, chỉ số thông minh cực kỳ cao, nhưng tình thương lại là số âm, không nói một lời, tích chữ như vàng. Còn ba người khác thì cũng còn tạm được, nhưng vẫn thuộc về phạm vi biên giới bình thường. Chư Cát Phàm tức giận trừng mắt nhìn Bạch Long liếc, nói, ngươi tốt xấu có chút cảnh giác được không? Chúng ta đã phải tốn khí lực rất lớn mới đem bọn ngươi cứu trở về đấy, như thế nào lại cũng không có hiếu kỳ là như thế nào cứu được các ngươi hay sao? Bạch Long sửng sốt một chút, chợt cảm giác đồng ý sâu sắc, nói, cũng thế, vậy ngươi nói đi, các ngươi như thế nào cứu được chúng ta vậy? Chư Cát Phàm liếc mắt, nói, không nói. Bạch Long ha ha cười cười, nói, quản nhiều như vậy, dù sao hiện tại còn sống chính là tốt, ta biết ngay là ta phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối sẽ không chết được. Diệp Thần liếc xéo hắn một cái, nói, ngươi bây giờ từ lầu 18 nhảy xuống thử xem có thể hay không chết. Bạch Long nghĩa chính ngôn từ nói, vậy làm sao có thể gọi chết được, cái kia gọi là phi thăng. Phi con em ngươi. Nhạc Hằng thiếu chút nữa không có bóp chết hắn. Sau đó, bọn người Mạc Phong cùng Bạch Long lưu tại văn phòng, những người từ trạng thái giòm bị khôi phục lại, sau khi biết được sự tình ngọn nguồn thì đều đối với bọn họ cảm tạ không thôi, tại sau khi Mạc Phong đem đề nghị nói ra xong, tất cả đều nhao nhao đại lực ủng hộ. Diệp Thần rỗi danh không có sự tình gì làm, tại bốn phía của sở nghiên cứu đi dạo. Hai ngày sau, nghiên cứu chế tạo thành công rồi. Một đám nhà khoa học, tiến sĩ cùng Mạc Phong đứng chung một chỗ, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn lên sản phẩm trước mặt. Đây là một cái hỏa tiễn phun khí loại nhỏ, bên trong chứa đầy khí thể giải thể virus, chuẩn bị phóng. Mạc Phong biết rõ thời gian đã không còn nhiều lắm, liền đạm mạc nói, mọi người một lời đáp ứng, liền khởi động phát khí cụ, rất nhanh liền thông qua máy tính vô tuyến mà điều khiển hỏa tiễn phun khí cụ bay ra khỏi sở nghiên cứu, tại trên không thành thị phi hành, lam sắc tinh quang rơi bay xuống, khiến cho mây đen thảm đạm khắp bầu trời cũng đã trở nên mà bắt đầu mỹ hảo. Vô số zombie hít phải cái lam sắc tinh quang này thì đều từ trạng thái zombie hóa thanh tỉnh lại, nhìn hai tay dính đầy huyết tinh, có nghẹn ngào khóc giống, có lớn tiếng hoan hô, nhưng cũng có không rơi được lệ. Toàn thành hoan hô, khắp nơi một mảnh vui mừng. Bọn người Diệp Thần được đẩy lên vị trí anh hùng vinh dự, rất nhiều người có thân phận cao, nhao nhao tới bái kiến, khách khí. Tại toàn thành vô số người được cứu vớt đi tới, từng tiếng nhắc nhở của hệ thống cơ hồ muốn xoát bạo. Ngài cứu vớt thêm được một người, toàn bộ đội đạt được một điểm tích lũy. Ngài cứu vớt thêm được một người, toàn bộ đội đạt được một điểm tích lũy. Diệp Thần nhìn điểm tích lũy lúc này dùng tốc độ kim dây nhanh chóng nhảy lên, rất nhanh, liền đột phá đến ngưỡng 3000, 5000, 1 vạn. Cuối cùng, từ 1 vạn gia tăng đến 5 vạn. Một cái nhiệm vụ chính tuyến cấp 500 điểm, vậy mà bị đào móc ra 5 vạn điểm tích lũy. Kỳ thật, Diệp Thần cũng không biết là, bất kỳ một cái thế giới nhiệm vụ chính tuyến nào thì cũng đều có thể có nhiệm vụ cùng lợi nhuận điểm tích lũy, bất quá lại không ai có thể khai quật ra thôi. Dù sao, riêng chỉ là người có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thì cũng liền đã cực kỳ rất thưa thớt, chớ nói chi là đào móc ra nhiệm vụ ẩn tàng rồi. Bảo ở vừa xong nhiệm vụ chính tuyến, liền lập tức lựa chọn quay trở về tháp nguyên thần, không chút nào nguyện ý ở tại thế giới mà khắp nơi đều nguy cơ tứ phía lâu thêm một lát, nếu mà hắn biết rõ chỉ cần hắn dừng lại thêm 2 ngày là sẽ được đạt được mấy vạn điểm tích lũy thì không biết có thể hay không khóc chết. Trong nháy mắt, 7 ngày đã trôi qua. Bọn người Diệp Thần đứng tại cao ốc cao nhất ở bên, xa hoa nhất trong thành thị, tại vô số tiếng hoan hô của người dân, chuẩn bị rời đi thanh niên cường tráng đứng tại hạ phương, ánh mắt sùng kính nhìn bọn người Diệp Thần. Chúng ta sắp phải đi. Bạch Long đối với đám người tiễn đưa phất tay. Một vị lão học giả tóc trắng xóa, từ trong đám người đi ra, đi đến trước mặt của bọn người Diệp Thần, hắn là một cái thân sĩ lễ, nói: "Các vị dũng sĩ, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đại ân của các người, tên của các người sẽ vĩnh viễn ghi tạc tại tấm bia lớn trong thành của người Sophie." Bọn người Diệp Thần không chút nào khiêm lượng, bị gợi phất tay, Bạch Long cố ý dặn dò: "Tên của ta muốn biết cho xuất khí một chút nha, tốt nhất đến ký tên chiếu, đến lúc đó sẽ tìm một vị đại sư giúp ta xếp đặt thiết kế đấy." "Xếp đặt thiết kế con em ngươi?" Nhạc Hằng liếc mắt. Lão học giả mỉm cười, giương tay nói: "Kéo cờ." Trong sân rộng, một cuốn cờ xí đỏ tươi chậm rãi được kéo lên, đón gió phấp phới, Diệp Thần tùy ý nhìn thoáng qua, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt cờ xí này. Chương 109. Quy 8 chương 25 cập nhật sau chương 110. Truyền thừa của Hỏa Ấn Độ Vân bên trên cái cờ xí này có chút phức tạp, phản phất bao hàm rất nhiều thứ huyền diệu, mà lại để cho Diệp Thần chú mục đấy, lại chính là Đồ Vân bên trên cái cờ xí này, vậy mà cùng cái dấu lửa trên trán hắn giống như lúc. Chỉ thấy chung quanh dấu lửa bên trên cái cờ xí kia có 6 cái điểm nhỏ. Dùng xu thế lục hợp mà đem dấu lửa bao quanh, một điểm nhỏ trong đó có màu đỏ tươi như máu, giống như hỏa diễm thiêu đốt, năm cái còn lại thì có màu trắng. Toàn bộ thế giới đều tựa hồ yên tĩnh trở lại. Tất cả tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ đều bị ngăn cách tại thế giới kia, tại trong mắt Diệp Thần lúc này, chỉ còn lại có đồ vân của cái cờ xí kia, còn có 6 cái điểm nhỏ kia, 6 cái điểm nhỏ kia ở trong mắt hắn chậm rãi xoay tròn, sau đó, hắn trên trán chậm rãi hiện ra này cái dấu lửa này, nó phát ra hào quang cực nóng, điểm nhỏ màu đỏ bên trên cái cờ xí kia sáng ngời hào quang, đột nhiên hóa thành một chùm tia sáng, nổ bắn đi qua. Dùng tốc độ mà Diệp Thần không cách nào trốn tránh, khắc ở lên trán của hắn, đông bên mịt mù mịt mù. Lưu Manh Độn Ha cả người Diệp Thần lâm vào một loại trạng thái huyền diệu, giống như tỉnh cũng không phải tỉnh, cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm hệ thống chủ thần của di tích vang lên bên hai: "Chúc mừng ngài, ngài đã lấy được tư cách truyền thừa của Hỏa Ấn, ban thưởng 5 vạn điểm tích lũy. Ngài lục nạ 2 y thì có thể đi đến tầng 9 của tháp nguyên thần, tại đó nếu ngài đạt được chân thân ấn ký Hỏa Ấn thì có thể đem nó luyện hóa dung hợp, đạt được di tích nhận chủ Hỏa Ấn." Tinh thần Diệp Thần lập tức thanh tỉnh lại, cái cờ xí trước mắt kia như trước vẫn đang phiêu động, lại không còn có cái chủng cảm giác huyền diệu kia. Hắn nhíu mày, trong nội tâm đối với hệ thống chủ thần lặng yên trao đổi, cái gì chính là Hỏa Ấn? Hệ thống chủ thần của di tích mỉm cười nói: "Ngài nên biết, chúng ta chính là nền văn minh em mở tắc không đạt đạo vạn thuộc văn minh kỷ mặt trời thứ hai, am hiểu nhất chính là ẩm thực, trí giả vĩ đại trong văn minh của chúng ta, có mục tiêu lớn nhất chính là chế tạo ra được thực phẩm mà ngay cả heo đã ăn thì cũng đều có thể thành thần. Mà ẩm thực thì tự nhiên cùng hỏa diễm không thể tách rời, thời kỳ thủy tổ, chúng ta là được hậu tự của hỏa diễm thần chi ban cho cái Hỏa Ấn này, liền gián tiếp liên quan đến khống chế cùng với sử dụng văn minh của chúng ta." Hỏa Diễm Thần. Diệp Thần có chút nhíu mày, cảm giác cái văn minh này cũng tựa như văn minh Atlant vậy, thứ hai là tôn trọng quang minh thần, vô luận là kỹ thuật khoa học hay là tín ngưỡng, đều cùng chỉ có quan. Hệ thống chủ thần của di tích gật đầu nói: "Mỗi người bên trong tộc của ta đều có được Hỏa Ấn, tuy nhiên, trình độ thức tỉnh sâu cạn của tất cả không giống nhau, chỉ có người đã thức tỉnh được Hỏa Ấn thì mới có thể trưởng quản di tích còn sót lại." Diệp Thần trầm tư nói: "Ngươi nói là, ta hiện tại liền đã thức tỉnh Hỏa Ấn?" Hệ thống chủ thần của di tích lắc đầu nói: "Còn không tính, nào chỉ là đã có được tư cách thức tỉnh, phải chăng có thể thức tỉnh thì còn phải nhìn ngoài có thể không đem chân thân Hỏa Ấn tại tầng 9 của tháp nguyên thần dung hợp tiến trong thân thể." Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, nói: "Ngươi chế tạo cái thế giới luân hồi này chính là để chọn lựa ra người thừa kế của Hỏa Ấn. Đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp cho mỗi người một lần cơ hội thức tỉnh?" Hệ thống chủ thần của di tích kinh cười nói: "Cái nghi thức thức tỉnh này cũng không phải là tùy tiện luận bừa, một khi thất bại thì kết cục chính là bị Hỏa Ấn tan trả, ý thức bị đốt cháy đến hầu như không còn. Từ lần trước đại chiến xong thì tộc của ta tại Thần Tinh, người hiện đại xưng là Địa Cầu, lưu lại một bộ phận hậu duệ, tuy nhiên trải qua nhiều đời sinh sôi nảy nở, huyết mạch của Hỏa Ấn có thể sẽ yếu bớt, thế nhưng mà chỉ phải đi qua một lần nhất tỉnh lại, liền có thể một lần nữa thức tỉnh đi ra." Nàng làm như nhìn ra nghi hoặc của Diệp Thần, mỉm cười nói: "Cái cờ xí này chính là một cái môi giới triệu hoán, phàm là người bên trong có Hỏa Ấn đều sẽ tỉnh lại, từ đó đạt được tư cách tiếp nhận truyền thừa, mà người không có Hỏa Ấn thì xem qua cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc. Mỗi người đều đã từng gặp sao?" Diệp Thần cau mày nói. Hệ thống chủ thần của di tích lắc đầu, nói: "Chỉ có điểm tích lũy đạt tới 5 vạn điểm thì mới có một lần cơ hội trông thấy, nếu không có cảm giác thì phải đợi tích lũy được 10 vạn điểm xong, sẽ lần nữa đem môi giới an bài tại thế giới nhiệm vụ, lại để cho người thừa kế quan sát thêm một, nếu như còn không có cảm xúc, vậy thì chứng minh người này thật sự cùng tộc của ta không có nửa điểm quan hệ, nếu không mặc kệ huyết mạch có mỏng thì quan sát 2 lần xong thì cũng đều đủ để tỉnh lại." Diệp Thần khẽ gật đầu, trong lòng đã có một chút giải. Người sáng tạo ra cái di tích tạo này chỉ muốn đem di tích lưu cho tộc nhân hậu bối của mình, cho nên khác người vô luận như thế nào cố gắng, dù là cho tích góp từng tí một điểm tích lũy nhiều hơn nữa thì cũng vô pháp đạt được di tích nhận chủ. Hơn nữa, vì không cho di tích rơi vào trong tay hậu bối nhu nhược vô năng, lại còn cố ý đem điểm tích lũy ban thưởng chế định cùng vẽ phát thảo nhân tính cùng một chỗ. Mọi người trở thành quân cờ, thế giới nhiệm vụ trở thành bàn cờ, mà người sáng tạo chính là người bố cục. Bọn người Diệp Thần tốn sức vất vả mới có thể đem một đầu zombie đẳng cấp cao đánh chết, thế nhưng mà, về sau đem giải thể vi rút phát tán thì liền lập tức nhận được ban thưởng điểm tích lũy cực lớn. Hơn nữa, tại bên ngoài phòng lưu trữ, cái kia vốn là một cái kết cục mà hẳn phải chết, nhưng bất quá lại bị Diệp Thần phá rồi lại lập, tuy đã trở thành zombie, lại thức tỉnh thành tân nhân loại, làm cho cuối cùng trái lại đem zombie giết sạch. Nói đơn giản, muốn phá rồi lại lập, trở thành tân nhân loại, phải có điều kiện đặc thù, cảm tình, nộ khí, bi thương, phẫn nộ, vân vân, cùng một chỗ đồng thời bộc phát thì mới có thể đột phá. Mà ở trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy, cơ hồ có rất ít người có thể đem cảm xúc như vậy đồng thời đạt tới đỉnh, không có cảm tình thì sẽ không có bi thương, cũng sẽ không có nộ khí cùng phẫn nộ, chỉ có sợ hãi. Nếu như đổi thành những tiểu đội khác thì liền rất có thể cử động xà hung mà toàn quân bị tiêu diệt vì một cái người tại trong tận thế sinh tồn, quay mắt về phía người khác, dương ra răng nanh dữ tợn, thì sao còn có thể huy sái nhiệt huyết, đó là một sự tình không thể nào, tự nhiên cũng sẽ không vì người khác mà bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng. Thế giới luân hồi khảo nghiệm chính là tâm tính của một người. Nếu như tại lúc tuyệt cảnh, có người vứt bỏ đồng bạn một mình chạy trốn, sau một khắc rất có thể sẽ gặp phải quái vật đáng sợ hơn, mà có người cùng đồng bạn kề vai chiến đấu, bất ý sinh tử thì cuối cùng nói không chừng quái vật kia tại dưới hệ thống thay đổi sẽ đột nhiên bị đập chết, hoặc là biến mất không thấy gì nữa. Cái gọi là điểm tích lũy cũng không phải hạ giết quái vật, mà là theo đoạn đường này đi tới các loại biểu hiện đến cho ra điểm. Diệp Thần trong nội tâm ngẫm lại, rút ra được tư tưởng của người sáng tạo ra cái di tích này thật sự quá vĩ đại đến đáng sợ. Xoát, đến một giây cuối cùng của thời gian 7 ngày, bọn người Diệp Thần trên tòa lầu cao ngất, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bên trên một mảnh thổ địa rộng lớn, đứng lặng lấy một tòa hắc tháp cao ngất, đường kính đến mấy ngàn mét, cao ngất nhập trời. Phía dưới của hắc tháp có rất nhiều thân ảnh đang tại đó ngồi nghỉ ngơi. Xoát, 6 thân ảnh trống rông xuất hiện tại nơi cửa lớn, nhưng người ngồi ở chung quanh nghỉ ngơi vẫn không có chút nào để ý, liền ngay cả nhìn cũng đều lười dương mắt lên nhìn, mỗi ngày đều có người từ bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ cung truyền tông tiến vào. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn tháp nguyên thần cao ngất trước mặt, trong mắt lập lòe tinh quang, dẫn đầu vào đi đến bên trong, rất nhanh, liền đi tới tầng thứ nhất của tháp nguyên thần, tại thời điểm tiến vào, hệ thống tự động đảo qua tin tức của mấy người, đợi lúc điều tra xong lượng điểm tích lũy hợp cách, liền tùy ý để mọi người tiến vào tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất này có chút rộng rãi, bên trong người đến người đi, có các loại chỗ ăn giả thuyết chơi, chỉ cần thanh toán bằng điểm tích lũy thì liền có thể mua sắm được một nữ nhân xinh đẹp hoặc rượu có vị ngon nhất. Diệp Thần tùy ý nhìn thoáng qua, liền không có để ý nhiều nhiều, nhanh chóng hướng tầng thứ hai đi đến. Người muốn đi đâu? Bạch Long nhìn Diệp Thần hiếu kỳ nói. Đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, đợi thành công hoàn thành xong thì liền có thể đạt được di tích nhận chủ. Diệp Thần tùy ý nói ra, hắn đối với truyền thừa của cái hỏa ấn đó năm chắc cũng không lớn, bởi vì hắn biết rõ, hỏa ấn trong thể nội của mình chính là đến từ cái thế giới thần bí nham thạch nóng chảy dưới mặt đất kia, cũng không là trời sinh đã thuộc về mình. Nhiệm vụ gì? Nhạc Hàng ngạc nhiên nói. Diệp Thần không có ý giải thích rõ ràng, thuận miệng nói, về truyền thừa đấy. Mọi người không có hỏi nhiều hơn nữa, chứ cắt phàm hỏi, nhiệm vụ này có khó không? Diệp Thần nói, còn không rõ ràng lắm. Vừa nói, mọi người rất nhanh liền đi tới nơi thang lầu của tầng thứ nhất, đúng lúc này, bên cạnh có một nam tử từ chỗ ăn chơi đi ra, nhìn thấy Diệp Thần, vội vàng rủi rủi mắt, chợt chấn động, nói, cái này, đây không phải cái tên tội phạm mà công hội Lam Sơn kia đang truy nã sao? Lúc trước, lúc Tony chết đi đã đối với Diệp Thần hạ lệnh truy nã, đem đầu của hắn cũng như tin tức đều công bố tại trên thông cáo của Tháp Nguyên Thần, cho nên mỗi người đều biết. Mỗi lần tuyên bố cái lệnh truy nã này đều cần điểm tích lũy cực lớn, bởi vậy mỗi lần tuyên bố thì đều sẽ gây ra hoành động. Lượng điểm tích lũy tối thiểu phải trải qua 2 cái nhiệm vụ chính tuyến thì mới có thể đạt được, qua đó có thể thấy được là nó trọng yếu đến cỡ nào. Rất nhanh, tin tức về Diệp Thần tại Tháp Nguyên Thần tạo thành hoành động. Rất nhiều người vốn là tùy ý nói chuyện phiếm, thích ý nghỉ ngơi, nghe được tin tức xong thì có chút tò mò chạy tới, người tầng thứ nhất thấy bọn người Diệp Thần lên tầng thứ 2 thì không khỏi ai thán một tiếng, dùng quyền hạn của bọn hắn thì không cách nào đi đến tầng thứ 2. Đợi lúc bọn người Diệp Thần đi đến tầng thứ 2, người xung quanh liền nhận được ngay, xa xa đi theo đằng sau. Diệp Thần cảm nhận được bốn phía phóng tới ánh mắt khác thường thì khẽ nhíu mày, cũng không để ý đến, trực tiếp hướng tầng thứ 3 đi đến. Mau nhìn, người nọ hướng tầng thứ 3 đi. Bên trên cái lệnh truy nã kia không phải nói hắn chỉ là một cái tân thủ mới tiến nhập thế giới luân hồi hay sao? Các ngươi có phát hiện không, hắn vậy mà có thể đi tới đến tầng thứ 2, đến tột cùng là đã hoàn thành những cái nhiệm vụ khác gì vậy? Rất nhiều người nhao nhao nghị luận, trong mắt nổi lên kinh nghi, vô ý thức cảm thấy lệnh truy nã đã nói Diệp Thần là tân thủ, hoàn toàn là chuyện phiếm. Một cái tân thủ có thể tiến vào tầng thứ 2 sao? Phải biết rằng, để tiến vào tầng thứ 2 của Tháp Nguyên Thần thì phải đạt tới 2000 điểm tích lũy mới được. Rất nhanh, tại mọi người nhìn soi mói, bọn người Diệp Thần đi về hướng tầng thứ 3, không hề trở ngại đã vượt đi qua, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người nhao nhao kinh ngạc, khó có thể tin. Tầng thứ 3. Tên ở kia từng nói qua, Tony sau khi chết đã từng truy nã qua ngươi, hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ nổi danh rồi. Bạch Long có chút nhìn có vẻ hả hê, cười hắc hắc nói. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, nói, ít nói nhảm. Bạch Long nhếch miệng. Đứng lại. Đúng lúc này, đột nhiên có một hồi tiếng hét to, nói rất đúng một chuỗi ngôn ngữ tiếng Nga, Diệp Thần nghe không hiểu, cho nên không để ý đến, như trước vẫn đi thẳng về phía trước. Chương 111. Huyết nguồn phố giải. Ở đằng kia, lúc âm thanh tiếng hét to rơi xuống, một hồi tiếng bước chân theo từ bên cạnh đi tới, hùng hổ, dẫn đầu là một cái nam tử cường tráng, thân hình cao lớn, toàn thân cơ bắp như cổ lấy, cao 2m, cái đầu cực kỳ lực chấn nhiếp. Tại đằng sau của nam tử này, đi theo 7-8 người, dáng người khác nhau, trong đó có 2 nữ tử, lớn lên coi như kéo lệ, mặt trái xoan, đẹp đẽ động lòng người. Nam tử cường tráng thấy bọn người Diệp Thần cũng không có dừng bước lại, nhịn không được nổi nóng xông lên, mới chỉ vài bước thì ngăn ở trước mặt của bọn người Diệp Thần, ánh mắt như ưng nói, hung quang bắn ra bốn phía, chằm chằm vào Diệp Thần, sâm lãnh nói, ngươi chính là cái tên tân thủ gọi là Diệp Thần. Thật to gan, lại vẫn ở bốn phía của Tháp Nguyên Thần rêu rao, hẳn là ngươi cho rằng ở chỗ này sẽ không ai có thể trị được ngươi. Diệp Thần dừng bước lại, dương mắt nhìn hắn một cái, chợt nghiêng đầu đối với Bạch Long ở bên người nói, hắn lại ngại, nói cái gì? Nếu như nam tử cường tráng nghe hiểu được tiếng Trung thì chỉ sợ sẽ một đầu ngã quỵ. Bạch Long cười khổ phiên dịch một lần, Diệp Thần khẽ gật đầu, nói với Bạch Long đạo, bảo hắn nhường đường, chúng ta không có thời gian. Trở thành quan ngoại giao khiến cho Bạch Long có chút đắc ý, quay đầu đối với cái tên nam tử cường tráng kia rồi dùng lưu lộ ạ tỷ hiền nga nói, lão đại ta nói, các ngươi không nên cản đường, chúng ta có rất nhiều việc bận, không có thời gian cùng các ngươi chơi. Khẩu khí không phải hung hăng cản quấy bình thường. Nam tử cường tráng ngơ ngác một chút, chợt giận tí mặt, tức giận đến bàn tay run nhẹ nhẹ, giữ tận nói, một đám tân thủ, các ngươi muốn chết. Nói xong, một quyền hướng đầu Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần nhíu mày, xuê bàn tay ra, đơn giản liền đem nắm đấm của nam tử cường tráng này nắm lại, man lực của đối phương phát ra tại trên người hắn, như phủ bạc lây cây, hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. 7-8 người sau lưng nam tử cường tráng trông thấy thân thể Diệp Thần cũng chưa từng lung lay, liền tùy ý cầm một quyền này của nam tử cường tráng thì nhịn không được khẽ giật mình. Phải biết rằng, tại thế giới luân hồi thì bất luận kẻ nào cũng có thể chất giống nhau đấy, điểm tích lũy dù cao thì cũng vô pháp tăng cường được thể chất, cho nên tại đây cường đại là do nhân số quyết định. Như một đoàn người này của nam tử cường tráng mà muốn khi dễ những người tham gia thí luyện kia thì quả thực quá dễ dàng. Thế nhưng mà, tại trước mặt Diệp Thần đã thức tỉnh thành tân nhân loại thì dù nhân số có nhiều hơn nữa cũng chỉ là cát bã. Bành! Đôi mắt Diệp Thần đạm mạc, bàn tay kéo một phát, đá ra một cước, đá vào phần bụng của nam tử cường tráng, động tác nhanh như thiểm điện, đợi tới lúc người chung quanh thấy rõ thì thân thể của cái nam tử cường tráng kia đã ngã trên mặt đất. Tại Tháp Nguyên Thần, cho phép ẩu đả, nhưng lại không cho sử dụng các loại vũ khí nóng, chỉ có thể dùng dao nhỏ hoặc gậy gộc. Ở chỗ này bị đánh chết thì cũng sẽ không tử vong, ý thức sẽ ở trong Tháp Nguyên Thần phục sinh, bất quá nếu như gặp phải loại người hung ác, bị ngăn ở trong Tháp Nguyên Thần, hệ phục sinh một lần liền bị giết một lần, vậy thì thật sự dục tiên dục chết rồi. 7-8 người sau lưng nam tử cường tráng nhìn nam tử cường tráng trong chớp mắt liền bị quật ngã, mặt mũi liền tràn đầy kinh ngạc, đều đã quên đem đưa hắn nâng dậy. Diệp Thần liếc qua nam tử cường tráng đang rên rỉ trên mặt đất, lực đạo một cước kia đã đủ để đem ruột gan phần bụng của hắn đập nát, cho nên hắn cũng không có lại dừng lại thêm mà vội đi thẳng về phía trước. 7-8 nam nữ kia hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn bọn người Diệp Thần, ánh mắt có chút kiếm kỵ, trong mắt nam tử trong đó ẩn hiện hung mang, chăm chú nhìn Diệp Thần, cắn răng nói, liều mạng, mọi người cùng nhau xông lên. Nói xong, hắn liền từ phía sau lưng lấy ra một con dao nhỏ, cái này là mua sắm của hệ thống chủ thần đấy. Những người còn lại do dự trong chốc lát, thì cũng nhao nhao quyết định, móc ra binh khí của bản thân mình, có trường mâu, có búa gai, rồi cả bọn gầm nhẹ lấy một loạt trên xuống. Diệp Thần nhướng mày, trong mắt nổi lên một vòng lanh ý, nhìn hai nam tử từ trước mặt vào tới, thân thể hơi nghiêng, bàn tay như ương chảo thò ra, chặt lấy tay của hai nam tử này, vừa dùng lực, liền bật được tách rời, lập tức bàn tay liền đem chiến đao trong tay một nam tử đoạt lấy. Phúc! Thuận tay ra một đao mũi. Đầu của quái nam tử đã mất đi chiến đao kia, bị một đao kia bổ ra, huyết tương văng tung tóe lên trên mặt một nữ tử xông lên, nhìn mà giật mình. Một lời không hợp liền máu tươi đầu đường. Người ở bốn phía đi ngang qua, trông thấy quần đầu chiến đấu thì dừng lại, đợi lúc trông thấy bọn người nam tử cường tráng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, có người ngạc nhiên nói, ai vênh váo như vậy, dám ở chỗ này cùng người của công hội Lam Sơn đầu đả. Đoán chừng chán sống rồi. Ồ, kia có phải là Châu Điên, nghe nói tại một lần tham gia thế giới nhiệm vụ đã ăn phải một loại thảo dược, nhờ đó mà thể chất đã đạt được lực lượng của ba người, như thế nào lại nằm trên mặt đất dên gì? Diệp Thần đem một người chém giết xong, trong đôi mắt nổi lên sắc cơ, chằm chằm vào 7 nam nữ còn lại kia, đơn đao trong tay, đứng tại giữa ngã tư đường, từng bước một đi tới, mỗi lần phóng ra một bước thì khí thế toàn thân đều bạo tăng, phảng phất như đem cả bầu trời sau lưng đều che đậy. 7 người nam tử kia nhìn qua đôi mắt Diệp Thần, trong lòng cảm thấy một hồi rét lạnh, bất quá nghĩ đến sau khi chết có thể lại phục sinh thì cũng không còn có ý sợ hãi, nhe răng cười xuống tới. Ánh mắt Diệp Thần lạnh như băng, nhìn đại hán trước mặt cầm theo một cây búa vọt tới, đối mặt cái búa có gai kia giơ lên cao nện xuống, thân thể của Diệp Thần tránh cũng không tránh, bộ pháp không có nửa điểm dừng lại, chiến đao trong tay bỗng nhiên vung lên, vọt tới. Bành! Búa bị bắn ra. Chấn lực cực lớn khiến cho bàn tay của đại hán kia tê dại, thiếu chút nữa không có nắm chặt búa, trong mắt của hắn nổi lên một vòng khiếp sợ, lập tức liền cảm giác hai chân mát lạnh, ngay sau đó, đau đớn kịch liệt tràn ngập toàn thân, hai cái đùi của hắn đã bị dao nhỏ chặt đứt, rơi trên mặt đất. Huyết dịch rất nhanh liền nhuộm đỏ cả mặt đất. Ánh mắt Diệp Thần vẫn lạnh như băng mà dẫm lên thân thể của đại hán, rồi cầm đao hướng sáu cái nam nữ kia cất bước đi đến. Cái đại hán này bị hắn dẫm lên, giống giận giơ tay lên mà hướng chỗ đùi hắn gõ một cái. Phúc! Ánh đao lóe lên, hai bàn tay của đại hán liền bị chém đứt, đại hán phát ra kêu thảm thiết như heo bị mổ, quay cuồng lăn mình trên mặt đất. Tất cả người vây xem đều một mảnh kinh ngạc, rất nhanh liền có người nhận ra Diệp Thần, lập tức lộ ra giật mình thân sắc. Bọn người Bạch Long đi theo sau lưng Diệp Thần, thần sắc đạm mạc, đợi lúc đi qua đại hán kia, cũng không có chút nào lưu tình mà dẫm đi qua lồng ngực của hắn, đem cánh mạng này trà đạp tại dưới chân, cả bọn cứ như một đám ác ma tới từ địa ngục. Hỗn đản! Một thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trường mâu trong tay hướng ngược Diệp Thần đâm tới. Trong tay Diệp Thần vung lên ánh đao, liền đem trường mâu đẩy ra, hướng lên vung lên, đem quần áo nơi ngực thanh niên kia mở ra, bổ ra một đạo vết máu. Xíu u. Bên cạnh một cái nữ tử tóc quăn đống nhiên đâm ra một đao, đánh thẳng bên hông của Diệp Thần. Diệp Thần lạnh như băng nhìn nàng một cái, Bàn tay không có cầm đao mạnh mẽ vung tới ba một tiếng giòn vang, gò má nửa bên mặt của cô gái này sưng phồng lên, lưu lại một trường ấn đỏ tươi, hàm răng bị đánh rơi ra, đầu đã bị chấn động, ông tắc hưởng, bị đánh đến có chút phát động. Người vây xem ngây ngốc một chút, thật không ngờ Diệp Thần cư nhiên như thế không có phong độ thân sĩ. Phúc, bịch, dầm vào hào. Sáu nam nữ kia trong mấy hơi thở liền ngã xuống dưới đao của Diệp Thần, hắn một đầu tóc đen tung bay, đôi mắt lạnh như băng, y phục bằng vải thô trên người dính một chút vết máu, cầm chiến đao trong tay, lướt qua mấy cái nam nữ nằm trên mặt đất đang kêu thảm thiết, run rẩy, hướng xa xa bỏ đi, đế giày dính huyết dịch, phóng ra nguyên một đám dấu giày vết hồng kinh hãi. Người quan sát ở trung quanh, nhìn một đoàn sáu người Diệp Thần thì vô ý thức mở ra lối đi, không dám trêu chọc, trong mắt hiện ra mịt mờ kiếm kỵ, không đơn thuần là băn khoăn vũ lực của Diệp Thần, còn có thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. Phải biết rằng, 7-8 người này nếu là bị giết chết thì sẽ hoàn hảo không tổn hao gì mà từ điểm phục sinh của Tháp Nguyên Thần xuất hiện, thế nhưng mà bị đánh tàn phế thì không cách nào phục sinh, chỉ có thể chịu đứng lấy thống khổ tra tấn. Tại lúc bọn người Diệp Thần đi ra không bao xa, đột nhiên, xa xa vang lên một chút bối rối, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái thanh niên có thần sắc lạnh lùng, mặc trang phục màu xanh da trời kỳ dị, mang theo mười mấy người, xông thẳng lại. Mau nhìn, đây không phải là huyết long của công hội Lam Sơn đấy sao? Hắn như thế mà cũng tới vì một cái gì mà thông tập người có giá 1000 điểm tích lũy mà phải đem cả hắn xuất động. Hơn phân nửa là có nhiều người chạy tới mật báo rồi, cái thanh niên lạnh lùng này tự nhiên thì tên vốn không phải gọi là Huyết Long, bất quá đại đa số người không biết tên của hắn, liền lấy cho một cái phong hào. Hắn nhanh chóng đã đi tới, nhìn nước tay đứt chân khắp nơi trên đất, còn có bọn người nam tử cường tráng tứ chi đã bị cắt xuống, đang thống khổ rên rỉ, trong mắt nổi lên một tia giật mình, chợt đôi mắt phát lạnh, lạnh giọng nói, "Hảo thủ đoạn, rất tốt." Phốc phốc. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên ra tay, huy động một thanh chiến tiễn, không đau lòng mà đem bọn người của nam tử cường tráng đánh chết, miễn đi thống khổ cho bọn hắn. Sau đó, nam tử lạnh lùng chầm chầm vào bọn người Diệp Thần đang ở cuối cùng đường đi, mặt mũi tràn đầy sát khí, dẫn theo chiến tiện xuống tới. Có người đổi tới. Bạch Long quay đầu nhìn lại, kinh hãi kêu một tiếng. Diệp Thần nhìn qua, liền nhìn thấy cái nam tử lạnh lùng kia bật lên, tốc độ bay nhanh, hắn nhíu mày, liếc cái liền nhìn ra được cái nam tử lạnh lùng này có thể chất so với người bình thường phải cường hãn hơn rất nhiều, tối thiểu phải đạt đến cấp bậc lực lượng của 10 người. Các ngươi mở ra. Diệp Thần trầm thấp nói ra, lập tức một bước phóng ra, nắm lấy chiến đao, nhìn cái thanh niên lạnh lùng kia xông lên, thân ảnh như tảng đá lớn sừng sững. Bèo. Nam tử lạnh lùng xung phong liều chết đi lên, cũng không nói lời nào, liền nắm chặt chiến tiễn mà hướng đầu của Diệp Thần đâm đi qua. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, thân thể khẽ cong, liền tránh khỏi chiến tiễn, lập tức chiến đao hướng về sau trên lưng với tới, chiến tiễn vừa mới ở đằng kia đập xuống, liền đem nó đón đỡ. Tiến. Đột nhiên, chiến đao trong tay chợt nhẹ, Diệp Thần trong nội tâm hơi kinh, thân thể hướng bên cạnh né tránh, lập tức liền phát hiện chiến đao trong tay bị bẻ gãy từ chính giữa. Long uy của chiến tiễn thật là sắc bén, thật là đáng sợ, không hổ là binh khí giá trị đến 2000 điểm tích lũy. Làm vũ y trên người hắn cũng có giá rất cao, cần đến 3000 điểm tích lũy. Nếu như không phải là vì mua sắm cái này thì dùng lượng điểm tích lũy của hắn thì đã có thể tiến vào tầng thứ tư rồi. Người xung quanh nhịn không được phải sợ hãi thán phục. Diệp Thần nhìn thoáng qua chiến tiễn trong tay của nam tử lạnh lùng, khẽ gật đầu, tiện tay vứt bỏ trôi đao trong tay, thân ảnh mạnh mẽ thoát ra, như đạn pháo vọt tới trước mặt nam tử lạnh lùng, tại thứ hai khẽ giật mình chi tế, một quyền đánh ra, đập vào lồng ngực của hắn, tay kia đem cán thân của cái chiến tiễn kia cầm chặt, dùng sức co lại một cái, liền đoạt lấy. Chương 112. Hòa ý cảnh cán thân của Long Uy chiến tiễn cực kỳ bóng loáng, lạnh bớt, nắm trong tay phảng phất như đang nắm một đầu độc xà, chỗ nắm tay sau chui có một cái kim vòng, quyền, đinh ốc vân mảnh, để cho lúc nắm không dễ dàng bị trượt tay. Diệp Thần cầm chặt chiến tiễn, suy nghĩ thoáng một chút, có chút nhẹ nhàng linh hoạt, chợt nhìn thoáng qua cái nam tử lạnh lùng kia, thân ảnh khẽ động, liền xuống tới. Nam tử lạnh lùng cảm giác chỗ ngực ẩn ẩn đau nhức, âm thầm khiếp sợ đại lực một trường kia của Diệp Thần, mắt thấy đối phương nắm lấy binh khí của mình, xung phong liều chết lao tới thì ánh mắt không khỏi rét lạnh, khẽ quát một tiếng, hai chân vượt qua, khiến xương cốt toàn thân phát ra tiếng vang, xếp đặt một cái hình ý tam thể thức, đây là chiêu số đứng như cọc gỗ cơ bản của hình ý quyền pháp. Quyền sư của hình ý quyền, lông mày Diệp Thần nhíu lại, không có nghĩ đến cái nam tử người Nga này, vậy mà lại sang tận Trung Quốc để học quyền pháp, bất quá, cái này cũng không có ảnh hưởng đến kết cục của hắn. Chết. Đôi mắt Diệp Thần lạnh như băng, chiến tiện trong tay hắn bắt đầu múa, như dao long ra biển, đâm thẳng đi ra ngoài, lập tức như ngân long treo nguyệt, treo ngược mà xuống. Đôi mắt nam tử lạnh lùng cả kinh, sau khi tung đi ra một quyền thì thân thể hướng về sau tránh đi, cái chiến tiện kia lại như độc xà mà đánh thẳng đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bành. Tiện tiêm đâm tại ngực của nam tử lạnh lùng, nhưng không cách nào xỏ xuyên qua cái quần áo bạch lam sắc này. Đôi mắt Diệp Thần phát lạnh, tiện tiêm liền hướng lên. Phốc phốc. Đầu của nam tử lạnh lùng bị mở ra, lập tức ngã xuống đất mất mạng. Đây hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt, tất cả người vây xem liền ngay cả động tác cũng đều không có thấy rõ, liền chỉ nhìn thấy một hình ảnh cuối cùng là cái nam tử lạnh lùng kia bị một tiện xỏ xuyên qua đầu. Đã chết. Toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Diệp Thần liếc qua thi thể trên mặt đất, chợt xoay người sang chỗ khác, không có lưu lại mà trực tiếp hướng về cửa thông đạo của tầng thứ tư bước đi. Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng của hắn, đều trợn mắt há hốc mồm. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới tầng thứ tư, tại đây trống trải không người, yên tĩnh im ắng. Đi thôi. Diệp Thần dẫn đầu hướng về phía tầng thứ 5 đi đến, tất cả mọi người đều có 5 vạn điểm tích lũy, hắn thì có 10 vạn, cho nên đường đi hoàn toàn thông suốt, rất nhanh, liền đi thẳng tới tầng thứ 8. Ân. Bạch Long có chút kinh ngạc hệ thống nhắc nhở, điểm tích lũy của ta không đủ, vào không được tầng thứ 9.
Ta cũng thế.
Nhạc Hàng gật đầu. Diệp Thần thử đi vào thông đạo, phát hiện ra mình có thể đi vào, lập tức lại lui trở về, nói, các ngươi điểm tích lũy không đủ, tầng thứ 9 hơn phân nửa phải cần 10 vạn điểm tích lũy. Bạch Long kinh ngạc nói như vậy, ngươi đã có 10 vạn điểm tích lũy rồi hả?
Diệp Thần gật đầu.
Nhạc Hàng thần sắc cổ quái, nói, ngươi không phải một mực theo chúng ta cùng một chỗ sao?
Diệp Thần lạnh nhạt nói, lúc ta tiếp nhận lấy nhiệm vụ chuyển thừa thì hệ thống ban thường đấy, cái này cũng không trọng yếu, các ngươi trước tiên ở cái tầng thứ 8 này dạo chơi, chờ ta hoàn thành chuyển thừa thì mọi người liền có thể đi ra ngoài.
Ân. Diệp Trúc Nhu thuận gật đầu, thấp giọng nói, ngươi phải cố gắng lên.
Khoe miệng Diệp Thần có vẻ tươi cười.
Lúc này, bọn người Bạch Long liền an cư tại tầng thứ 8, một đoàn người bốn phía xem xét, rất nhanh liền phát hiện ra một cái sân thí luyện giả thuyết, ở bên trong có thể tìm kiếm được đối thủ chiến đấu ở các loại cấp bậc, tương đương với tháp chiến đấu giả thuyết của văn minh Atlantis. Tại lúc rỗi rảnh, mọi người đều đầu nhập vào trong chiến đấu, rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Diệp Thần thì đi tới tầng thứ 9, tại đây cực kỳ bao la, là một mảnh thổ địa rộng lớn, mênh mông, nhìn không thấy được điểm cuối cùng, ngẩng đầu nhìn lại, có thể trông thấy 9 quả hàng tinh hỏa hồng sắc, như mặt trời chiếu rọi, vô cùng chói mắt. Rốt cục thì cũng đã có người đến. Một giọng dàn mua tại trên bầu trời hiện ra, lập tức, tại giữa không trung trước mặt của Diệp Thần chớp động gợn sóng, một cái thân ảnh dàn mua tóc trắng, từ trong hư không một bước phóng ra, xuất hiện ở trước mặt của Diệp Thần, đôi mắt của hắn hiện lên màu hồng sắc, bên trong giống như ẩn chứa một cái biển lửa, ở giữa tóc mai có vài đám hỏa hồng sắc vũ máu. Hắn thần sắc ôn hòa, ăn mặc một thân hỏa hồng sắc trường bào, bên trên cái áo choàng này có khắc lấy hoa văn kỳ dị, có hỏa diễm tỏa ra, nhưng không cách nào đốt cháy được trường bào. Diệp Thần thấy lão giả này không hề giống với người hiện đại y, lúc này trầm giọng nói, ngươi chính là người sáng tạo ra di tích. Lão giả tóc bạc mỉm cười, nói, đúng vậy, tòa cái di tích này là được ta chế tạo ra đấy, coi như là một điểm nhỏ cống hiến của ta. Thời gian mà ta còn thừa không nhiều lắm, liền không vòng vo nữa, ngươi có thể đến nơi đây thì nhất định đã hoàn thành những điều kiện mà ta thiết chế, ngươi có nghi vấn gì thì hãy đợi lúc truyền thừa chấm dứt mà đi tìm tiểu phỉ hỏi thăm. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay lên hư không vẽ một cái, không khí trong suốt như nước khai mở ra, trên không của mảng thổ địa rộng lớn, trong chốc lát trở nên đỏ rực như lửa, giống như bị đốt tiêu cháy vậy. Ngay sau đó, không gian trở nên một hồi vặn mèo, một bức hình lớn che bầu trời, từ trong hư không huyễn hóa ra, hoành đứng ở trong cái thiên địa này, cùng trời đủ cao, cái bức đồ vân này cùng bên trên cái cờ xí kia cực kỳ tương tự, 6 cái đốm sáng nhỏ vây quanh lấy dấu lửa, một trong số đốm nhỏ có màu đỏ như lửa, 5 cái đốm khác có nước sơn đen như mực. Diệp Thần rung động nhìn một màn này, cái lao giả râu bạc trắng kia bỗng khẽ quát lên một tiếng, nói, bắt đầu đi. Người đem hết toàn bộ lực lượng mà đem cái mồi lửa kia dung nhập tiến vào trong cơ thể, mở ra lực lượng bổn nguyên của hỏa chi lục đạo. Theo lão giả vừa dứt lời, cái đốm nhỏ màu đỏ lửa kia liền thoát ly khỏi đồ vân, từ trong hình lớn mà hướng phía Diệp Thần phiêu bay tới, như một vòng mặt trời, rất nhanh, liền đem Diệp Thần bao bọc tại bên trong. Đại não Diệp Thần oanh một tiếng, liền trở nên trống rỗng, làn da toàn thân, huyết dịch, cốt cách đều tựa hồ bị đốt đến sôi trào lên, khí tức cực nóng theo lỗ chân lông trên làn da, miệng mũi cùng hốc mắt chui vào trong cơ thể, vô tận thống khổ tác động lên mỗi một sợi thần kinh.
A!
Diệp Thần thống khổ gào rú, mà lấy định lực của hắn thì cho dù có bị quái vật xé mở bụng, đem ruột nhét vào thì cũng không suy xuyển, vậy mà giờ phút này hắn lại trong chớp mắt như muốn sụp đổ. Lão giả râu trắng nhìn Diệp Thần ở bên trong ngồi lửa, nhíu mày, trong mắt có vài phần thất vọng, nói, ý chí này là quá bạc được rồi, nhớ rõ lần trước mang một cái tiểu gia hỏa bán thần ở bên trong văn minh đến đây, tại bên trong ngồi lửa này chống đỡ 3 ngày, liền dung hợp được 30 ngồi lửa, cuối cùng mới ý chí sụp đổ. Không biết ngươi có thể dung hợp phần được mấy phần trăm. Lão giả râu bạc trắng nhìn Diệp Thần thống khổ gào rú ở bên trong ngồi lửa, tâm tình có chút thất lạc. Lão đã ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, lại chỉ đợi được 2-3 cái người có tư cách tới nơi này tiếp nhận truyền thừa, thế nhưng mà cuối cùng lại đều không thể đem mùi lửa dung hợp, lại để cho lão có chút nản lòng thoái chí. Thời gian từng điểm đi qua. Thế giới bên ngoài, tại điểm phục sinh ở tầng 3 của tháp nguyên thần, Huyết Long mang lấy thủ hạ mà từ bên trong đi ra, sắc mặt hắn khó coi, nhìn cái cửa vào của tầng thứ tư kia, ánh mắt oán hận, trong lòng đang nhỏ máu.
Không có.
Hắn cắn răng hao tốn 2000 điểm tích lũy để mua sắm Long Uy chiến tiện, vậy mà cứ như vậy bị người cướp đi. Đợi ngươi đi ra ngoài thì mặc kệ ngươi có là lưu vị xà thần gì thì ta cũng nhất định sẽ giết ngươi, ta thể. Huyết Long trong nội tâm dữ tợn, người bên cạnh hắn trông thấy sát khí trong mắt của hắn thì không dám thở mạnh, liền ngay cả người chung quanh đang nhìn có chút hả hê cũng nhao nhao quay đầu đi, trong nội tâm bụng trộm vui cười, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Huyết Long trầm giọng nói, đi, lại để cho một người ly khai khỏi nơi này, đi đến công hội gọi người đến, chờ ta lấy được di tích thì cái người này ở bên trong một cái đều chạy không được.
Ta đi.
Một thanh niên vội vàng nói, trong mắt nhịn không được phát ra vui sướng. Hắn tại đây thế giới đã sớm thụ đủ, hận không thể lập tức ly khai, bất quá Huyết Long cần một ít trợ thủ, những người tài giỏi này không thể không lưu lại.
Lão đại, ta đi.
Một cái nam tử cường tráng ở bên cạnh phản ứng hơi chậm, liền vội vàng làm ra dáng tươi cười nói.
Lão đại, ta cũng đi, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi giao.
Cái người gầy khác cung kính nói. Trong mắt Huyết Long ẩn hiện sắc cơ, nói, các ngươi đều rất muốn đi ra ngoài sao? Mọi người thấy thần sắc của hắn không ổn thì nhao nhao im lặng, cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa. Huyết Long hừ lạnh một tiếng, chỉ vào một cái nam tử bên cạnh không có chờ lệnh nói, ngươi đi.
Nam tử này sửng sốt một chút, chợt mừng rỡ trong lòng, hắn không phải là không muốn đi ra ngoài, mà là không có kịp phản ứng, vốn tưởng rằng nhiều người như vậy chờ lệnh thì chính mình hy vọng không lớn, không nghĩ tới lại được Huyết Long chủ động bổ nhiệm. Người còn lại nhao nhao hướng nam tử này quăng đi ánh mắt ghen ghét, trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi. Rất nhanh, nam tử này liền hướng hệ thống xin, đã đi ra khỏi thế giới luân hồi, tại đây là tầng thứ 3, cho nên không có ai mà không phải là điểm tích lũy đã đạt tới 5000, tùy thời đều có thể lý khai. Ngươi nhất định phải chết. Huyết Long nhìn chằm chằm vào chỗ cửa vào của tầng thứ 4, ánh mắt dữ tợn. Tại tầng thứ 9, toàn thân Diệp Thần được bao bọc lại ở bên trong ngọn lửa, lực lượng cực nóng tràn ngập toàn thân, hắn cảm giác thân thể tựa hồ như cũng bị hòa tan, đã trở thành một đoàn nham thạch nóng chảy, ý thức lần lượt sụp đổ, nhưng lại một lần ngưng tụ. Diệp Trúc. Trong đầu Diệp Thần còn thừa lại hình ảnh duy nhất chính là một cái khuôn mặt cười tươi như hoa kia, hắn yên lặng cắn chặt răng, bướng bỉnh lấy cốt, thừa nhận lấy sự thống khổ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng này. Trong nội tâm hiện lên vô số hình ảnh, kiếp trước kiếp này, cái chiến hữu kia vì để cho hắn chạy trốn, đã bị quái vật nuốt ăn sống. Cái bóng lưng ở bên trong văn minh ạt lạn thì kia, vì hắn liều lĩnh xông đi lên đại quân quái vật kia đánh nút lại, mọi người đấm máu chiến đấu hăng hái a a a a. Hắn ngửa đầu gào rú, thanh âm cũng đã khàn khàn. Là cái gì đã khiến cho người không cam lòng? Ai huyết dịch đang sôi trào thiêu đốt? Hắn ngẩng đầu lên, như tiềm long yên lặng vào năm, từ chỗ nước cạn trong đứng thẳng lên, đôi mắt mở ra, trong con mắt tựa hồ bắn ra hai luồng thần hỏa, mang theo chiến ý kinh thiên động địa, nắm chặt quyền. Ý thức lập tức trở nên không thể phá vỡ, như một mặt thiết tượng, tùy ý vô số thống khổ dũng mãnh tiến đến, như chưa sừng sững bất động. Bên ngoài, lão giả râu bạc trắng đứng lặng ở trên hư không, đang trông xem thế nào, đột nhiên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thần, trong mắt nổi lên một tia kinh ngạc, nói: "Như thế nào đột nhiên tốc độ dung hợp lại nhanh hơn?" Kỳ quái, theo như ý chí của hắn mà xem xét thì tối đa chỉ có thể chống cự được 3 canh giờ, bây giờ nhìn bộ dạng như vậy thì tựa hồ đã có chút biến hóa. Diệp Thần ở bên trong ngồi lửa, ý thức đang sụp đổ lại dần ngưng tụ lại, không ngừng bị tôi luyện, dần dần trở nên cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa trong lòng có cái chấp niệm không thể bỏ qua kia, đã khiến cho hắn dần dần có thể miễn cưỡng kháng trụ lại thống khổ mà ngồi lửa mang đến. Sau đó, hắn rất nhanh liền phát hiện, ở đằng kia ở bên trong cực nóng đốt cháy có các loại ý niệm như có như không, mờ ảo hư ảo, dũng mãnh tràn vào trong não bộ, phản phất một cái lao học giả đang đối với hắn giảng thuật tiền lý. Diệp Thần dần dần nhắm mắt lại, ý niệm cảm nộ cái ý cảnh kia như có như không. Cái gọi là ý cảnh, là được hết thể đạt tới đỉnh phong song, cảnh giới phản phát quy chân. Trăm sông đổ về một biển. Một cái thợ một muốn chế tác ra một cái đồ vật, cần phải ra công từng linh kiện phối trí, cực kỳ phức tạp, muốn giảng dạy mà nói thì lượng tin tức là rất nhiều, thế nhưng mà, một cái lão mục tượng sư phó lại có thể trực tiếp dạy ngươi một câu, nhận lấy, liền có thể học hội sở có, cái này chính là ý cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Chương 113. Phần thiêu hỏa đạo theo thời gian trôi qua, đợi đến ngày thứ ba, trong mắt lão giả râu bạc trắng lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi từng bước trở nên nghiêm trọng, lão nhìn sắc mặt bình tĩnh của Diệp Thần ở trong hoàng nguyên, lẩm bẩm, chuyện lạ, lúc này mới chỉ qua vài ngày thời gian, cường độ ý thức của hắn như thế nào lại trưởng thành nhanh như vậy. Xem tình hình như hiện tại thì tựa hồ hoàn toàn có thể kiên trì thêm một ngày. Trong hoàng nguyên, Diệp Thần từ từ nhắm hai mắt, chuyên chú cảm ngộ lấy ý cảnh huyền diệu kia. Tại trong cơn đau cực nóng, ý thức của hắn lần lượt sụp đổ, thế nhưng chấp niệm trong lòng kia vẫn không thể xóa nhòa, lại lần nữa giúp cho ý thức của hắn ngưng tụ, ý thức nguyên bản giống như trọng thạch, đã được tôi luyện thành một khối mỹ ngọc, trong suốt tinh mỹ. Thời gian trôi qua cực nhanh. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ bảy. Lão giả râu bạc trắng đứng ở bên hoàng nguyên, vẻ mặt kích động mà phấn khởi, tại lúc Diệp Thần kiên trì đến ngày thứ năm, trong lòng hắn liền nhấc lên kinh đào hải lãng, khi đó liền có một cái ý niệm trong đầu, hy vọng xa vời rằng Diệp Thần có thể đem hỏa nguyên dung hợp thành công. Mà hiện tại, hắn phát hiện hy vọng xa vời này có cơ hội rất lớn trở thành sự thật. Cố lên, nhất định phải cố lên. Lão giả râu bạc trắng nhanh nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong lòng yên lặng cổ vũ. Vô số năm tháng tới nay, hắn lần đầu tiên kích động như thế, đã đợi nhiều năm như vậy, rốt cục cũng đợi cho một cái hậu nhân có thể kế thừa được tuyệt tác của chính mình, như thế nào lại không phấn khởi. Tại hỏa bay bút, đôi mắt Diệp Thần chậm rãi mở ra đến, đôi mắt này giống như hình ảnh ngược của toàn bộ thế giới, thâm thúy bình tĩnh, bên trong có một ký hiệu một dấu lửa đang xoay tròn, tại bên cạnh đồ văn có một điểm lửa đỏ nhỏ kèm theo, cuối cùng thu nhỏ lại đến mức tận cùng rồi biến mất không thấy. Hỏa nguyên bao phủ lấy Diệp Thần, trong phút chốc như cá voi hí thủy, bị hỏa văn hiện ra trên trán hắn nhanh chóng thôn tính đi. Hắn lăng không huyền phù tại giữa không trung, trong mắt có chứa nhiều hiểu được, cuối cùng mới chậm rãi thu liễm, khôi phục lại trạng thái bình thường, ngẩng đầu nhìn lão giả râu bạc trắng, nói: "Ta đã dung hợp." Lão giả râu bạc trắng cười ha ha, tinh quang trong mắt tiệm thức tán thưởng mà nhìn Diệp Thần, liên tục gật đầu, nói: "Hảo, hảo, tốt lắm. Ngươi là kẻ đến di tích có thực lực yếu nhất, thế nhưng lại có thể đem hỏa nguyên dung hợp thành công, thật sự tốt lắm. Nếu như người quen thuộc lão giả râu bạc trắng nhân này thì nhất định sẽ té ngã bất tỉnh. Cái lão nhân này, ngày thường mắt luôn luôn cao hơn đầu, đối với cường giả thiên tài có thể 10 tuổi thành tựu cấp độ bán thần cũng không quan tâm, thế nhưng giờ phút này, thế nhưng có thể nói ra nhiều lần tự hào như vậy, có thể thấy được hắn đối Diệp Thần không phải vừa lòng mình. Thường, Diệp Thần khẽ gật đầu, cũng không có khiêm tốn nói, hiện tại quyền điều khiển di tích đã là của ta sao? Lão giả râu bạc trắng tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, trong lòng ngươi còn băn khoăn điểm ấy lông gà vỏ tỏi đó, rất không phóng khoáng, cùng dung hợp hỏa nguyên so sánh thì chỗ di tích này tính là cái dám lý do. Diệp Thần cau mày. Lão giả râu bạc trắng nhìn Diệp Thần, thiếu chút nữa muốn không bóp chết hắn. Đám thiên tài bình thường, dù ngạo khí đến cỡ nào thì lúc ở trước mặt lão nói chuyện đều là nơm nớp lo sợ, ai lại dám dùng khẩu khí này đối với mình nói chuyện, cái này không phải muốn bị lão đánh cho một trường. Lão bất đắc dĩ nhìn Diệp Thần một cái nói, ngươi dung hợp hỏa nguyên này, chính là hỏa chi lục đạo trong phần thiêu chi nguyên, hiện tại trong huyết dịch, cốt cách, khí lực của ngươi đã ẩn chứa lực đốt cháy, có thể sử dụng bất luận đông tây đốt cháy, thiên địa chi gian, không có gì trong trời đất mà không thể đốt cháy được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi tự thân phải đạt tới cái cấp bậc kia mới được. Hỏa chi lục đạo. Phần khi Diệp Thần hơi hơi trầm tư, lão giả râu bạc trắng cảm thán nói, này ngươi cũng không cần biết, sau ngươi đi đến thế giới viễn cổ thì liền sẽ biết, về hỏa chi nhất đồ, ngươi còn có một con đường rất dài để đi, hảo hảo nỗ lực lên, ta sẽ ở tại thế giới viễn cổ chờ ngươi. Diệp Thần nhíu mày, gật gật đầu. Lão giả râu bạc trắng mỉm cười nói, hiện tại ta trước hết truyền thụ cho ngươi mấy bộ tuyệt học, ngươi hảo hảo lĩnh hội. Nói xong, bàn tay mở ra một chút, một lũ hồng quang bắn vào mi tâm của Diệp Thần. Tế bào não của Diệp Thần liền trong nháy mắt tiếp thu đến lượng lớn tin tức. Diễm Thần Truy, U Diễm Thuẫn, Diễm Điện, Diễm Thần Truy, U Diễm Thuẫn được chia làm 5 tầng, toàn bộ tu luyện thành liền có thể ngưng tụ thành hai đại thần binh để tiến hành chiến đấu. Mà trong Diễm Điện thì ghi lại đại lượng về phương pháp cùng chiêu số công kích hòa hệ, phương pháp phòng ngự, phương pháp phụ trợ, chia cấp bậc làm 9 tầng. Ngươi hảo hảo cảm ngộ, đem Diễm Thần Truy cùng U Diễm Thuẫn tu luyện tới tầng thứ nhất xong thì mới có thể đi ra ngoài, có hai bộ tuyệt học này thì ngươi muốn bảo mệnh cũng khó. Lão giả râu bạc trắng trầm giọng nói. Diệp Thần nhíu nhíu mày, nói, thứ này nhiều nhất 2 ngày là có thể học được. Ta mặc kệ. Lão giả râu bạc trắng khoát tay nói, ngươi tự mình xem, tầng thứ nhất nhập môn đơn giản, chậm thì mất vài năm, thông minh liền chỉ trong mấy tháng, nỗ lực lên. Nói xong, thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, biến mất không thấy. Diệp Thần tỏ vẻ xem thường, nhìn thoáng qua bốn phía thổ địa không đãng, cắn răng một cái, liền không hề lãng phí vì một tê thời gian, vội vàng tìm một chỗ trên mặt đất ngồi xuống, trước tê bắt đầu tu luyện Diễm Thần Truy. Hắn thế mà không biết, vào giờ khắc này, bên ngoài lại đã xảy ra động tĩnh thật lớn. Hệ thống thông cáo, di tích đã nhận chủ, tất cả hậu tuyển người thừa kế còn lại đều bị đào thải, từ giờ trở đi, mỗi người cũng có thể xin rời đi thế giới luân hồi, hoặc có thể lựa chọn ở lại bên trong, tiếp tục rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, năng lực sinh tồn, nhưng bất quá sẽ không được nhận ban thưởng. Mọi người nhìn đến tin tức này thì sôi nổi kinh ngạc đến ngây người, lập tức buộc phát ra tiếng động lớn xôn xao vang trời. Là ai? Rốt cuộc là ai? Nhanh như vậy liền nhận chủ? Người nào đê tiện vô sỉ âm hiểm giả dối ngoan độc mạnh mẽ như vậy mẹ nó, lão tử cố gắng lâu như vậy, thế mà toi công một hồi mọi người đường trường chửi đồng, tức giận không thôi. Huyết Long nghe thông cáo như thế thì giật mình, chợt thần sắc nhanh chóng âm trầm lại, nắm chặt nắm tay, móng tay hãm sâu vào lòng bàn tay, hàn quang hiện ra trong mắt của hắn thế mà lại bị người thay nhằm chân đến trước, mặc kệ là ai, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, hắn lúc này liền quyết đoán xin rời khỏi thế giới luân hồi. Rất nhiều người cũng lựa chọn như vậy, trong lúc nhất thời, hơn 1000 trên quảng trường của di tích đều tỉnh lại, có cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bất quá tại hệ thống chủ thần cảnh cáo, cũng không ai dám động thủ, nếu không lập tức bị hoành sắt thành cho bụi. Mọi người liền xếp hàng ly khai di tích, còn ở lại bên trong rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Ngốc tử mới làm. Kỹ xảo chiến đấu cao tới đâu thì thực lực bản thân mình mới là mấu chốt, ở bên trong rèn luyện mấy tháng trở ra thì tăng thi bên ngoài thế giới bình thường, phòng trừng đều đã cấp mấy trụ, chớ nói chi là những quái vật khác. Dù sao, cái này cũng không giống với tháp chiến đấu giả thuyết của văn minh Atlantis, tại trong tháp chiến đấu giả thuyết thì thời gian có thể tự do lựa chọn, người bình thường ban đêm từ giã ngoại trở về, có thể chăm chỉ tiến vào đi rèn luyện một đêm, ban ngày lại đi ra ngoài liệp sắt quái vật, dù sao đổi mũ giáp tiến vào tháp chiến đấu giả thuyết thì thân thể vẫn được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, tương đương với ngủ. Mà ở thế giới luân hồi, khi tiến vào một cái thế giới nhiệm vụ, ít nhất phải mất tới 7-8 ngày, thậm chí 1-2 tháng thì mới có thể đi ra. Tầng thứ 8 của tháp nguyên thần. Không gian chiến đấu. Chết đi. Bạch Long một thân áo trắng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn nam tử cường tráng ở trước mặt, thân ảnh bỗng nhiên vừa động, như ưu linh mà vọt tới trước mặt của nam tử cường tráng, hắn thấy đối phương một đao đâm đến thì thân ảnh quỷ dị hoảng động một cái, liền tránh khỏi lực lượng chiến đao vạn côn này. Phốc suy. Kiếm quang tuyệt đẹp, như hoa xuân nở rộ. Đầu nam tử cường tráng kia từ trên cổ rơi xuống, như bóng cao su rơi xuống mặt đất, ánh mắt của Bạch Long lạnh lùng, không có nửa phần cảm tình, kiếm trong tay tiêm tích máu tươi. Đối tượng mà hắn lựa chọn để chiến đấu đều là nam tính, hơn nữa bên ngoài còn thiết trí cực kém, làm cho người ta vừa thấy còn có xúc động của đầu một chút. Nếu là lựa chọn nữ tính, hắn biết mình tuyệt đối sẽ không hạ thủ, dù cho đối phương là một nhân vật giả thuyết. Đốt. Thông cáo vang lên tại bên tai của Bạch Long, khiến Bạch Long giật mình, chợt đôi mắt sáng ngời, mừng rỡ nói, từ thật, cư nhiên thành công nhận chủ, rất không cô phụ ta đối với ngươi tại buổi nhà. Cùng lúc đó, còn lại 4 người Diệp Trúc, Nhạc Hằng, Trư Cát Phàm, Mạc Phong đều cũng nghe được thanh âm thông cáo này, ánh mắt lộ ra thần sắc vui mừng, vì Diệp Thần mà cảm thấy vui vẻ. Hảo, đủ châu bò, ta cũng không có thể thua, lại đến một hồi. Chiến ý trong mắt Nhạc Hằng trùng thiên, nhìn đối thủ trước mặt bị phách sát, lại nhanh chóng thiết trí một cái khác, rồi nắm thiết côn vọt đi lên. Tại lúc Diệp Thần tu luyện Diễm Thần Truy thì bên ngoài di tích dần dần trở nên không yên tĩnh. 7 ngày sau, đột nhiên vọt tới một đám người, một mảnh đen ngòm, ước chừng đến 10 vạn người, dùng xe tải quân trang Nga ép lữ thức để chuyên chở rất nhiều hỏa tiễn, xe tăng cùng với đại lượng đạn dược. Siêu, siêu, siêu. Trên bầu trời bay tới một chiếc máy bay chiến đấu, tiểu dáng là Nga Đao B5 mới nhất được nghiên cứu chế tạo, máy bay chiến đấu E-tỷ thức, tính năng so với máy bay chiến đấu tiêm danh 2 thức của Trung Quốc còn mạnh hơn. Tại trong đội ngũ đông đảo này, cầm đầu là một đội nhân mã toàn thân mặc bì giáp hoàn mỹ, bóng loáng tinh xảo, nhìn qua có thể thấy được có giá trị chế tạo xa xỉ, hơn nữa trên lưng, bên hông đều có hổ cốt chiến đao, xà lân chủy thủ đằng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất chính là thể chất mỗi người đều cực kỳ lãnh gốc, trên người lượn lờ sát khí. Hội trưởng, phía trước kia chính là di tích, nhanh đến. Một cái nam tử tóc quăn màu vàng chỉ vào tiền phương, ánh mắt lãnh gốc, sau lưng vác theo một thanh trường mâu, thân mang gia thú, bên gò má trái tuấn tú có một vết sẹo dài, khiến cả người xuất khí giảm đi vài phần, bất quá lại tăng thêm vài phần kiên cường, cũng có mị lực. Nếu Diệp Thần ở trong này thì sẽ nhận ra, nam tử này chính là kẻ gọi là Huyết Long kia. Ân. Trên ghế dựa lớn hoàng kim, một thanh niên biếng nhác đang tà dựa vào, nhìn qua tuổi chỉ có chừng trên dưới 17-18 tuổi, trên người không có sát khí gì, nhìn qua cả người lẫn vật đều vô hại, hắn ngáp một cái, nói, hy vọng rằng cái di tích kia thực sự sẽ có bảo bối tốt, bằng không, liền một chuyến tay không. Ngón tay của Huyết Long khẽ run, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu để cho vị Trương đại nhân trẻ tuổi này sẽ một chuyến tay không về thì chính mình sẽ phải thừa nhận lửa giận như thế nào, nhưng bất quá, vừa nghĩ tới khi tiến vào di tích nhìn thấy những vật phẩm thần kỳ kia thì trong lòng liền không còn có lo lắng nữa, cung kính gật đầu, nói, tuyệt đối sẽ không làm cho hội trưởng phải thất vọng. Chương 114. Công thành xuất thế. Bên ngoài đã trải qua 7 ngày, lúc này, ở bên trong di tích, trong tầng thứ 9 của tháp nguyên thần, đã trôi qua 2 tháng, Diệp Thần xếp bằng ở bên trên một tòa tuyết sơn của tầng thứ 9, ngón tay tiến hành suy diễn cực kỳ phức tạp, một đạo hư ảnh nhàn nhạt, như có như không, ở trước mặt hắn hư không hiện hiện, giống như chỉ cần một trận gió thổi qua cũng đều có thể thổi tắt được. Trải qua 2 tháng khổ tâm nghiên cứu, hắn đã đụng chạm đến được cánh cửa của tầng thứ nhất, xem như đã chính thức nhập môn. Tiêm, xích dương cực kỳ. Hỏa, khởi mà đốt đi thủy. Hỏa, ngưng mà không trệ, cố mà không cương. Diệp Thần trong nội tâm lặng yên tu luyện, tùy theo suy diễn càng thêm nhanh chóng thì cái hư ảnh kia dần dần càng trở nên nồng đậm, nhưng nó vẫn cứ như trước cực kỳ phiêu huyễn. Thời gian dần trôi qua. 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt, 1 năm đã trôi qua. Cái tuyết sơn này quanh năm không thay đổi, theo đông đến, bầu trời lại phiêu rơi xuống bông tuyết, dài đầy ngàn dặm trên ngọn núi, từ chỗ cao nhìn lại, đại địa là một mảnh ngân bạch. Tại trên đỉnh núi tuyết có một tòa núi nhỏ màu trắng, phong tuyết bù bù, tuyết động không ngừng rơi xuống, khiến cho cái núi nhỏ này càng thêm lớn dần. Tại trước mặt núi nhỏ có một đạo tròn lạc, đường kính cỡ 10m, cao chừng 100m, toàn thân màu hồng đỏ thẫm, như hắc thiết bị đun đỏ, có hoa văn, đinh ốp, trông cực kỳ khí phách. Tương đạo phù văn huyền ảo, từ trong núi nhỏ tung bay đi ra, không có bất kỳ lực công kích, hướng tròn trong tháp dung nhập đi vào, đem một vòng hoa văn đinh ốp cuối cùng, dần dần hiện diện. Cái tháp tròn này đã không còn trông hư ảo giống như tháng trước vậy, chợt nhìn đi, quả thực đã tựa như thật thể vậy, có cảm giác trầm trọng, nhưng bất quá trên thực tế thì nó vẫn là vật hư ảo, do Diệp Thần suy diễn mà ra, không có nửa phần lực công kích. Theo một cái phù văn cuối cùng dung nhập tiến bên trong tháp tròn, toàn bộ tháp tròn đống nhiên sáng ngời, lập tức liền sụp đổ tăng dã, hóa thành vô số tỉnh văn huyền ảo, dung nhập lên đỉnh núi nhỏ trong núi tuyết. Sau một khắc, vang, cả tòa tuyết sơn đều lay động run rẩy, vô số tuyết động trên các tảng cây bắt đầu rơi vãi xuống chân núi, gây ra một trận tuyết lở không nhỏ. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm ngâm nga từ trên đỉnh núi lao ra, âm thanh chấn cả trăm dặm, khiến cả thiên địa phải biến sắc. Về sau, một đạo xích quang hỏa hồng từ trên đỉnh núi lao ra, bắn thẳng lên bầu trời, xuyên thấu qua cả màn mây, đem cái phong tuyết kia thổi tắt, bầu trời vốn là bần đủ cũng bị đã phá vỡ ra một lỗ thủng. Trong thiên địa một mảnh ánh sáng, vô số phong tuyết đều bị đình chỉ, nhiệt độ cực nóng từ trên đỉnh núi lan tỏa, đem vô số tuyết động hòa tan, nước chảy róc rách hội tụ tại chỗ danh mương, hình thành một cái thác nước, rơi xuống, ở nơi mây mù bị thổi tan, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, chiếu rọi tại trên thác nước, hình thành một đạo cầu vồng. Loan đỉnh chi đỉnh, cái núi tuyết nhỏ kia bị đại lực vô hình đánh bay, một đạo thân ảnh hắc sắc lúc này chậm rãi đứng lên, nhiệt độ trong thiên địa lúc này bỗng nhiên tăng vọt, đem tuyết động tại dưới chân hắn trong thời gian ngắn dung hóa thành nước, cảnh sắc cả tòa tuyết sơn đều lại biến, tại dưới nhiệt độ cực nóng, tuyết động bị luyện hóa, lộ ra cỏ thơm xanh mượt, trong chốc lát trời trong nắng ấm. Trải qua một năm lắng đọng, khí tức của Diệp Thần càng thêm một trọng, đôi mắt thâm thúy như biển cả, hắn chậm rãi giơ tay lên, trên cổ tay nổi lên vô số phù văn huyền ảo, ngưng tụ thành một đạo tròn bạo, rơi vào trong tay, nhìn có vẻ không có bất kỳ sức nặng, cái vòng tròn này là khí lực trong thể nội của hắn bị đốt cháy ngưng tụ mà thành, mang theo lực sát thương cường hãn, nó vừa hiện ra thì nhiệt độ trong thiên địa liền nhanh chóng tăng cao, tuyết động tại khu vực phụ cận trong trăm dặm của Ngon Sơn Phong đều đã có dấu hiệu bị hòa tan. Sau một năm, cuối cùng thì tầng thứ nhất cũng đã thành. Trong đôi mắt Diệp Thần lập lòe tinh quang, bàn tay vung lên, cái vòng tròn kia tựa hồ như đã cùng cánh tay dung làm một thể, theo hắn huy động, hướng phía dưới lập tới. Ầm ầm. Trong phạm vi 100m xung quanh chỗ mà vòng tròn đệ xuống, nhiệt độ cực nóng liền đem không khí thiêu đốt đến bặm mẹo, tại một ngọn núi cách xa bên ngoài vài dặm, bị hào quang đỏ thẫm của vòng tròn đánh trúng, đột nhiên nổ tung. Ngọn núi cao mấy trăm thước, tại dưới một cú đập này, vậy mà lại nổ tung. Cho dù có là cường giả cấp ngàn thì một kích toàn lực cũng vô pháp tạo thành lực tổn thương khủng bố như thế. Trong mắt Diệp Thần lóe lên tinh quang, khó trách cái lão giả râu bạc trắng kia bắt hắn phải luyện thành than thần truy cùng u diễm thuẫn tầng thứ nhất xong thì mới cho phép hắn đi ra ngoài. Nguyên lai hai cái tuyệt học này lại có uy lực khủng bố như thế, hắn tốn thời gian một năm, gần kề ngưng tụ ra than thần truy chỉ lớn bằng một cái nắm tay liền đã có lực tổn thương đáng sợ như thế. Nếu là luyện thành cán truy, phong đầu, thì chỉ cần một đập xuống, chỉ sợ nguyên cả một tòa thành thị có mấy trăm vạn người cũng liền ngay lập tức bị đổ sát. Hắn vừa thu lại khí lực, cái vòng tròn lớn 100m kia liền tan rã thành khí lực, như kình ngưng lịch nước, từ lòng bàn tay bị hút vào thể nội. Trải qua một thời gian tu luyện lâu như vậy thì khí lực trong thể nội của hắn cũng đã từ khí lực sư tầng 2 trung kỳ đạt đến hậu kỳ đỉnh phong. Diệp Thần đứng tại trên đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa, một năm không chăm sóc, đầu tóc đen của hắn phiêu giật rủ xuống đến sau lưng, râu ria thành chùm, tại trong cuồng phong phiêu đãng. Lúc đến là mùa xuân, hiện tại cũng không biết đã trôi qua một năm, hay là 2 năm, hoặc là 10 năm. Diệp Thần có chút nắm lại nắm tay, nhìn bầu trời, chợt nói, xuất hiện đi, ta biết rõ ngươi đang ở đây. Thanh âm của hắn vang vọng khắp cả đỉnh núi tuyết.
Cũng không lâu lắm, một đạo gợn sóng nổi lên, lăng không đi ra một đạo thân ảnh, tóc dài màu tím rủ xuống đến sau lưng, dáng người nổi bật, màu tím nhạt trong đôi mắt giống như phản chiếu một mảnh chiều đố, đôi má thanh đạm, như một nữ vương cao ngạo, mặc trên người váy dài màu tím sẫm, gió nhẹ quét, đôi chân dài thon duy mượt bạch tạm như ẩn như hiện, mang một đôi giày ống. Diệp Thần nhíu mày, không nghĩ tới đi ra chính là một nữ tử như vậy, hỏi, cái lao đầu râu bạc trắng kia đâu rồi? Nữ tử tóc tím từ trên cao nhìn xuống, bao quát lấy Diệp Thần, nói, thật sự nhìn không ra ngươi có cái đặc điểm gì, vậy mà có thể được lao đầu ưu ái, nói đi, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Diệp Thần khiêu mi nói, ngươi là ai? Nữ tử tóc tím thản nhiên nói, ta chính là hệ thống chủ thần thứ hai của cái di tích này, trước đây ngươi trông thấy người kia chính là tỷ tỷ của ta. Diệp Thần khẽ nhíu mày, nói, ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi có thể hỗ trợ không? Nữ tử tóc tím nhìn kỹ hắn một cái, cười lạnh nói, mới chỉ luyện thành than thần truy tầng thứ nhất, vậy mà đã muốn đi ra ngoài rồi hả? Ừ, Ú Diễm Thuẫn ngươi tối thiểu cũng phải nhập môn mới được, ta không có thời gian. Diệp Thần nhìn nàng, ngươi thân là hệ thống chủ thần ở đây, cần phải hỗ trợ đấy. Thời gian của ta so ngươi còn quý giá, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, một câu, lúc nào luyện xong thì ngươi liền có thể đi ra ngoài, không có lựa chọn khác. Thuận tiện nhắc nhở ngươi, lão đầu trước đây dạy bảo ngươi, chỉ là một điểm ý niệm của dâu bạc, giờ thì nó cũng đã tiêu tán, ngươi nếu muốn tìm hắn, thì đi thế giới viễn cổ đi. Nữ tử tóc tím nói xong, liền chuẩn bị quay người rời khỏi. Bước chân của nàng vừa mới phóng ra, trước mặt gợn sóng liền chớp động, một vị nữ tử tóc trắng liền theo gợn sóng trong đi ra, đôi mắt hàm tinh, lông mày như loan đao, khóe miệng mang theo một nụ cười yếu ớt, một thân áo trắng thánh khiết, bao vây lấy cái thân thể mềm mại có lồi có lõm kia, bên trên bờ eo thon bé bỏng vây quanh một cái sợi tơ bạch kim sắc, có chút xinh đẹp, đỉnh đầu hình như có ánh sáng chói lọi nhàn nhạt, phảng phất như là thiên sứ hóa thân. Ngươi lại nghịch ngợm rồi. Nữ tử tóc trắng cười nói. Nữ tử tóc tím thần sắc không vui, nói, "Thì, ngươi tới làm gì?" Nữ tử tóc trắng nói, "Ta nếu mà không đến thì ai biết ngươi sẽ như thế nào đối với tiểu chủ nhân?" "Hừ, cái gì tiểu chủ nhân, ta nhìn hắn cùng cái lao hôn đan kia cũng là một tính cách." Nữ tử tóc tím cười lạnh nói. Đôi mi thanh tú của nữ tử tóc trắng hơi cong lên, nói, "Đều đã qua lâu như vậy, ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng sao?" Nữ tử tóc tím cười lạnh một tiếng, cũng không hề trả lời. Nữ tử tóc trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt nhu hòa, nói, "Tiểu chủ nhân, ta gọi là Bạch Lan, cũng chính là hệ thống chủ thần thứ nhất của di tích, tại lúc ngươi tiến di tích, liền đã thấy qua hình chiếu của ta." Diệp Thần khẽ gật đầu, hắn vẫn còn nhớ rõ thanh âm này. Bạch Lan nhìn nữ tử tóc tím ở bên cạnh, mỉm cười, nói, "Vị này gọi là Tử Lan, chính là muội muội ta, nàng vẫn còn trẻ, không hiểu nhiều sự tình, xin ngươi đừng trách móc." Tử Lan cả giận nói, "Ta ở đâu không hiểu chuyện, ta hiện tại cũng chỉ so ngươi nhỏ hơn mấy ngàn năm tuổi mà thôi." Bạch Lan mỉm cười, quay đầu đối với Diệp Thần nói, "Chủ nhân đã ra lệnh cho chúng ta, ngươi không có học xong đỉnh thần truy cùng Ngũ Diễm Tuân thì không thể để cho ngươi rời khỏi đây, hắn nhiều năm như vậy, thật vất vả tìm được một hậu nhân như hiện nay vậy, cho nên vô cùng lo lắng cho an nguy của ngươi, xin ngươi đừng trách móc. Nếu như ngươi bây giờ phải rời khỏi đây thì ta cũng có thể thả cho ngươi đi ra ngoài, nhưng bất quá, ngươi phải thời khắc mang theo chúng ta, nếu không, ta thật không dám để cho ngươi một thân một mình ở bên ngoài, nếu là có cái gì sơ suất, chủ nhân sẽ hủy đi chúng ta đấy." Diệp Thần trầm tư thoáng một phát, gật đầu nói, "Có thể, nhưng bất quá, nếu như các ngươi quá yếu thì hay là vẫn ở lại bên trong di tích đi, vì ta không có thời gian đi bảo hộ các ngươi." Nghe thấy Diệp Thần nói ra một lời như thế, Bạch Lan nhịn không được cười một tiếng, Tử Lan ở bên cạnh thì lông mày lập tức dựng thẳng lên, cả giận nói, "Ai cần ngươi phải bảo hộ, nói là chúng ta tới bảo hộ ngươi còn không sai biệt lắm, với chút thực lực ấy của ngươi thì ta chỉ cần dùng một cái đầu ngón tay thì cũng có thể tùy ý đẻ chết." Diệp Thần cũng không tức giận, gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi." Cái bộ dáng yên tâm này nhìn tại trong mắt Tử Lan, thiếu chút nữa không có đem cái mũi khí lệnh ra. Bạch Lan mỉm cười, nói, "Ngươi bây giờ đã có quyền hạn, có thể xin rời khỏi thế giới luân hồi, đợi sau khi rời khỏi đây thì ta sẽ dẫn ngươi đi thăm thoáng một chút cái gì thế này." Diệp Thần gật đầu, liền không nói thêm lời, vội vàng hướng hệ thống phát ra thuyết minh, rất nhanh, liền thông qua được cho phép, cảnh sát trước mắt liền nhanh chóng thay đổi, đến lúc hắn mở mắt ra thì quảng trường rộng rãi đã hiện ra tại trước mắt, hơn 1000 đài sân khấu vào lúc này đều đã trở nên rỗng tuyết, không có bóng người. "Đã đi ra." Theo một thanh âm ôn nhu vang lên, từ phía sau của cái quảng trường kia, chậm rãi đi ra một cái nữ tử nổi bật, đúng là Bạch Lan, nàng thanh tịnh như tương đỗ, tựa như trong đôi mắt có một vòng bất đắc dĩ, nói, "Tử Lan, cái đứa bé kia quá bướng bỉnh, cũng không đến, xin ngươi đừng nên trách." Diệp Thần lắc đầu, nhìn muội muội cùng bọn người Mạc Phong ở bên cạnh, thấy bọn họ cũng vẫn còn nhắm mắt lại, nhân tiện nói, "Có thể giúp ta tại luân hồi thế giới gửi đi tin tức không, thông chi cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn rời khỏi." Bạch Lan nhìn bọn người Mạc Phong một cả một ý, mỉm cười gật đầu, cũng không thấy động tác nàng như thế nào mà chỉ sau mấy giây liền nói, "Đã thông chi." Cũng không lâu lắm, bọn người Bạch Long liền nhao nhao mở mắt ra. Chương 115. Một bước giết 10 người, ngươi bây giờ chính là chủ nhân của di tích này. Đôi mắt Nhạc Hàng tỏa sáng nhìn lấy Diệp Thần. "Ân." Diệp Thần gật đầu. Bạch Long mở mắt ra, thoáng cái liền trông thấy Bạch Lan, thấy đôi mi của nàng thành tú như nguyệt, đôi mắt giống như hàm tinh, cặp môi đỏ mọng xinh đẹp, răng trắng tinh nội tiền, một thân áo trắng như tuyết, phảng phất nay như nhẹ vân chi che nguyệt, nhu tình chất thái, giống như tiên tử từ trong bức vẽ đi ra thì nhịn không được mà có chút sợ run. Chư Cát Phàm nhỏ giọng ho khan một cái, đem Bạch Long gọi tỉnh, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức quay đầu đối với Bạch Lan cười tủm tỉm nói, "Ngươi là chính hệ thống chủ thần của cái di tích này à?" Bạch Lan mỉm cười gật đầu. Bạch Long cười hắc hắc nói, "Về sau mọi người chính là người một nhà rồi, có chuyện gì thì ngươi cứ nói với ta nhất định sẽ giúp ngươi." Nhạc Hằng liếc xéo hắn một cái. Bạch Lan mỉm cười, quay đầu đối với Diệp Thần nói, "Hiện tại, ta trước mang ngươi đi thăm di tích." Diệp Thần không thèm để ý nói, "Bọn hắn cũng cùng đi." Bạch Lan hơi sững sờ, nhìn bọn người Bạch Long một cái, đôi mắt lướt động hào quang, nàng khẽ gật đầu, nói, "Cái kia mọi người cùng nhau đến đây đi." Nói xong, liền quay người đi đến. "Oeng!" Một tiếng nổ vang ầm ầm, từ chỗ lối vào của di tích vang lên, như tiếng sấm từ phía chân trời, đinh tai nhức óc. Bước chân Diệp Thần dừng lại một chút, cau mày nói, "Đây là cái gì?" Đôi mi thanh tú của Bạch Lan hơi cong lên, nói, "Có người ở bên ngoài phá hoành di tích, nhưng bất quá ta đã đem không gian liên tiếp kết nối điểm đóng lại, cho nên những người này trừ phi phóng ra lượng lớn đạn dược, nếu không thì không cách nào xé rách được không gian liên tiếp kết nối điểm. Bây giờ nghe được chính là thanh âm xuyên thấu qua liên tiếp kết nối điểm truyền vào, đối với di tích không có bất kỳ ảnh hưởng nào, cho nên cũng không cần để ý tới." Ngưng lại, một đạo thanh âm khinh thường vang lên, ánh sáng tím lướt ra, Tử Lan với một đầu tóc dài màu tím, dáng người linh lung xinh đẹp không biết từ chỗ nào đi ra, cười lạnh nói, "Rõ ràng cũng sắp chống đỡ không nổi rồi, ngươi còn giấu giếm hắn làm gì vậy?" Nói xong, nàng nhìn về phía bọn người Diệp Thần, lãnh đạm nói, "Các ngươi nghe cho kỹ, lời ta nói là thật đấy, những người kia sắp đem không gian xé mở. Bọn hắn đã phóng ra một ít hạch lôi, tại điện tử quấy nhiễu, không gian liên tiếp kết nối điểm đã mở ra một cái lỗ thủng, bọn hắn rất nhanh sẽ đánh tiến vào. Tuy di tích có hệ thống phòng ngự, nhưng đối phương người đông thế mạnh, chỉ bằng vào một tòa thành trống rỗng của chúng ta mà muốn phòng thủ được bọn chúng thì rất khó, chính các ngươi làm tốt chuẩn bị hy sinh đi." Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên một hồi cười lạnh, nói, "Đáng tiếc, vừa mới làm được tiểu chủ nhân thì đã phải chết rồi." Nhạc Hằng cả giận nói, "Ngươi là ai? Nếu mà di tích thực sự sẽ bị người khác công phá thì ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được sao?" Tử Lan khinh thường nhìn hắn một cái, nói, "Ta chính là hệ thống chủ thần thứ hai của di tích, Phó Quang Não, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Chỗ này ngươi có tư cách nói chuyện sao? Dù là di tích có bị công phá thì đối phương cũng sẽ không tổn thương hại tới chúng ta, bọn hắn nếu muốn khống chế di tích thì nhất định phải cần chúng ta." Thứ ba, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Tử Lan đột nhiên ngơ ngẩn, tại trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng liền nhiều hơn một cái dấu bàn ta, nửa bên mặt sưng lên, trong nội tâm nàng có chút tiếc hận, nghiêng đầu xem ra, không dám tin mà nhìn Diệp Thần đống nhiên gọi tới trước mặt, thật không ngờ hắn vậy mà sẽ động thủ đánh mình ngươi, ngươi đánh ta. Lệ quang lóe lên trong mắt của Tử Lan, chợt nổi lên oán hận mãnh liệt, nói, "Ngươi có bản lĩnh thì đánh chết ta đi, động thủ đi." Ánh mắt Diệp Thần vô tình, nhìn nàng nói, "Đánh ngươi là vì để nói cho ngươi biết, không được đối với bằng hữu của ta hô to gọi nhỏ, ngươi không có tư cách cùng hắn nói như vậy. Mặt khác, mặc kệ ngươi trước kia đã chịu bao nhiêu ủy khuất, không được đem sổ sách ghi hận tại trên đầu của ta, chọc giận ta, ta sẽ không quan tâm mà đem ngươi xử lý." "Bằng hữu?" Nhạc Hằng kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Diệp Thần, đây là hắn lần đầu từ trong miệng của Diệp Thần nghe được hắn chính miệng xưng hô mình như vậy. "Bằng hữu?" Hắn lặng lẽ nắm chặt quyền. Tử Lan gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, hoán độc nói, "Nếu không phải xem thân phận của ngươi đã cùng di tích khóa lại, trong quy định là không được động thủ, nếu không, ta sẽ một tay bóp chết ngươi. Ngươi chờ đấy, một tát này, về sau ta tuyệt đối sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần." Diệp Thần lườm nàng một cái, liền không có lên tiếng, quay người hướng cửa vào của di tích đi đến, đối với Bạch Lan nói, "Đem cửa vào mở ra, ta muốn đi ra ngoài." Bạch Long nhìn theo bóng lưng của Diệp Thần, lại nhìn một chút Tử Lan, trong nội tâm thở dài, nói, "Một cô nương tốt như vậy, thật đáng tiếc, rõ ràng lại dám đi uy hiếp cái tên sát tinh này, đây không phải là muốn chết, mà chính là muốn tự sát." Bạch Lan nhìn Diệp Thần, sững sờ nói, "Ngươi đi ra ngoài làm gì vậy?" "Đem đám rồi giải quyết." Diệp Thần phất phất tay. Bạch Lan nao nao, trầm ngâm một lát, lập tức gật đầu, nói, "Được rồi." Ngón tay điểm một cái, không gian trước mặt Diệp Thần liền huyễn hóa ra một cái lô đen. Diệp Thần bước một bước đi vào, lưu lại một câu nói, "Chờ ta ở đây." Diệp Trúc Thần sắc có chút lo lắng, Chư Cát Phàm cười nói, "Không cần lo lắng, Diệp đại ca sẽ không có việc gì đâu." Bạch Long nói, "Đúng đấy, mạng của tiểu thần thần so với Thẩm Na còn lớn hơn, sẽ không chết được." Diệp Trúc trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Không cho phép nói ca của ta như vậy." Bạch Long nói, "Hảo hảo hảo, ta sẽ không nói." Bên ngoài, Diệp Thần đi vào lỗ đen xong liền rất nhanh thông qua không gian thông đạo, đi tới lối vào của di tích, hắn vừa rơi xuống đất thì liền trông thấy hào quang hoa dâm trước mắt, pháo laser từ bên ngoài nơi này phóng ra, oanh kích tới đôi mắt Diệp Thần phát lạnh, bàn tay đánh ra, thôn phệ khí lực vận chuyển đến lòng bàn tay, hình thành một cái đại thủ lớn màu đen, hướng ba đạo laser kia chụp tới. Bành bành bành. Ba đạo pháo laser oanh kích tại bên trên đại thủ lớn màu đen, như hàm sâu bùn đạm đùi bò, xé ra ba đạo lỗ thủng, lập tức muốn xỏ xuyên đi ra ngoài, đại thủ lớn màu đen đột nhiên sụp đổ, hòa làm một đoàn, đem ba đạo laser bao bọc lại ở bên trong, rồi chấn đến nát bấy, hóa thành một đạo ốc quang, bay trở về lại trong lòng bàn tay của Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác được khí lực trong thể nội liền tăng trưởng không ít, ánh mắt băng hàn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đập vào mắt là khắp núi đồi có rất nhiều lều vải, bóng người lắc lư, đông nghịt một mảnh, như biển lớn mênh mông, đem tại đây vây quanh. Trong một chướng đồng của công hội Lam Sơn, cấp báo, một thanh niên vọt lên tìm đến, quỳ trên mặt đất. Trong một túp lầu, trên ghế ngồi, hội trưởng công hội Lam Sơn, nhìn cái thanh niên nam tử như nhu thuận nghe lời kia, tùy ý nói, "Chuyện gì?" "Từ trong cái di tích kia có người đi ra." Thanh niên cung kính nói. "Ân." Hội trưởng Lam Sơn gật đầu, nói, "Đến hỏi hắn, bên trong bây giờ là cái tình huống như thế nào?" Bên cạnh phía dưới, Huyết Long nhịn không được chen miệng nói, "Thuận tiện hỏi thăm, người trong nước như thế nào, có chết hay không?" Thanh niên thần sắc cổ quái, nói, "Cái người đi tới kia chính là người trong nước." "Cái gì?" Huyết Long chấn động, liền từ trên ghế ngồi đứng lên, đôi mắt tách ra tinh quang, nói, "Không nghĩ tới, lâu như vậy rõ ràng còn chưa chết,
ông trời đã giúp ta, xem ta như thế nào chịu mến ngươi. Nói xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hội trưởng Lam Sơn cười nói, ngươi cùng cái người trong nước này có cựu án. Huyết Long nghiến răng nghiến lợi, nói, người này tại bên trong di tích đã cướp đi của ta một kiện binh khí, hơn nữa còn đánh chết rất nhiều thành viên trong công hội, tuyệt không thể buông tha cho hắn. Lam Sơn hội trưởng khẽ gật đầu, nói, vậy thì đi giải quyết đi. Ân. Huyết Long cũng không quay đầu lại, liền phi tốc đi ra khỏi lều vải. Tại cửa ra vào của di tích, người đang chuẩn bị hoành mở di tích, lúc này đều nhao nhao ngừng động tĩnh, đều nhìn Diệp Thần từ bên trong di tích đi ra. Bọn hắn đã ngồi chồm hổm chờ tại đây hơn một tháng, mới đầu tại dưới sự dẫn dắt của Huyết Long, mọi người sau khi tới đây lại phát hiện không cách nào tiến vào di tích, tựa hồ cái di tích thần bí trong miệng Huyết Long bỗng nhiên đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Ngay tại lúc hội trưởng Lam Sơn chuẩn bị giận lây sang Huyết Long thì có mấy người từ bên trong di tích đi ra, ở bên ngoài nhìn thì chính là Từ Hư không xuất hiện, cái nam tử Huyết Long kia liền nắm lấy cơ hội, đội vàng cởi bỏ được tội danh. Sau đó, thường xuyên có người sẽ từ bên trong đi ra, chứng minh tại đây thật sự có một không gian thần bí. Vì vậy, cái hội trưởng Lam Sơn kia liền hạ lệnh, ý định cưỡng ép xé rách không gian, trải qua hơn một tháng tiêu hao, dấu vết không gian liền đã bung lỏng rất nhiều. Cái tên kia tựa hồ là người Trung Quốc, lớn lên rất quý quái. Theo vị Huyết Long đại nhân kia nói thì cái người này rất không đơn giản, có thể tại thống khổ như vậy mà từ bên trong di tích chịu đựng lâu như vậy. Tất cả mọi người nhao nhao nghị luận. Rất nhanh, Huyết Long xung trận ngựa lên trước đi tới, hai bên chiến sĩ mở ra, lông mi hắn hiên ngang, nhìn thoáng qua Diệp Thần, trong mắt nổi lên hai đạo ánh sáng lạnh, rét lạnh nói, ngươi còn nhớ ta không? Diệp Thần nhìn hắn một cái, trung thực lắc đầu nói, không nhớ. Huyết Long suýt nữa thổ huyết, hắn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt nói, sắp chết đến nơi, mà vẫn còn cứng đầu, trước đây ngươi đem cây Long Uy chiến tiền của ta cướp đi, hiện tại ta muốn trả lại cho ngươi gấp 10 lần ban đầu. Bên cạnh có một cái nam tử dụ xì ạ học tiếng Trung hỗ trợ phiên dịch. Diệp Thần nghĩ tới nguyên lai người nọ chính là ngươi. Huyết Long thiếu chút nữa không có bóp chết hắn. Huyết Long đại nhân, ngài chuẩn bị như thế nào? Một người trung niên nam tử đi đến bên cạnh hắn, cung kính hỏi. Huyết Long nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, nhếch răng cười nói, giết hắn đi, không, không được giết, hãy đem hắn đánh cho tàn phế, ta sẽ cảm thấy thú vị hơn. Trong nội tâm trung niên nam tử kia phát lạnh, trên mặt lại mỉm cười gật đầu, nói, tuân mệnh. Nói xong, quay người đối với thủ hạ nói, phái ra một chỉ đội ngũ tinh anh, đem hắn bắt sống. Vâng. Đầu. Phun. Canh. Sáu thân ảnh theo đám người lao ra, có cầm trong tay tấm chắn, có nắm lấy chiến đao, hoặc trường mâu, có tóc hỏng quan tài sát, có tóc quăn màu đen, nhìn có vẻ là tất cả không giống nhau, đồng đều lạnh như băng nhìn hướng Diệp Thần, tựa như đang nhìn một con mồi rơi vào lưới săn mà lao đến. Đồng tử Diệp Thần khẽ động, liền phát hiện những người này đều là cường giả đã đạt đến quy cấp, mỗi người đều thân thủ không kém, trên người phối trí trang bị cũng cực kỳ tốt. Hắn sắc mặt lạnh như băng, một bước phóng ra, mây đen cuồn cuộn xoắn tới, bầu trời khai tỏ ánh sáng nhanh chóng bị che đậy. Chết! Ngón tay Diệp Thần khẽ điểm, thôn vệ khí lực từ trong thể nội bạo tuôn ra mà ra, ngưng tụ thành trăm ngàn tiểu kiếm màu đen, tóe bắn đi ra, đem không gian cắt ra duy nhai tiếng vang. Đầu chợt trở gân, như vòi rồng bạo, đem 20 người kia bao phủ. A không, 20 người liền ngay cả phản ứng chống cự cũng đều không có, liền bị khí kiếm xỏ xuyên qua thân thể, yết hầu, trán, hốc mắt, nhao nhao kêu thảm chết trên mặt đất, thân thể lưu lại bị thôn phệ khí lực thu lấy tánh mạng chi khí, trong thời gian ngắn liền hóa thành cho bụi. Theo Diệp Thần vây tay một cái, tất cả khí lực tháo chạy liền quay trở lại thể nội. Một bước giết 10 người. Chương 116. Lực kinh toàn trường vốn là tiếng nghị luận còn có chút huyên náo, trong chốc lát liền nhanh chóng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người hai tay vẫn ôm trước ngực, trên mặt dáng tươi cười, đều nhao nhao biểu lộ cứng lại, miểu sát. Người của tiểu đội tinh anh, vậy mà trong chớp mắt đã chết. Trong đám người, Huyết Long dáng tươi cười đông cứng lại, hắn lúc cảm nhận được kiếm khí màu đen, liền đồng tử co rụt lại, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, khí lực. Đó là khí lực. Chỉ có hội trưởng đại nhân, cùng với mấy huấn luyện viên, trưởng lão, mới thức tỉnh ra được khí lực. Người này vậy mà cũng có. Hắn biết rõ khí lực có ý vị như thế nào, nó đại biểu rằng Diệp Thần đã thức tỉnh được thiên phú, thể chất đạt đến cấp trăm. Một cái cường giả cấp trăm, có thể đánh chết mười mấy cái cường giả cấp 99. Một đường trên lệnh này, tựa như khe trời. Không nghĩ tới, lực lượng bản thể của ngươi thật không ngờ lại cường đại đến như thế. Huyết Long sắc mặt âm tình bất định, đứng ở trong đám người, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, trong nội tâm ý niệm không ngừng lướt động trong đầu, đáy mắt nổi lên một vòng hung ác. Cường giả cấp trăm thì như thế nào, thức tỉnh được khí lực thì như thế nào, xem một mình ngươi, chẳng lẽ có thể thật ngăn cản được mười vạn người? Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn cong lên cười lạnh, sau đó quay người đi đến trước mặt mấy vị quan chỉ huy, đánh cái bắt chuyện, trên mặt đầy dáng tươi cười, nói, mấy vị đại nhân, người nọ dám hung hăng càn quấy như thế, tính toán không đem chúng ta để vào mắt, rất có thể hắn đã tại bên trong di tích nhận được cái bảo bối gì đó, chúng ta tuyệt không có thể buông tha. Một người trung niên nam tử nhìn hắn một cái, lạm mặt nói, điểm ấy chúng ta tự nhiên biết rõ. Trong mắt Huyết Long lóe lên nộ khí, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Bên cạnh, một vị nữ tử có dáng người yêu kiều, tóc quăn màu đỏ choàng tại bên vai, sớn ra da thịt bạch tạm, xinh đẹp như một yêu tinh, đôi mắt ngập nước nhìn Huyết Long một cái, ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, thuật sứ giả, ngươi không ngại cực khổ tới khích lệ chúng ta tiến công, tựa hồ cùng người nọ có cựu án. Dáng tươi cười nơi khỏe miệng của Huyết Long cứng đờ, không nghĩ tới cái nữ tử nhìn như vũ mị này lại có tâm tư cẩn thận như thế, chỉ dựa vào một cái tin tức phía nữ, liền đã đoán được rằng hắn và Diệp Thần có oán hận, cười lớn nói, nào có sự tình gì đâu, ta chỉ là không quen nhìn người này đối mặt với nhiều người như chúng ta vậy, mà còn dám hung hăng càn quấy giết chóc như thế thật sao?
Đôi mắt mọng nước của nữ tử yêu kiều nhìn hắn một cái, ngươi cũng là từ trong di tích nơi này đi ra đấy, người này cũng thế. Trước kia đi ra nhiều người như vậy, cũng có người từng phản kháng qua, lại không thấy ngươi lên tiếng, hết lần này tới lần khác cái cường giả cấp trăm này, lại khiến cho ngươi không chối từ, cười vui miễn cưỡng tới quên nói, dùng năng lực của ngươi thì tại bên trong di tích này thì cũng chỉ có cường giả như vậy, mới có thể để cho ngươi kinh ngạc. Dáng tươi cười của huyết long càng thêm miễn cưỡng, đã có vài phần khó coi, bất quá ý niệm trong đầu liền luân chuyển, rất nhanh lại bình thường trở lại, mỉm cười nói, đúng vậy, ta cùng người này trước kia hoàn toàn chính xác từng có ân oán, chủ yếu là người này đã đem một cái thành viên tinh anh của công hội chúng ta đánh chết, bọn người của lạn sở cũng có thể làm chứng. Nữ tử yêu kiều mỉm cười nói, chúng ta cũng không trách người, mặc kệ ngươi nói là hay không thì người này đều đáng chết. Tại bên trong tận thế, đại đa số người nói chuyện đều rất trực tiếp, thể diện thứ này đáng giá được mấy đồng. Sẽ không xuất hiện sự tình như lúc niên đại hòa bình sẽ vì sĩ diện mà khổ thân, đem lời nói ra cũng sẽ không đắc tội với người, vì có phải là có tội hay không tội đều là như nhau, tại trước mặt lợi ích thì người tốt cũng đồng dạng bị ném bỏ. Nghe thấy lời của nữ tử yêu kiều nói, huyết long trong nội tâm cười lạnh, mặt ngoài lại cảm động nói, đa tạ tất cả các vị đại nhân rồi. Nữ tử yêu kiều mỉm cười, chợt quay đầu đi, nhìn Diệp Thần ở lối vào của di tích, ánh mắt chớp động, đối với hai nam tử bên cạnh nói, phái chiến sĩ bình thường xuất kích hay là tinh anh doanh đây? Trung niên nam tử có sắc mặt lạnh lùng này trầm ngâm một chút, nói, vậy thì phái chiến sĩ bình thường đi, dù có chết thì cũng không tiếc, dù sao cường giả cấp trăm vẫn có chút lợi hại đấy, hoặc là phái ra vài tên huấn luyện viên đem người này trực tiếp xoắn giết, bất quá rất có thể sẽ bị hắn lúc sắp chết phản công, làm cho vẫn lạc một gã huấn luyện viên. Một thanh niên nam tử khác mũi như mỏ ưng, trong đôi mắt mang theo sát khí gắt gao như một đầu dã thu tùy thời sẽ cuồng bạo, người bên cạnh không dám tới gần, làm cho người sợ, tâm trí chịu di chứng giết chóc xâm hại rất sâu, làm cho sát khí lộ ra ngoài. Hắn lạnh như băng nói, trực tiếp phái ra huấn luyện viên đem kẻ kia kích sát. Nữ tử yêu kiều suy tư thoáng một chút, gật đầu nói, được rồi, vậy thì phái ra huấn luyện viên, dù vẫn lạc một gã huấn luyện viên thì cũng tốt hơn chết mất hơn vạn chiến sĩ bình thường. Nghe thấy ba người thương lượng, huyết long trong nội tâm mừng thầm, phái ra huấn luyện viên xuất động thì tuyệt đối sẽ không có chút sơ hở nào, đảm bảo người này dù có buồn sự thông thiên thì cũng phải nuốt hận xa trường. Tại lối vào của di tích, Diệp Thần nhìn qua đại quân đen kịt ở cách đó không xa, đôi mắt quét qua, liền nhìn thấy một mặt cờ xí, viết văn tự tiếng Nga, là cờ hiệu của công hội Lam Sơn, còn thêu lên đồ vân của công hội. Công hội Lam Sơn. Lông mày Diệp Thần nhíu lại, nhận ra được cái đồ vân này, không nghĩ tới đại quân trước mắt này dĩ nhiên lại chính là công hội Lam Sơn nổi tiếng toàn cầu kiếp trước. Về lịch sử phát triển của cái công hội này thì hắn từng tại trong tháp tri thức xem qua, hơn nữa bình thường mưa dầm thấm đất cũng có một chút kiến giải. Công hội Lam Sơn ra đời tại tháng 2 của Hắc Ám lịch, hội trưởng gọi là Tháp Tư Ngoa Tân, trước kia là một cái quý công tử, tại virus bộc phát đã khiến cho thể chất sinh ra biến hóa, mà trở thành nhân loại tiến hóa, về sau đạt được kỳ ngộ, tại Hắc Ám lịch đạt được một tòa di tích nhỏ của văn minh cơ giới tiền sử. Bằng vào tài nguyên ở bên trong cái di tích này đã giúp hắn nhanh chóng thành lập nên công hội, hơn nữa còn là phi tốc phát triển, đã trở thành đại công hội số 1 số 2 của Nga, về sau đạt được văn minh mở tắc không đạt đạt vạn thuộc kỷ mặt trời thứ hai, cũng chính là cái văn minh mà hiện tại Diệp Thần đang chiếm cứ này. Bằng vào đồ vật ở bên trong, đã thành lập nên căn cứ thành phố Lam Sơn, về sau trở thành một trong thập đại căn cứ thành phố toàn cầu. Tháp Tướng Ngoại Tân, đây là một cái nhân vật truyền kỳ, từng tại Bắc Hải chém giết cựu đầu kỳ long, cũng tại rủ xì ạ xích dày đặc bên cạnh chém giết đại địa huyết hùng. Nhắc tới cái tên này thì cơ hồ không biết, lại để cho vô số người phải nhìn lên. Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, tuy dựa theo kinh nghiệm ở kiếp trước xem xét thì cái tòa di tích này sau lưng gọi mở tắc không đạt đá, cũng xưng là văn minh của lửa đã bị công hội Lam Sơn chiếm cứ, nhưng mà bây giờ chính mình đã trọng sinh rồi, như vậy thì sự việc ở kiếp trước đều bỏ qua đấy, mất đi đấy đều phải hết thảy bắt lấy, những thứ không thuộc về mình đấy thì cũng có thể một tay khống chế. Phóng nhãn khắp thiên hạ thì chỉ cần có lực lượng, hết thảy cũng có thể cắt đoạn. Ngay tại trong lúc mà Diệp Thần đang suy nghĩ, trong đại quân đen kịt bay vút ra 3-4 nhân ảnh, rơi vào trên mặt đất cắt vàng, ba nam một nữ, y phục của nữ tử kia sợi thô tung bay, mặt trái xoan, tóc con ép sát, da thịt tuyết trắng, nhìn có vẻ cực kỳ xinh đẹp. Ba nam tử kia, theo thứ tự chính là một trung niên nam tử, cùng với hai cái thanh niên. Cho ngươi 3 giây để đầu hàng, hoặc là tự sát. Trung niên nam tử một tay phụ lưng, lạnh lùng nói ra, dùng đúng là tiếng Trung, trên lưng hắn phụ lấy một thanh kiếm mảnh có màu đen nhánh, trông như lộc xà, cực kỳ nhỏ hẹp, kiếm bình thường nếu càng tê nhỏ thì yêu cầu đối với kỹ xảo sử dụng liền càng cao. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua trung niên nam tử này, như nhìn một khúc gỗ, ánh mắt không có nửa phần biến hóa, đạm mạc nói, cho các ngươi 1 giây để biến mất tại trước mắt ta, rất hung hăng cả váy. Một cái thanh niên mặc giáp da trắng hạt cười lạnh một tiếng, nói, sắp chết đến nơi, còn không biết tốt xấu, chẳng lẽ ngươi muốn một người đối chiến 10 vạn người chúng ta hay sao? Hắn nói cũng chính là tiếng Trung. Đối với toàn cầu mà nói, địa vị của Anh Văn tựa như tiếng phổ thông, chính là ngôn ngữ phổ biến mà quốc tế trao đổi, tại Nga thì tiếng Trung gần với Anh Văn, rất nhiều sinh viên có học thức đều biết qua vài câu. Đã đến giờ rồi. Trong con ngươi màu đen kịt của Diệp Thần xẹt qua một đạo sát khí, một bước phóng ra, sát khí bắn ra khắp cả toàn trường, hắn đưa tay điểm một cái, một thanh tiểu kiếm màu đen từ ngón tay nổi lên, cô đọng như thực chất, sát khí rét lạnh tràn ngập tại trên tiểu kiếm, làm cho người ta nhìn lên một cái, liền hết hầu lạnh cả người. Sắt. Đôi mắt trung niên nam tử kia phát lạnh, cầm trường kiếm sau lưng, thân ảnh khẽ động, hướng Diệp Thần lướt tới, khí lực nhàn nhạt lượn lờ tại trên thân kiếm mảnh của hắn, xẹt qua không khí, phát ra tiếng vang duy nhai. Tại phía sau hắn, hai cái thanh niên cùng nữ tử thanh tú cái kia, lúc này cũng nhao nhao nắm binh khí xung phong liều chết đi lên. Siêu. Diệp Thần tay bắt một dẫn, tiểu kiếm màu đen liền bắn đi ra ngoài, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền bắn về phía trung niên nam tử. Nhanh như quang.
Cái gì?
Ánh mắt trung niên nam tử kinh hãi, nắm chặt kiếm mảnh nâng lên, mới mang lên một nửa, phốc phốc. Tiết hầu đã bị xỏ xuyên, huyết thủy hắt vây xuống.
Miêu sát.
Hai cái thanh niên sau lưng trung niên nam tử sắc mặt đại biến, còn không kịp né tránh, liền đã trông thấy cổ của trung niên nam tử đã bị xỏ xuyên qua, kiếm màu đen như độc xạ tiểu, hăng hái chạy tới.
Phốc, phốc,
liền giết hai người. Theo tiết hầu của hai cái thanh niên nam tử bị xỏ xuyên, tiểu kiếm màu đen liền hướng về phía cái nữ tử có khuôn mặt thanh tu ở sau cùng kia, thế không chút nào giảm, tại thời điểm mà nàng vẫn còn hoa dung thất sắc xuống, tiết hầu cũng liền bị xỏ xuyên, bị mất mạng. Trong chớp mắt, bốn vị cường giả cấp trăm bị miểu sát. Vô số người đang trông xem thế nào, trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người há to miệng, khó có thể tin được mà nhìn qua bọn người trung niên nam tử phốc ngã xuống đất kia, cùng nhìn lại Diệp Thần một đầu tóc đen tung bay, toàn thân lượn lờ sát khí, trong lòng của bọn họ lúc này liền nổi lên băng hàn. Mà ngay cả cái nữ tử yêu kiều và ba người khác đang ở cách đó không xa chỉ huy tác chiến kia, cùng với Huyết Long ở bên cạnh, cũng là đồng tử co rụt lại, ngón tay run nhẹ nhẹ, trong lòng nổi lên rung động. Cường giả cấp trăm, vậy mà lại bị miểu sát. Tân thế xong, đều cùng một ngày phát triển, trên lệch này không khỏi quá không hợp tói thường đi à nha. Quá mạnh mẽ. Huyết Long trong nội tâm run rẩy, vội vàng hướng nữ tử yêu kiều ở bên cạnh nói, đại nhân, xin hãy phái ra đại quân công kích đi, dùng đại pháo đuổi giết, còn có máy bay chiến đấu. Nữ tử yêu kiều liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu. Trung niên nam tử ở bên cạnh liền trừng Huyết Long một cái, nói, cái này ta tự nhiên biết rõ, còn cần ngươi tới chỉ đạo. Trong mắt Huyết Long lóe ra nộ quang, nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi, ngại ngại đấy, không phải là có một quân hàm đại tướng sao? Lão tử năm đó cũng là thiếu tướng, năng lực chỉ huy quân sư không thể so với ngươi kém bao nhiêu. Đương nhiên, lời này hắn mặt ngoài là không dám nói ra đấy. Truyền lệnh xuống, thiết sĩ doanh tiến công luồng thứ nhất, máy bay chiến đấu tập thể tiến lên, hỏa tiễn khóa chặt mục tiêu, thời khắc chờ lệnh. Nữ tử yêu kiều ngưng trọng nói, một cái người có thể miểu sát cường giả cấp trăm đủ để khiến cho bọn hắn coi trọng cao độ. Chương 117. Thô bạo. Tại lúc nữ tử yêu kiều đưa ra mệnh lệnh, xa xa bên trên một mảnh sườn núi, có một đoàn nhân ảnh tiềm hành tới, đứng tại trong một cái khe núi, nằm sấp bên trên ruộng dốc cát vàng, đang quan sát lấy đại bộ đội của công hội Lam Sơn. Phó hội trưởng, xem cái bộ dạng này của công hội Lam Sơn thì cơ hồ đã dốc hết tất cả lực lượng ra, tại đây nếu là có di tích thì chỉ sợ cũng sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Một cái thanh niên tuấn tú đối với một cái tráng hán dáng lùn ở bên cạnh trần trở nói. Thân thể của cái tráng hán có dáng lùn cường tráng, làn da ngăm đen, hắn ngắm nhìn đại quân ở xa xa, ánh mắt nghiêm trọng, đột nhiên đôi mắt khẽ động, ra một đạo kinh dị, chỗ đó tựa hồ có người.
Không phải đâu.
Ta nhìn xem phần đông tinh anh bên người tráng hán có dáng lùn đều dõi mắt nhìn ra xa, lại khán bất chân thiết, thể chất không có đạt tới, một người trong đó móc ra kính viễn vọng, lập tức liền trông thấy tại trước 10 vạn đại quân của công hội Lam Sơn, đứng đấy một cái nam tử mang giáp da màu đen, dáng người thon dài, một mình đứng đó, nhìn có vẻ có vài phần cô độc. Còn thật sự có người, người nọ đang làm gì thế? Không phải là muốn cùng với công hội Lam Sơn đánh nhau hả?
Chuyện phiếm, một người sao mà có lá gan cùng lực lượng đối mặt với 10 vạn người, ngươi cho rằng là thiên thần sao?
Một đám nam tử tinh anh thấp giọng nghị luận, thanh âm hơi nhỏ, phòng ngừa sẽ bị công hội Lam Sơn phát giác ra được.
Đợi một chút xem.
Tráng hán có dáng lùn trầm giọng nói, người nọ có lẽ là thủ hộ giả của di tích, có lẽ là bằng hữu của công hội Lam Sơn, chứ không nên bàn luận bậy bạ.
Ân.
Thanh niên tuấn tú gật đầu, cung kính nói, phó hội trưởng nói có đạo lý, đầu tiên chờ chút xem đã, tốt nhất di tích cùng công hội Lam Sơn đến lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ có thể làm ngư ông. Lúc nói đến phó hội trưởng, chữ phó như cố ý giảm bớt đi vài phần, nghe đi lên phảng phất như đang gọi hội trưởng.
Tráng hán có dáng lùn khẽ gật đầu.
Tại bên trong khe núi kia, đồng dạng ngồi vài trăm nhân ảnh, tại đằng sau 10 vạn đại quân, hào không thấy được, phụ phục tại sườn núi bên trên đất bằng cát, đang vụng trộm quan sát tình thế phía trước như thế nào, lẫn nhau nghị luận nhau nhau. Từ sau khi thế giới luân hồi thả ra tất cả mọi người thì tin tức về nơi này có di tích liền chuyển khắp tại căn cứ thành phố phụ cận, ngoại trừ công hội Lam Sơn bên ngoài, thì vẫn còn có rất nhiều tiểu công hội cũng vụng trộm đi tới, cùng đợi cơ hội trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Dù là chỉ lấy được một điểm đồ ăn thừa thì cũng có thể trợ giúp công hội nhanh chóng tăng lên thực lực chính thể. Từng văn minh đều có đặc sắc của chính mình. Tỷ như căn cứ thành phố Hoa Hạ lấy được văn minh Atlantis, bằng vào kỹ thuật gen ở bên trong, dung hợp chế tạo ra cường giả, hóa thú cường giả, còn có các loại binh khí, giáp da, hơn nữa tại khoa học kỹ thuật chuyển đổi vật chất năng lượng xuống, đã thành lập nên đại lượng nhà máy nguồn năng lượng, khiến cho hệ thống cung cấp điện cho căn cứ thành phố đạt được hoàn thiện. Bởi vậy có thể thấy được, một cái di tích mang đến phúc lợi cực lớn đến cỡ nào. Trước mặt công hội Lam Sơn, Diệp Thần chậm rãi ngưng tụ khí lực, chạy tại toàn thân bất hải, hắn lạnh lùng nhìn qua đại quân đằng sau công hội Lam Sơn, bằng vào thính lực hơn người, đã giúp hắn nghe được tiếng gió đinh ốc máy bù bù. Nga chính là cường quốc ở thế giới kiếp trước, bên trong có 3 tòa căn cứ thành phố, nổi tiếng khắp toàn cầu. Tại lúc đầu của Hắc Ám Lịch, Nga liền liên tục đào móc 3-4 tòa tiểu di tích của mấy nền văn minh còn sót lại, khiến cho thực lực phổ biến của thành viên hơn căn cứ thành phố Hoa Hạ một mạng lớn, nhưng bất quá tại sau khi căn cứ thành phố Hoa Hạ đạt được văn minh Atlantis xong, liền rất nhanh bị áp chế. Diệp Thần trong nội tâm phân tích lấy thế cục trước mắt của Nga, đúng lúc này, tiếng gió mạnh đột nhiên đại thịnh.
Mèo, mèo, mèo.
3 chiếc máy bay chiến đấu E-4A thức từ trong đại quân phía sau của công hội Lam Sơn chậm rãi bay lên, toàn thân sơn đen nhánh, bôi có lục ban, phát ra âm thanh thật lớn, từ phía xa xa đã nghe thấy được. Theo máy bay chiến đấu bay lên, phảng phất kéo vang lên kèn hiệu chiến đấu, đại quân chiến sĩ ngay ngắn hướng ra khỏi hàng,
liền đi ba bước, chỉnh tề như một. Sắt, sắt, sắt. Đi ra ba bước xong thì khí thế của đại quân đã được đưa lên, đặt đến đỉnh phong, vô số người bị cái thanh âm này chấn động màng tai, toàn thân huyết dịch sôi trào. Xuất kích. Một đạo tiếng gầm gừ vang vọng khắp toàn bộ chiến trường, như lưu tinh vạch phá phía chân trời, truyền vào trong thai mỗi người, đám chiến sĩ ra khỏi hàng này, liền theo chiến kỳ chỉ hướng, gào thét xuống tới. Vành, vành. Trên vạn người cùng một chỗ lao nhanh, như nước lũ sắt thép, mang tất cả sát khí kinh thiên, chiến âm sục sôi mà hướng về phía Diệp Thần ở lối vào của di tích. Diệp Thần đứng nơi ấy một thân một mình, cùng phong thổi lất phất mấy sợi vải thô bên trên giáp ra, bay phất phới, hắn dương mắt nhìn lên, đập vào mắt chính là một mảnh nước lũ đông nghịt, như biển mà xoắn tới, mang theo hết thể uy lực phá hủy, bất luận kẻ nào đứng ở chỗ này thì đều sẽ hít thở không thông. Trong đôi mắt của hắn tiềm lược sát khí, một bước phóng ra. Bầu trời lờ mờ xuống dưới, châm rãi, nắm chặt lấy nắm đấm. Cuồng phong cũng giống như đình chỉ. Khí cực nóng từ trong giáp ra toàn thân cuốn ra, dùng bản thân làm trung tâm mà hướng ra bốn phía quyết tán, một mảnh bầu trời không này đột nhiên hóa thành một mảnh thế giới hỏa diễm, mà ngay cả cái đám mây đen trầm thấp kia cũng như muốn bị đốt thiêu cháy. Diễm thần truy. Diệp Thần chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ chỉ về phía trước điểm một cái, không khí đều giống như cô đọng lại tại trên đầu ngón tay. Sau đó ánh sáng bên cạnh đầu ngón tay chậm rãi mà bắt đầu bị bóp méo từng chút một, một đạo nhiệt độ cao cực nóng như lửa khủng bố từ bên cạnh ngón tay nổi lên, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo hư ảnh cao chừng 100 mét, đường kính 10 m, toàn thân có đinh ốc tơ vàng vân, như một cái vòng tròn tháp. Hư ảnh dần dần áp xúc thành thực thể. Diệp Thần đưa tay hướng lên trời, cái tròn tháp này cùng bàn tay liền hòa làm một thể, thẳng thông thiên không. Một người đối mặt vô số người. Giờ khắc này toàn thân Diệp Thần lượn lờ hỏa diễm, hắn lúc này phảng phất như một vị thần lửa bá thiên tuyệt địa, khí thế vậy mà có thể đem cái tiếng gầm gừ của trên vạn người kia cũng đều có thể áp chế xuống. Đám người đang vụng trộm theo dõi trên sườn núi ở xa xa đều nhao nhao kinh ngạc, dù là cách nhau rất xa, vậy mà cũng có thể dựa vào bằng mắt thịt mà có thể trông thấy một đạo tròn tháp hỏa diễm như muốn xỏ xuyên qua bầu trời kia, chống trời mà đứng. Đây là cái gì? Ông trời ơi, là người kia triệu hắn đi ra đấy, chẳng lẽ là vũ khí của di tích? Không, không đúng. Đó là khí lực. Làm sao có thể? Khí lực như thế nào mà có thể ngưng tụ thành thật thể? Hơn nữa, khí lực của ai mà nhiều như vậy, có thể hóa thành một cái vòng tròn tháp khổng lồ như thế? Tất cả mọi người nhao nhao khiếp sợ. Trên bạn người đấu tranh anh dũng, nhao nhao bị một màn trước mắt chấn cho rung động, cơ hội nhanh đã quên chạy trốn, chỉ là bản năng theo đại quân sông về trước, có loại cảm giác nước chảy bèo trôi. Diệp Thần sắc mặt lạnh như băng, bàn tay kéo lấy tròn tháp về phía trước đột nhiên nện xuống. Hô! Bốn phía của tròn tháp phảng phất như có vô số bánh răng, đem không khí cả trạ rất nhỏ hăng ấn, như tơ nhện vậy, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bên trên cái chuôi truy của cái diễm thần truy này, có ấn ký của 9999 đạo linh ốc, chọn dùng 9999 chủng phương pháp rèn, cho nên cực kỳ tinh tế, ẩn chứa uy lực quỷ thần khó lường, đợi lúc vung đến mức tận cùng thì có thể dẫn động pháp tắc hỏa diễm. Từng có nhà số học nổi tiếng đã từng nói qua, bản thân thế giới chính là một cái công thức toán học, không hề có thể sửa đổi được pháp tắc. Còn có một gã đại sư cờ vây cũng đã nói, thế giới như một trường bàn cờ, chúng sinh chính là quân cờ, pháp tắc là tuyến của quân cờ S ấm hạ mát, nhật nguyệt đổi thay, đều là quy tắc mà vũ trụ vận hành, mà mọi người liền phải căn cứ vào cái pháp tắc này hành động, đợi mặt lúc trời đi ra, liền rời giường công tác, ánh trăng đi ra, liền kết thúc công việc mà đi ngủ. Pháp tắc chi uy là không thể tránh địch. Thế mà giờ phút này, Diệp Thần bằng vào lực lượng ấn ký trôi của truy diễm thần, liền dẫn động một tia hỏa diễm pháp tắc trong thiên địa. Mặc dù chỉ là một tia, lại khiến cho uy lực của trôi truy bạo tăng lên gấp đôi. Hô! Tròn tháp kéo sức gió thổi qua, da mao, áo giáp da quái vật trên người của hơn vạn chiến sĩ, nhao nhao bắt đầu tự bốc cháy, binh khí nắm trong tay lấy giống như một đạo hỏa thiêu đến hỏa hồng, làm cho da thịt nơi bàn tay bị phỏng sưng, chỉ trong chốc lát, vốn là đội ngũ chỉnh tề, liền biến thành hỗn loạn, từng người thống khổ gào thét, cố dập tắt lấy hỏa diễm trên người. Có người quyết đoán liền đem giáp da xé rách, trần truồng một thoát thể. Đúng lúc này, bầu trời liền ám lại, tròn tháp 100 mét ầm ầm đệ xuống. Oanh! Khắp gò núi đều phải run rẩy, người vốn là bị ngọn lửa đốt cháy thống khổ gào rú, bị vây giết tại phía dưới tròn tháp, liền ngay cả cặn bã cũng không hơn. Hơn nữa, tại tròn tháp rơi xuống xong, khí cực nóng mang tất cả, có người không có bị nện ở bên trong, cũng liền bị luân khí khủng bố ở đây đem thân thể tự cháy, tiêu thảm bị mất mạng. Diệp Thần như một tuyệt thế bạo quân, đôi mắt lạnh như băng vô tình, bàn tay đem tròn tháp xoa lấy, đối với hai bên khác liên tục nện xuống. Vành, vành. Thanh âm mờ hờ ư núi lớn rơi xuống chân khiến gò núi run rẩy, mỗi lần rơi xuống thì đều có 2000 người bị miểu sát, những người còn lại đều bị tổn thương, làn da khô héo, đầu. Vô số người đang quan sát thế nào, trở nên một mảnh lặng ngắt như tờ. Thô bạo, trần trụi thô bạo. Nhìn Diệp Thần như một ác ma đến từ viễn cổ, tay cầm tròn tháp nện xuống, ở bên trong công hội Lam Sơn, bọn người nữ tử yêu kiều, huyết lòng, tâm thần run rẩy, trái tim tựa hồ muốn nổ tung, mí mắt run lên. Quá hung tàn rồi. Đại quân trên vạn người tại trước mặt Diệp Thần, vậy mà lại như con kiến vậy, liền ngay cả cơ hội để phản kháng cũng đều không có, vung tay lên chết một đống. Người kia là ai? Một đạo thanh âm âm trầm từ đằng sau mấy người vang lên, thân thể huyết long run lên, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hội trưởng Thác Tư Ngọa Tân người mặc bảo, chậm rãi đi tới, khuôn mặt thanh tú anh tuấn mang theo ngưng trọng cùng âm trầm. Đây chính là người Trung Quốc từ bên trong di tích đi ra. Nữ tử yêu tiểu túi lầu nói, nàng không dám ngẩng đầu mà nhìn cái hội trưởng đại nhân cao thâm mặt chắc này. Thác Tư Ngọa Tân quay đầu nhìn về phía huyết long, cái người này chính là cựu nhân của ngươi. Thanh âm bình thản, mang theo một cổ uy nghiêm.
Huyết Long trong nội tâm run lên, từ bên trong thanh âm này đã nghe được một tia sát khí, liền nói, không, không phải, ta trước đây nhìn hắn tùy ý giết hại người của công hội chúng ta, cho nên mới muốn giết hắn. Tháp Tư Ngoa Tân nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, hiện tại cho ngươi một cơ hội, đi lên đem hắn giết chết. Huyết Long kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thần đại triển thần uy, tay nắm tròn tháp hỏa hồng, ầm ầm nện xuống đội ngũ vạn chiến sĩ, lực lượng hung tàn quả thực vượt ngoài trình độ của nhân loại. Hắn lúc này khóc không nước mắt, nếu sớm biết bản thể của Diệp Thần lại có thực lực khủng bố như vậy thì dù có cho hắn 100 cái lá gan cũng sẽ không dám đi động thủ, hiện tại đi lên đánh chết ác ma này, đây không phải là muốn chết, mà chính là đi tự sát. Tháp Tư Ngoa Tân đạm mạc nói, không đi sao? Huyết Long đội vàng quỳ xuống, trước kia tích góp từng tí một uy nghiêm, tự tôn đều để tại sau đầu, sợ hai nói, hội trưởng đại nhân, xem phân thượng ta trước kia vì Lam Sơn cống hiến nhiều như vậy, không nên, cầu ngươi, cầu ngài. Tháp Tư Ngoa Tân liếc mắt nhìn hắn, liền không để ý đến, tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, nội hoạn sau trừ. Hắn đi đến một bước, hướng Diệp Thần ngưng mắt nhìn đi qua, lông mày chậm rãi nhăn lại, trong nội tâm suy tư, binh khí trong tay của hắn đến tuột cùng là cái gì, nhìn có vẻ không hề giống khí lực, nào có khí lực nào lại là thật thể đấy, chẳng lẽ là binh khí đặc thù ở bên trong cái tòa di tích này. Hắn một chút trầm ngâm, nhân tiện nói, động đạn đạo, không tiếc trả một cái giá lớn mà đem hắn đuổi giết, người này rất có thể đã đạt được bảo bối nào đó ở bên trong di tích, hoặc là nói, di tích rất có thể đã nằm trong tay của hắn. Chương 118. Hình thức siêu nhân, mở ra, vâng. Một gã thân vệ binh gật đầu. Tháp Tư Ngoa Tân tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng phía Diệp Thần nhìn qua, chỉ chốc lát, đột nhiên ánh mắt liền lóe lên, thân thể lui về phía sau vài bước, đi vào trong đại quân chiến sĩ bình thường, lông mày thấp mục, chợt nhìn qua, không chút nào thu hút. Oeng! Tròn tháp liệt diễm ầm ầm nện ở trên gò núi, đại địa vỡ tung, phá ra một đạo cự ngấn, dốc núi run rẩy, giống như địa chấn vậy, rất nhiều chiến sĩ đứng không vững, có kêu thảm tiến vào kẽ đất bị kẹp ở bên trong màu đen như ma, bị ép thành bánh thịt. Ở bên trong huyết khí giết người, một bước phóng ra. Thân ảnh mang theo cùng giá cùng khắc nghiệt, liệt diễm lượn lờ khắp toàn thân của hắn, ngẩng đầu nhìn lại, hai điểm hàn tinh như lao quang bắn về phía đại quân đen kịt ở đối diện, bắt giặc trước bắt vua. Diệp Thần khẽ động thân ảnh, bàn chân đem đại địa đạp đến bạo liệt, thân thể như đạn pháo lao ra, tròn tháp xích diệm trong tay nhẹ như lông hồng, huy động đem một mảng lớn nước lũ màu đen ở trước mặt quét bay, dọn ra một mảnh đất trống. Rất nhiều chiến sĩ có thể chất thấp bị tròn tháp quét chúng liền trực tiếp bị đốt thành cho phấn, máu chảy thành sông. Người của tất cả đại công hội đang ở xa xa vụng trộm theo dõi liền cảm thấy một hồi hít thở không thông. Cái này, lên da mặt trắng hán có dáng lùn run rẩy, hai chân có chút phát run, mà nhìn Diệp Thần một thân súng phong liều chết tại trong 10 vạn đại quân, trong nội tâm bị cái cổ khí phách này làm cho rung động. Bạo quân. Bờ môi của cái thanh niên thanh tú ở bên cạnh bắt đầu run rẩy, nếu không phải là chính mắt hắn chứng kiến thì đánh chết hắn cũng không tin rằng có người sẽ mạnh đến nỗi không hợp thói thường như vậy. Trên chiến trường, một mảnh tiếng buồn bã nổi lên bốn phía, gào khóc thảm thiết. A, cháy mau, đừng đẩy ta, ngươi sao cái đầu? Đừng cản lão tử, cút ngay. Tất cả mọi người trông thấy Diệp Thần cuốn lên hỏa diễm bắt tới, cái khuôn mặt anh tuấn kia lạnh như băng cứ như thần chết hàng lâm, khiến cho tâm thần của tất cả mọi người đều phát run. Trận doanh vốn là chỉnh tề liền chỉ trong chốc lát sụp đổ, tất cả mọi người chạy tứ tán bốn phía. Có thể không chạy sao? Tròn tháp vung lên liền chết một đại phụ. Ai còn dám đứng ra mà ngăn cản cái tên sát thần kia? Bọn người nữ tử yêu kiều, Huyết Long thấy Diệp Thần một đường bay thẳng mà đến, không ai có thể ngăn cản. Dưới chân dẫm của ổ số thi thể, như ác quỷ tu la nhân từ trong địa ngục đi ra thì không khỏi sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm bắt đầu sinh ra thoái ý nhưng bất quá. Vừa nghĩ tới hội trưởng Tháp Tư Ngoa Tân đang tại sau lưng thì sao dám lui ra phía sau một bước? Hơn nữa, bọn hắn thân là quan chỉ huy, liền ngay cả bọn hắn cũng đều chạy trốn thì đại quân bên dưới còn không loạn thành một bộ. Chờ lúc bọn hắn quay đầu nhìn lại thì suýt nữa phun huyết. Chỉ thấy Tháp Tư Ngoa Tân đã ở đâu không thấy, hắn thấy tình huống không ổn liền trước một bước bỏ trốn. Ô, ô, ô. Trên bầu trời, đột nhiên tiếng gió đại thịnh, vài đạo bóng mờ xẹt qua đỉnh đầu của phần đông chiến sĩ, hướng phía Diệp Thần mau chóng lướt qua, đúng là mấy cổ máy bay chiến đấu. Khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị phóng ra. Khóa, bắn. Vài cổ máy bay chiến đấu lao đến, trên thân được trang bị đạn đạo, hướng Diệp Thần ở trên mặt đất mà xung phong liều chết. Siêu siêu, siêu u u, 7-8 quả đạn đạo kéo lấy đuôi dài hướng phía dưới manh tạc, vừa vặn đánh về phía lộ tuyến mà Diệp Thần tiến lên, lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, ầm ầm bạo tạc nổ tung. Và anh, trên gò núi bước lên một mảnh mây hình ấm, khói thuốc súng sông lên thiên không như gợn sóng, rồi cũng tàn ra. Đánh trúng rồi, thành công rồi. Tất cả người của công hội Lam Sơn thấy được một màn này thì mừng rỡ không thôi, đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được vui sướng trong mắt của đối phương. Giờ khắc này, những người này hồn nhiên quên rằng, kẻ đó cũng như bọn họ, cũng chỉ là một người sống sót trong tận thế. Phần đông công hội đang ở xa xa trông xem như thế nào, nhao nhao giương cổ lên nhìn chăm chú. Mây hình nấm chậm rãi trở nên nhạt dần. Đắt, đắt tiếng bước chân rất nhỏ từ bên trong chậm rãi vang lên, từng bước một, hướng ra phía ngoài đi ra. Vốn là tất cả mọi người đều đang hoan hô kinh hỉ, nụ cười trên môi dần đông cứng lại, không dám tin mà hướng cái chỗ khói thuốc súng kia mà trông lại. Chỉ thấy từ trong đám mây hình nấm kia, chậm rãi có một đạo thân ảnh ám sắc đi ra, từ nhỏ biến thành lớn, từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Tiếng bước chân rất nhỏ vang vọng trên gò núi yên tĩnh, khiến cho tất cả mọi người đều ngừng thở. Một chân từ trong sương mù phóng ra, ánh mặt trời chiếu xuống, không có nửa phần nhiệt độ. Thân ảnh ấy lông tóc toàn thân không có nửa điểm bị tổn thương, chỉ là bên trên lân giáp ở ngoài cơ thể có chút dấu vết bị bỏng nhàn nhạt, gió nhẹ từ từ thổi qua, quét lên mái tóc đen của hắn. Lúc này dễ thấy nhất chính là trên trán của hắn có một cặp cơ giáp màu đen, như ác ma từ trong địa ngục đi tới. Yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn thấy cái nam tử kia bị 7-8 qua đạn đạo bạo tạc nổ tung cũng đều không có chịu chút tổn thương nào thì trong lòng có chút phát ngộng, cũng không biết là binh khí trong tay ai rơi xuống trên mặt đất, như bọt nước nhỏ trong hồ nước bình tĩnh, đem sự yên tĩnh kia đánh vỡ. Hoa. Toàn trường đống nhiên lâm vào một mảnh hỗn loạn. Trốn đi. Giết không chết, người nọ chính là ma quỷ. Người dẫm phải chân của lão tử rồi. Đại quân phía trước nhất, tới gần người Diệp Thần thì đều cảm nhận được bóng mờ của tử vong, chúng liền như con rồi không đầu, hoảng sợ mà chạy tứ tán khắp bốn phía, còn về phần của đám chiến sĩ đằng sau của bọn người nữ tử yêu kiều, bàn tay nắm binh khí run nhẹ nhẹ, tất cả đều muốn quay người chạy trốn, nhưng bất quá trở ngại phần đông trưởng lão bên người, cho nên đành nhìn xuống. Bành 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 bành. Trên bầu trời, vài chiếc máy bay chiến đấu ngừng chỉ chốc lát, chợt liền bắn ra loạt mưa đạn kế tiếp, vài cổ máy bay chiến đấu này đều đã được cải trang qua, cho nên lượng đạn được trang bị ở bên trong cũng không phải là cấp bậc bình thường, mà công hội Lam Sơn cũng tìm được súng cao áp của văn minh cơ giới, có uy lực rất mạnh, đủ để bắn chết cường giả như cấp. Mưa đạn dày đặc liền đổ ập từ trên trời xuống. Diệp Thần ngẩng đầu, đôi mắt lạnh như băng, toàn thân sát khí lở lở, đưa tay điểm một cái chết, tiếng hét rét lạnh như vòi rồng vang lên, một đạo hào quang màu đen nhánh ngưng tụ tại đầu ngón tay, càng ngưng càng dày đặc, nổ bắn đi ra ngoài. Bành! Hắc quang như tia chớp, thẳng tắp một đường sỏ xuyên qua một cổ máy bay chiến đấu dẫn đầu, liền đem nhân viên thao tác trong buồng phi cơ miểu sát. Máy bay chiến đấu đã mất đi thao tác, hơn nữa còn bị trùng kích lực, lập tức bất ổn, rơi xuống, ầm ầm đụng vào trên mặt đất, nổ tung. 333 đạn dược còn lại bên trong máy bay chiến đấu, rơi vai xuống, kích tại trên bị giáp, trên đầu, trên tay của Diệp Thần, chẳng những không có sỏ xuyên qua, mà ngược lại còn bị bắn rội ra, đầu đạn rơi khắp nơi. Tất cả mọi người một hồi ngạc nhiên. Đôi mắt Diệp Thần lạnh như băng vô tình, ngón tay điểm một cái, thôn vệ khí lực trong thể nội liền hóa thành một cái roi màu đen bắn đi ra, đem đuôi của một cỗ máy bay chiến đấu cuốn lấy. Súng. Bàn tay Diệp Thần kéo ra một phát. Bành. Cái cổ máy bay chiến đấu này không có nửa phần sức chống cự, từ giữa không trung liền bị kéo xuống dưới, ầm ầm nện rơi trên mặt đất, nhân viên thao tác ở bên trong liền bị thân máy bay đè ép nện dẹp, xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi. Diệp Thần đi về hướng máy bay chiến đấu, thò tay bắt lấy một mặt, lực lượng ngang ngược đem thân máy bay niết được xoáy lên, một tay giơ lên, cánh tay vung lên, ném tới một cổ máy bay chiến đấu khác đang ở giữa không trung. Ầm ầm chạm vào nhau. Tiến. Bạo tạc nổ tung kích ra liệt hỏa hoa, hai cổ máy bay chiến đấu tại giữa không trung bị hủy diệt. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía đại quân xa xa đang bao vây lấy bọn người của nữ tử yêu kiều, đôi mắt lạnh như băng, thân ảnh khẽ động, đem mặt đất đập mạnh ra một cái hố to, bạo lướt tới. Bành bành bành, chiến sĩ trước mặt bọn người nữ tử yêu kiều còn không kịp chạy trốn, liền bị Diệp Thần trực tiếp nghiền nát, đụng nát thân thể, máu tươi, ruột, óc, hắt vấy lên một thân bị giáp dao long ở trên người hắn. Đây hết thảy đều ở giữa điện quang ánh lửa, Diệp Thần đi tới trước mặt của bọn người nữ tử yêu kiều, thân ảnh sừng sững như ma quân, toàn thân mang đầy mùi máu tanh cùng sát khí, khiến cho sắc mặt của bọn người nữ tử yêu kiều liền trở nên trắng bệnh, ngay cả ý niệm chạy trốn ở trong đầu cũng đều không có. Không, mặc kệ chuyện ta, không nên. Thần sắc của nam tử trung niên vốn lạnh lùng, giờ phút này nhìn thấy Diệp Thần ở trước mặt thì hai chân cũng phát run, dùng giọng nói. Đôi mắt Diệp Thần lạnh như băng, nhìn lướt qua, liền phát hiện huyết long ở bên cạnh đứng bất động, ánh mắt giết lạnh, đưa tay điểm một cái, một đạo hào quang đen nhánh, như miệng rồng xóa một con ác ma, hướng huyết long đi qua thôn vệ. Không, không nên. Huyết long hoảng sợ thét lên, quay người muốn trốn, lại bị hào quang đen nhánh bao phủ, kêu thảm xong một tiếng, liền không động đậy được nữa. Một lát sau, hào quang đen nhánh như có linh tính, buông lỏng ra thân thể của huyết long, sau đó nó liền hóa thành một đạo hắc quang, quay người chui vào trong thể nội của Diệp Thần, tại chỗ chỉ để lại một cỗ thi thể khô héo giàn mua. Nữ tử yêu kiều rung động như cấm. Tháp Tư Ngoa Tân trước đó đã làm tốt đường lui, lẫn vào trong đại quân chiến sĩ, trông thấy được một màn kinh tâm này thì trong mắt không khỏi nổi lên kinh hãi, toàn thân tràn ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn qua nữa mà lặng lẽ hướng đại quân lui về phía sau đi. Tháp Tư Ngoa Tân ở đâu? Diệp Thần nhìn nữ tử yêu kiều, lạnh như băng nói. Nếu như không có nhớ lầm, cái nữ tử yêu kiều ở trước mắt này tên là Phi Lam, tại trong bảng nữ chiến sĩ trên toàn cầu cũng bài danh ở top 10. Mà xếp hàng thứ nhất đấy, chính là băng đọa căn cứ thành phố Hoa Hạ, nữ thần băng hỏa. Tháp Tư Ngoa Tân trong đại quân chiến sĩ, chuẩn bị lặng lẽ chạy đi, thân thể liền cứng đờ, trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, có chút buồn bực, cái người Trung Quốc này tại sao lại biết được mình? Chẳng lẽ là du học sinh đến Nga học? Nữ tử yêu kiều hiểu sơ tiếng Trung, đại khái đã hiểu được ý tứ của Diệp Thần, đôi mắt màu lam nhạt quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, cũng không có phát hiện được bóng dáng của Tháp Tư Ngoa Tân, khổ sở nói, hội trưởng đã đi đầu một bước, thoát khỏi đây rồi. Hắn mang lóe lên trong mắt của Diệp Thần, ánh mắt hắn quét về phía đám người, lập tức liền phát hiện ra thân ảnh của Tháp Tư Ngoa Tân, cùng cái thân ảnh cao ngạo to lớn trong trí nhớ đứng tại đỉnh phong, thưởng thụ vô số người ngưỡng mộ kia, mà so sánh thì hắn hiện tại vẫn còn có mấy phần trẻ tuổi, ít đi vài phần uy nghiêm cùng ung dung, nhiều thêm vài phần sát khí cùng hết sức lông đông, đại khái tướng mạo không có quá nhiều biến hóa, chỉ là trên gương mặt thiếu đi một vết sẹo, đó chính là năm ba của Hắc Ám Lịch tại ven hồ Cửu Long, chém giết xích thủy trang thú lưu lại một tiêu chí cường giả. Tới. Diệp Thần đưa tay một chảo, khí lực trong thể nội liền bạo tuôn ra, ngưng tụ trở thành một cái bàn tay lớn màu đen, đẩy ra đám người, đem Tháp Tư Ngoa Tân đang tràn đầy kinh ngạc nắm kéo đi qua. Hắn như thế nào nhận ra ta? Tháp Tư Ngoa Tân trong nội tâm khóc không ra nước mắt. Bọn người của nữ tử yêu kiều nhìn Tháp Tư Ngoa Tân bị nhiếp với tay cầm thì có chút kinh ngạc, trong nội tâm đối với thực lực của Diệp Thần càng thêm sợ hãi, đứng ở một bên không dám núp đích. Bành! Bàn tay lớn màu đen bung ra, hóa thành hắc mang thu vào trong thể nội, Tháp Tư Ngoa Tân rơi liền trên mặt đất. Thân phục,
hoặc là chết. Diệp Thần bao quát lấy hắn, lạnh như băng nói, ngự khí không có một chỗ trống để thương lượng. Thác Tư Ngoa Tân còn chưa đứng vững thân thể, liền cảm giác toàn thân đều bị một mảnh băng hàn bao phủ, như bị đặt vào trong hầm băng, toàn thân tóc gáy đều bắt đầu dựng đứng, phảng phất đứng tại trước mặt không phải là một người, mà là một đầu hồng hoang hung thú. Cái này trong nội tâm của Thác Tư Ngoa Tân kêu khổ, nói, cường giả đại nhân, không bằng chúng ta kết làm liên minh thì như thế nào? Liên minh mà nói thì hắn vẫn còn có chút tự quyền, thần phục xong thì hoàn toàn thành dưới tay. Bành! Diệp Thần điểm ra một ngón tay, đầu của một thanh niên nam tử ở cách đó không xa liền bị hắc mang sọ xuyên qua, ngã xuống đất bỏ mình, một cơ hội cuối cùng. Diệp Thần lạnh như băng nói. Thác Tư Ngoa Tân trong nội tâm run lên, không nói câu nào, liền động thủ giết người, hoàn toàn không giảng đạo lý, bực này hành vi quả thực chính là ma đầu. Chương 119. Tang bảo khố của di tích. Tại dưới ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thần nhìn soi mói, mồ hôi lạnh trên trán Thác Tư Ngoa Tân chảy ròng ròng, túi đầu nói, "Ta thần phục." Nói cũng bằng tiếng Trung. Diệp Thần nhìn hắn hồi lâu, mới khẽ gật đầu, nói, "Mệnh lệnh cho người của ngươi, đều rời khỏi nơi này, cái tòa di tích này đã bị ta chiếm cứ, sau đó, ta sẽ đi tổng bộ công hội của ngươi để tìm người sau." Thác Tư Ngoa Tân trong lòng run lên, hắn cũng không ngu ngốc, biết không thể chần chờ, liền gật đầu nói, "Vâng." Thanh âm có chút phát khổ, đường đường hội trưởng của một đại công hội ở Nga, vậy mà bây giờ lại phải cúi đầu khom lưng với người khác, theo lệnh mà làm. Cái tư vị này thật quá không dễ chịu. Diệp Thần lúc này mới giải khai hình thức siêu nhân con kiến, cơ giác trên trán tại trong ánh mắt ngạc nhiên của bọn người Thác Tư Ngoa Tân, rút vào bên trong da thịt, thời gian mở ra trạng thái siêu nhân lần này tổng cộng mới 2 phút 18 giây, bởi vì mở ra hình thức siêu nhân xong thì cũng không có như lúc công thành chiến tranh liều mạng như thế, cho nên tiêu hao thể lực cũng không nhiều. Sau đó, trên gò núi, đại quân còn lại 8-9 vạn chiến sĩ, liền nhanh chóng được chỉnh đốn, xếp từng nhánh đội ngũ, tại dưới sự chỉ huy của bọn người Phi Lam, ủ rũ rút lui trở về. Xa xa trên sườn núi, từng cái tiểu công hội đang trông xem thế nào. Có chút sợ hãi thán phục, bằng vào lực lượng của một người, vậy mà có thể khiến cho công hội Lam Sơn đau khổ chờ đợi nửa tháng, phải buông bỏ di tích, rút lui trở về, cái chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần nhìn về phía bọn người Thác Tư Ngoa Tân cùng Phiêu Lam đứng đấy bất động, ý tứ hàm xúc trong đôi mắt rất rõ ràng. Thác Tư Ngoa Tân cười khổ, chắp tay nói, "Chúng ta đây xin cáo lui trước." Nói xong, hắn thấy Diệp Thần không có bất kỳ tỏ vẻ, liền dẫn bọn người Phiêu Lam quay người rời đi. Đợi Thác Tư Ngoa Tân đi xa xong, Diệp Thần lúc này hữu ý vô ý đề nhìn lướt qua dốc núi ở xa xa, cũng không nói thêm gì. Đi về hướng cửa vào của di tích, ba quang lóe lên, khóa nhập đi bảo, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trở về rồi. Ca. Diệp Thần vừa đi bảo, liền nghe được vài tiếng kêu, chợt liền trông thấy muội muội Diệp Trúc cùng bọn người Bạch Long mừng đi tới. Không có sao chứ? Diệp Trúc nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, trông thấy trên bị giáp dao long ở trên người hắn có vết cháy thì không khỏi có chút đau lòng, biết rõ hắn đã gặp phải công kích rất mạnh, vì chỉ có như vậy mới có thể khiến cho giáp da dao long bị tổn thương. Diệp Thần khẽ lắc đầu, nói, "Ta không sao, bọn rồi đều đã được giải quyết." Bạch Long kích động nói, "Ân, đi thôi." Diệp Thần đối với Bạch Lan ở bên cạnh chân thành nói. Bạch Lan nhìn bọn người Mạc Phong một cái, không nói thêm gì, thản nhiên mỉm cười, quay người dẫn đầu đi rất nhanh, liền vượt qua quảng trường, đi tới một mảnh trong thông đạo. Tòa thành thị này tên là Lãng Lâm Thành, là do thầy của ngươi Bạch Nha Tôn giả đặt tên, diện tích là 10.000 mét vuông, có 4 khu vực chính, theo thứ tự chính là hệ thống trung tâm, nhà xưởng luyện chế, khu chiến đấu cùng khu buôn bán. Một bên hành động, Bạch Lan một bên vừa giảng giải về di tích cho bọn người Diệp Thần. "Bạch Nha Tôn giả?" Diệp Thần nhíu mày. Bạch Lan mỉm cười nói, chính là vị lao già tóc bạc ở tầng 9 của Tháp Nguyên Thần, đã dạy ngươi về bổn nguyên của Hỏa Chi Lục Đạo, tên của hắn đã không có bao nhiêu người biết rõ, chỉ biết là hắn được gọi Bạch Nha Tôn giả. Ngươi đạt được di tích nhận chủ, thải kính là nhận được truyền thừa y bát của hắn, tự nhiên chính là đệ tử ký danh của hắn. Diệp Thần khẽ gật đầu, liền không có quá để ý hệ thống trung tâm có chức năng xử lý các sự vụ lớn nhỏ của Lãng Lâm Thành, trong khu vực của nhà xưởng luyện chế có các loại tài nguyên có thể kim loại nhân, cùng sản xuất ra các dạng thực phẩm, còn tại khu chiến đấu có một đài liên tiếp, kết nối với hệ thống thế giới giả tưởng thế giới luân hồi. Ở bên trong có thể tùy ý thiết lập đối thủ, tiến hành các loại chiến đấu. Mà khu buôn bán chính là địa phương phồn hoa nhất, chẳng qua hiện nay ở bên trong di tích đã không còn có tánh mạng huyết đủ, cho nên tại đây cũng không có chỗ lợi gì. Bạch Lan nhìn Diệp Thần, mỉm cười nói, "Hôm nay ngươi đã trở thành chủ nhân của di tích, nếu mà có yêu cầu gì thì ta có thể sửa đổi, cả tòa thành thị đều được chế tạo bằng sắt thép, khối có thể tùy ý di động." Diệp Thần khoát tay nói, "Không cần, trực tiếp đi bảo khố đi, tại bên trong di tích này cần phải có một khoảng nguyên có thể thần thụ." Bạch Lan khẽ giật mình, kinh ngạc nói, "Làm sao ngươi biết nơi này có nguyên có thể thần thụ?" Bọn người Mạc Phong, Nhạc Hằng tò mò nhìn Diệp Thần. Đoán đấy. Diệp Thần sắc mặt bình tĩnh, cũng không đỏ mặt. Bạch Long dựng thẳng ngón giữa, khinh bỉ. Giống như trên. Nhạc Hằng khó được lại có chung ý kiến với Bạch Long. Diệp Trúc nhìn vậy thì che miệng cười khẽ. Một đoàn người đi về hướng cuối của thông đạo, đi qua mấy cái lối rẽ, liền đi tới một cái đại sảnh kim loại cực kỳ hùng vĩ, ngẩng đầu nhìn lại, cái cổng lớn này cao chừng ngàn trượng, hùng vĩ thần thánh, hiện ra kim quang, trên cửa được điêu khắc lấy một đóa hỏa liên thiêu đốt, mỹ lại sáng lạ. Cái này chính là tàng bảo khố. Bạch Lan mỉm cười, đưa ra một ngón tay. Cánh cửa lớn bằng kim loại liền ầm ầm mở ra, châu đao sáng loáng từ bên trong đập vào mặt, làm cho người ta phải hít thở không thông. Mọi người vào trong nhìn lại, chỉ thấy ở bên trong của phòng bảo tàng cực kỳ sạch sẽ, có rất nhiều đài tủ bằng kim loại, bên trên đặt đủ loại vật phẩm quý hiếm có kiểu dáng kỳ lạ, ngoài ra còn có rất nhiều binh khí. Diệp Thần dẫn đầu đi vào. Tàng bảo khố phân 3 tầng, bảo đỉnh cấp vật đều ở tầng cao nhất.
Bạch Lan nhìn tầng thứ nhất của tàng bảo khố, mỉm cười nói, trong tầng thứ nhất này có 10.008 kiện vũ khí, cùng với 5.081 kiện binh khí nguồn năng lượng, đều là ngân phẩm 10 giai.
Binh khí nguồn năng lượng?
Nhạc Hằng nghi ngờ nói. Cái gọi là binh khí nguồn năng lượng, chính là áp dụng kỹ thuật chế tác năng lượng hóa bán vật chất mà thành, thu lấy năng lượng rời rạc trong tiên địa để công kích, chỉ cần có nguồn năng lượng thì đạn dược chính là vô cùng tận. Bạch Lan giải thích nói.
A, thật giống như súng ngắn năng lượng vô hạn đạn vậy.
Nhạc Hằng mới nghe liền hiểu được Bạch Lan mỉm cười.
Đồng dạng vật phẩm, nhưng tại địa phương bất đồng, văn minh bất đồng, đều có cách gọi riêng của mình, nhưng công dụng thực tế trên cơ bản đều là giống nhau.
Cái gì là ngân phẩm 10 giai?
Bạch Long hiếu kỳ nói.
Bạch Lan sửng sốt một chút, thần sắc cổ quái, nói, ngân phẩm 10 giai chính là ngân phẩm 10 giai, chẳng lẽ còn có cách gọi khác?
Diệp Thân Bình thản nói, chính là thước đo uy lực của vũ khí, ngân phẩm 10 giai chính là chỉ từ cấp 100 đến cấp 1000, mỗi 100 cấp lấy làm 1 giai.
Ngân phẩm 10 giai vũ khí, ước chừng có uy lực cấp 1000.
Lại hướng lên, chính là binh khí kim phẩm.
Đẳng cấp, ở trong nền văn minh này đối với việc phân chia cấp lực lượng, liền không có vạch đo rất nhỏ như vậy, tất cả đều là dùng giai để phân ra đẳng cấp. Cho nên đối với Bạch Lan mà nói, không khác gì người khác hỏi nàng 100 là cái gì.
100 chính là 100, nàng giải thích không được.
Thì ra là thế.
Bạch Long tỉnh ngộ.
Đôi mắt Nhạc Hằng phong sáng, phân chấn nói như vậy, tầng thứ nhất này chẳng phải là có hơn 1 vạn trang bị cấp ngàn 2 tháng trước, chỉ mấy bộ sáo trang ra lân rắn cấp 600, liền đã tại căn cứ thành phố Hoa Hạ tạo thành ngành động, tuy hiện tại đã không còn quá kỳ lạ quý hiếm rồi, nhưng bất quá trang bị hơn cấp 1000, vẫn là cực kỳ rất thưa thớt, chớ nói chi là một lần chính là hơn vạn cái trang bị.
Cái này nếu nện toàn bộ vào căn cứ thành thị Quang Minh thì thực lực của tất cả mọi người sẽ bạo tăng đến cái cấp độ gì chứ?
Chư Cát Phàm có chút kích động, giáp ra giao long ở trên người mấy người bọn họ thì cũng chỉ có cấp 1500, một vạn cái bộ đồ cấp ngàn này ở bên ngoài tuyệt đối có thể khiến cho hoành động, lại để cho vô số người đỏ mắt.
Diệp Thần khẽ gật đầu, tại trong thế giới luân hồi trải qua một cái nhiệm vụ chính tuyến, liền thiếu chút nữa chết mất, nếu không phải ở thế giới dưới lòng đất thần bí kia đạt được in dấu lượt thì hắn chỉ sợ phải trải qua mười mấy cái, thậm chí trên trăm cái thế giới nhiệm vụ chính tuyến thì mới có thể tích lũy đủ 10 vạn điểm tích lũy, đạt được cơ hội chuyển thừa, cái này trên đường nếu là hơi chút không cẩn thận thì sẽ gặp quả điệu, giờ máy. Hiện tại đạt được nhiều như vậy bảo vật, coi như chính là an ủi phí.
Một đoàn người liền đi lên tầng 2 của tàng bảo khố.
Trong tầng thứ 2, vũ khí có 1.008 kiện, binh khí nguồn năng lượng có 500 kiện, đều là kim phẩm cấp 2. Trong đó, có 3 loại binh khí nguồn năng lượng có cấp bậc kim phẩm tầng giai, theo thứ tự chính là lôi diệu tiêu diệt pháo, hỏa động bắn nhanh thương, ma nhãn thương.
Bạch Lan giới thiệu từng cái.
Lôi diệu tiêu diệt pháo là công kích phạm vi quân thể, tiêu hao rất nhiều nguồn năng lượng, nếu không có nguồn năng lượng bổ sung thì phải dựa vào thân pháo tự động hấp thu lấy, đợi lúc nguồn năng lượng đầy thì có thể phóng ra 3 pháo. Sau đó phải cách 1 giờ thì mới có khả năng thu đủ năng lượng để phóng ra 1 pháo năng lượng.
Hỏa động bắn nhanh thương, súng, áp dụng trong cự ly chiến đấu ngắn, siêu cao xạ kích tần suất, mỗi giây 32 vạn viên đạn năng lượng, hoàn toàn có thể đem một tòa núi lớn trong khoảnh khắc quanh đến rách dưới.
Ma nhãn thương, súng, chiến đấu cự ly xa, có đa trọng điểm ánh không giống như kính, có thể trông thấy đồ vật bên ngoài mấy vạn km.
Đơn thể phóng ra, mang theo uy lực lớn.
Mấy vạn km, cái này chính là từ một cái tỉnh có thể đánh tới người ở một cái tỉnh khác.
Kim phẩm cấp 2, cấp 2000.
Đôi mắt bọn người Diệp Thần tỏa sáng. Âm thầm kinh hỉ về trình độ giàu có của cái di tích này, vượt xa so với di tích đồng cấp 6 của văn minh Atlantis. Đương nhiên, luận trình độ cường đại thì vẫn là Atlantis phải hơn một ít, chẳng những có kỹ thuật dung hợp gen, mà còn có thân huyết, cùng với các loại chiến sĩ cơ giới. Tất cả nếu so với hỏa văn minh thì vẫn hơi mạnh hơn một bậc, bất quá thành thị bị sinh vật hắc ám tẩy lễ rồi, nếu không sẽ vẫn còn rất nhiều chỗ tốt.
Mọi người không có ngừng lại, đi vào tầng thứ 3.
Nơi này có 108 kiện vũ khí, binh khí nguồn năng lượng có 50 kiện, đều là cấp bậc kim phẩm ngũ giai.
Bạch Lan mỉm cười nói, trong đó có 2 kiện binh khí nguồn năng lượng cấp bậc kim phẩm bát giai, theo thứ tự chính là ma lôi pháo và diễm vực.
Ma lôi pháo, tích xúc năng lượng 8 tiếng đồng hồ, cự trình 1000 km, phạm vi công kích đường kính 1000 m.
Diễm vực, binh khí phun ra tính, có thể phóng xuất ra một mảnh biển lửa đến 100 km.
Đôi mắt Diệp Thần sáng ngời, có 2 thứ binh khí này thì căn cứ thành phố Quang Minh trên cơ bản sẽ không sợ quái vật khác đến công kích, riêng chỉ là một cái diễm vực thì cũng có thể khiến cho tất cả quái vật phía dưới cấp 8000 trong phạm vi 100 km vuông bị tiêu diệt sạch trong nháy mắt, tại giai đoạn trước mắt thì cơ hồ vô địch.
Chỉ thấy tại đằng sau tầng thứ 3 có 2 vật khổng lồ trông như quái vật, một con có thân cao 30 trượng, toàn thân đen nhánh, phía dưới có 2 cái pháo đôn, chính giữa là một cái họng pháo, bên trên có rất nhiều bí vân, nhìn có vẻ cực kỳ khí phách rung động.
Cái khác có hình chữ nhật, dài chừng 100 trượng, rộng 10 trượng, toàn thân đỏ thẫm, bên trái có rất nhiều lỗ phun ra, nhìn có vẻ bình thản không có gì lạ.
Lần này thật sự phát đạt rồi.
Bạch Long hưng phấn nói.
Kim phẩm bắt giai, miểu sát quái vật phía dưới cấp 8000, chậc chậc.
Nhạc Hằng cảm thán không thôi.
Chư Cát Phàm nhìn thoáng qua, lập tức ánh mắt rời về trên đài kim loại đặt chút ít vũ khí này, đối với Diệp Thần nói, Diệp đại ca, hay chúng ta trước đem trang bị trên người thay đổi đi, tại đây đều là kim phẩm ngũ giai, tương đương với cấp 5000 đấy, so với trang bị trên người chúng ta mạnh hơn nhiều.
Diệp Thần khẽ gật đầu, khó lấy được một cái di tích lục cấp, còn không có bị tẩy lễ qua, bảo tồn hoàn hảo đấy, sắp thực đụng phải đại vận, khó trách kiếp trước căn cứ thành phố của Nga tại toàn cầu tiếng tăm lừng lẫy, nếu không phải là căn cứ thành phố Hoa Hạ có kỹ thuật chế tạo cường giả siêu nhân lịch thiên thì chỉ sợ còn không cách nào siêu việt.
Chương 120. Thần binh của người khổng lồ.
Tại dưới sự dẫn dắt của Bạch Lan, một đoàn người đi vào nội các, chọn lựa vũ khí mà mình ưa thích. Chỉ thấy một đạo cầu vồng bảy màu, như một cái thác nước, vắt ngang tại tầng thứ ba, lưu quang bốn phía, sáng rọi tươi đẹp, đủ loại kiểu dáng binh khí, áo giáp cùng với áo choàng, đều lăng không lơ lửng tại bên trên cầu vồng, như hành tinh xoay tròn, hiện ra hào quang xa hoa. Những binh khí này đều chọn dùng kỹ thuật luyện kim quang hợp, có năng lực đặc thù. Đầu ngón tay của Bạch Lan chỉ hướng một kiện áo choàng có màu đen nhanh, cái áo choàng này tên gọi là Ma ẩn, chọn dùng da lân thú liêu kỳ, dạ tước quan vũ luyện chế mà thành, cực kỳ mềm mại cứng cỏi, không dính cho bụi, có thể dùng để phòng ngự khỏi công kích 4 vạn kg. Hơn nữa bản thân có bố trí chút mảnh đao miếng ám nguyên điểm, có thể che giấu được khí tức, cùng với cảnh sắc bốn phía dung làm một thể. Lực lượng 4 vạn UG tương đương một kích toàn lực của cường giả cấp số 9. Bọn người Diệp Thần nhìn về phía cái áo choàng Ma ẩn này, chỉ thấy toàn thân của nó có đen nhánh, nhìn có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng, phảng phất như không có bất kỳ sức nặng nào. Quanh thân có rất nhiều tình quang thật nhỏ làm đẹp, như bầu trời đêm đời sao, mang theo khí tức nho nhã mênh mông. Mặc vào có thể tàng hình. Chư Cắt Phàm kinh ngạc nói. Bạch Lan mỉm cười. Không hổ là di tích của Hỏa Chi Văn Minh, đối với kỹ thuật vận dụng nguồn năng lượng đã đạt đến tình trạng cường đại như thế. Bạch Long lắc đầu cảm thán, hắn hiểu sơ lý hóa, biết rõ không gian thiên địa cũng không phải song song, mà chính là tính chiết xạ, chỉ cần đem loại tính chiết xạ này che đậy thì có thể khiến cho người khác sinh ra ảo giác thị lực, nhìn không thấy được bản thân. Mà áo choàng ma ẩn càng là cao cấp, chẳng những có thể mê hoặc thị giác, mà còn đem khí tức cũng đều che đậy. Cái công hiệu thần kỳ này chủ yếu đến từ chín cái ám nguyên điểm kia. Mọi người liếc nhau. Nhạc Hàng khoát tay nói, ta không thích tàng hình, các ngươi ai ưa thích thì chọn đi. Ta cũng không thích. Bạch Long lui về phía sau một bước. Cái này ma ẩn áo choàng có giá trị thế nào thì người sáng suốt thoáng cái liền đó có thể thấy được, dùng để thám hiểm, đoạt bảo thì vô cùng thích hợp, nhưng bất quá, không thích là người ngu. Tàng hình không thú vị. Chư Cắt Phàm lắc đầu cự tuyệt. Diệp Thần lườm bọn hắn một cái, nói, ta không cần thứ này, các ngươi không cần thì mang về cho bọn người Hứa Thiết Quốc. Ngươi không cần. Bạch Long kinh ngạc nói, ngươi thường xuyên phải đi một ít địa phương nguy hiểm, cái này xem ra rất phù hợp nha. Diệp Thần đạm mạc nói, đạt tới cấp bậc nhất định thì tính lực cùng cảm ứng lực đều sẽ tăng lên, cái áo choàng ma ẩn này cũng không đủ cao cấp, đối với ta không cần, trừ phi là tuấn. Miếng ám nguyên điểm ma ẩn áo choàng. Mấy người kia liền tỉnh ngộ, càng nhiều nguyên lai ám nguyên điểm thì cường độ che đậy khí tức lại càng cao. Đã cũng không ai nhận thì ta đây đành phải thu nhận. Bạch Long cười hắc hắc nói, thò tay lấy đi áo choàng. Nạp con em ngươi. Nhạc Hằng tức giận liếc mắt, ngươi không phải không thích sao, đã cầm không tình nguyện như vậy thì ta thay ngươi chia sẻ. Chư Cắt Phàm cười hắc hắc nói, ta đột nhiên cảm thấy tàng hình kỳ thật cũng rất thú vị đấy, xem ta nhỏ tuổi nhất ở đây, ngươi lại để cho ta đi. Tiểu thí Hải đi qua một bên, chơi cái gì công nghệ cao, đi qua một bên chơi bùn. Bạch Long cùng Nhạc Hằng đồng thời liếc mắt. Chư Cắt Phàm há hốc mồm. Mấy người chọn lựa một hồi, cuối cùng cảm thấy cái áo choàng ma ẩn này thích hợp Mạc Phong nhất, nguyên nhân như Bạch Long lời, thằng này dịch heo không đánh cái dám, thích hợp nhất để làm loại sự tình âm hiểm hèn hạ đánh lén này. Mạc Phong chỉ là liếc xéo đám người bọn họ một cái, liền mặt không đổi xác nhận lấy. Đợi Mạc Phong nhận lấy áo choàng xong thì Bạch Lan mang theo mọi người, xuôi theo cầu đồng bảy sắp đi đến, chọn lựa những binh khí còn lại. Cái thiên diễn trảo này, có thể sẽ rách áo giáp phòng ngự 2 rơi vạn kg lực, quanh thân có hung miếng mồi lửa điểm, cũng có quy đạo hỏa cung vân, chứa được lực lượng đặc thù, một khi sẽ rách huyết đục tánh mạng, liền trực tiếp đem huyết cầu, gen, tế bào các loại đều thiêu đốt, làm cho không cách nào tự động hồi phục, cần phải xử lý đặc thù thì miệng vết thương mới có thể khép lại, nếu không liền sẽ tiếp tục đổ máu. Cái khăn trùm đầu tiên nhắn này, trang bị mini giỏ xét nghi, dụng cụ hai bên liên tiếp, kết nối tại huyệt thái dương, thông qua dòng điện liên tiếp, kết nối ý thức, có thể đem bất luận cái gì trong phạm vi 5 km đều phản chiếu vào trong đầu. Đây là hàn băng cháo, ẩn chứa nguyên lý áp suất không khí, tự hành thu lấy vật chất nguyên tố nước rời rạc trong không khí, ngưng kết thành băng tinh thuẫn, có thể để phòng ngự công kích 1500 vạn UG, mỗi ngày hạn dùng một lần. Tại dưới sự dẫn dắt của Bạch Lan, từng kiện sản phẩm vũ khí công nghệ cao, cùng với vật phẩm trang sức có hiệu quả đặc thù, xét qua tại trước mắt Diệp Thần, thấy mọi người nhiệt huyết sôi trào, hai mắt sáng lên, hận không thể toàn bộ mang tại trên thân thể. Tại đây, mỗi một kiện đồ vật hễ lưu lạc đi ra thế giới bên ngoài thì đều đủ để cho tất cả cường giả cấp trăm phải đến cùng. 2 giờ sau, bọn người Diệp Thần đã chọn lựa được binh khí cho bản thân mình. Diệp Thần tổng cộng lựa chọn 7 dạng vật phẩm, theo thứ tự chính là khăn trùm đầu, thiên nhãn hắc vũ khải, bảo viêm chiến hoa, bao cổ tay trọng lực, bao tay xí diễm, thiên tinh tuấn cùng dây chuyển thủy thần. Ngoại trừ dây chuyển thủy thần là vật phẩm đặc thù ở bên ngoài thì còn lại đều là cấp bậc kim phẩm ngũ giai, lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa từng bên trên đều có nguồn năng lượng, không có cùng năng lực đặc thù. Dây chuyển thủy thần là từ tầng 1 của tàng bảo khố tìm được đấy. Chỉ là một kiện vật phẩm đặc thù bình thường, thông qua đồ vân điêu khắc bên trên, có thể thu lấy thủy nguyên tố ở trong không khí, hội tụ thành thủy dịch, tuy không có lực sát thương gì, nhưng bất quá tại lúc đi săn ở giã ngoại, lại chính là một trang bị thật tốt. Võ trang đầy đủ xong, chỉ thấy đầu Diệp Thần đội khăn lụa màu trắng, cực kỳ nhẹ nhàng, theo gió tung bay, thân mặc một bộ áo dài màu đen, toàn thân rất nhiều như ẩn như hiện tinh điểm lập lòe, liếc cái liền biết không phải đồ vật mà kỹ thuật hiện đại có thể chế tạo ra, phảng phất như đem chọn cái bầu trời đêm chiếu sáng, đều tràn tại trên người. Trên chân của hắn bạo viêm chiến hoa màu đỏ thấm như máu. Bao cổ tay trọng lực ở hai tay có màu đen nhánh như sắt, trầm trọng rắn chắc, hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Bao tay xí diễm ở trên bàn tay mỏng manh như cánh ve sầu, có rất nhiều hỏa hồng quan điểm. Thiên tinh thuẫn trong tay như một mặt hàn băng vạn năm, lan tan ba quang, có khẩu hung hình thoi thiết diện, mỉ, có thể để phòng ngự công kích uy vạn kg. Còn thiếu một thanh vũ khí. Diệp Thân nhìn cầu vồng quang bảy sắc, nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện ra được cái binh khí phù hợp nào, hắn không khỏi khẽ nhíu mày.
Bạch Lan đứng ở bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn đáy mắt tiếc nuối, sóng mắt chuyển động, suy nghĩ một chút, chợt mà nói, nơi này có một thanh chiến đao, không biết ngài có thể sử dụng hay không.
Chiến đao?
Đôi mắt Diệp Thần sáng ngời, tiếp trước dùng đao 10 năm, còn không ai dám nói hắn không biết dùng đao, liền nói, mấy giai đấy, cho ta xem một chút. Bạch Lan nhìn hắn một cái, nói, cái này chiến đấu cũng không có kèm theo bất luận cái gì nguồn năng lượng gì, cùng với thiên tinh vẫn là đồng dạng, chỉ dùng thiên tinh tự nhiên để rèn mà thành, không có bất kỳ năng lực đặc thù nào. Diệp Bạo khẽ giật mình. Thiên tinh là một loại tinh thể cực kỳ thần kỳ, đến từ vũ trụ thần bí mênh mông, trầm trọng kiên cố, phân 4 cấp độ, theo thấp đến cao, chia làm vô sắc thiên tinh, hồng sắc thiên tinh, kim sắc thiên tinh cùng tử sắc thiên tinh. Thiên tinh thuẫn trong tay Diệp Thần chính là được rèn bằng vô sắc thiên tinh, có thể để phòng ngự cường giả cấp vạn đánh kích. Bất quá, mặt thiên tinh thuẫn này tuy diện tích không lớn, lại cực kỳ trầm trọng, được trầm phải quy vạn kg. Tối thiểu phải là cường giả cấp khúc thì mới có thể lấy nâng lên được. Dù Diệp Thần ấy, thể chất cấp như, cầm trong tay cũng phải cực kỳ cố hết sức, nếu là thời gian dài thì cánh tay sẽ đau nhức. Nếu như lại thêm một thanh chiến đao được rèn bằng thiên tinh thì chỉ sợ địch nhân còn không có công kích, thì liền đã bị đè sập thân thể. Ta trước mang ngài nhìn thử, ngày sau nếu mà ngài có thể sử dụng được thì hãy lấy. Bạch Lan thản nhiên mỉm cười, quay người hướng trong chỗ sâu ở bên trong đi đến. Diệp Thần đi theo, nhìn kỹ hắn nói. Chỉ thấy tại điểm cuối cùng của cầu vồng quang bảy sắc có rất nhiều binh khí, có một cái đài kim loại cực lớn màu trắng, bên trên có hai cái lỗ khảm, chính giữa có một thanh chiến đao đỏ thẫm. Diệp Thần trông thấy cây chiến đao này thì không khỏi hít vào khẩu khí. Quá dài. Cái chuôi chiến đao đỏ thẫm này, dài ước chừng trên dưới 6m, độ rộng so với thân thể của Diệp Thần còn cao, ước trên dưới phải 1 trượng, chuôi đao cực kỳ trắng kiện, đường kính ước chừng 1 xích, 0.33m, gần hắn dùng hai tay ôm lại thì mới có khả năng cầm chặt. Đây là binh khí viễn cổ lưu truyền tới nay, nghe nói là của nhân loại đời thứ nhất, vũ khí của cự nhân, người khổng lồ. Bạch Lan cái chiến đao đỏ thẫm có thể tích khủng bố kia, trong mắt sáng rọi lập lòe, trọng lượng của nó đạt tới 1.500 vạn FO. Là do Hồng Thiên tinh rèn mà thành, cần cường giả cấp vạn thì mới có thể dơ lên. 5 điểm vạn kg. Riêng là một cái con số khủng bố này liền đã đủ để cho người ta phải trợn mắt há hốc mồm. Diệp Thần nhịn không được cười khổ một tiếng, gia hỏa lớn như vậy, chính mình sử xuất ra khí lực bú sữa mẹ thì cũng đều không thể di chuyển nửa phần, tại trạng thái bình thường xuống thì căn bản không cách nào sử dụng, chỉ có tiến vào hình thức siêu nhân thì mới có thể sử dụng. Dùng thể chất trước mắt thì mở ra hình thức siêu nhân quan kiến, tăng phúc lực lượng điền lần, chính là tuấn tứ cấp, hiệu khẩu vạn kg lực lượng. Chỉ có hình thức siêu nhân con kiến thì mới có thể. Hình thức kia chấp chủ yếu tăng phúc tốc độ, phương thức chiến đấu hoàn toàn là bằng vào siêu tốc độ nhanh đối với địch nhân trùng kích, lực lượng bản thân cũng không được. Cái này ta đã muốn. Diệp Thần nhìn chiến đao đỏ thẫm, thoáng suy tư, liền đối với Bạch Lan nói, ngươi có thể cầm lên sao? Bạch Lan khẽ giật mình, gật đầu nói, ta có thể cầm lấy, bất quá, thực lực của ngài bây giờ chỉ có kim phẩm nhất giai, chỉ sợ. Diệp Thần khoát tay nói, không sao. Ngón tay hắn vẽ một cái, đem không gian phủ văn mở ra, một cái cửa động đường kính 2 trượng lăng không xoay tròn xuất hiện, bên trong một mảnh màu trắng, lơ lửng một chiếc phi thuyền. Giúp ta bỏ vào là trôi đao để bên ngoài. Diệp Thần nói ra. Bạch Lan kinh ngạc nhìn thoáng qua cái không gian dị thứ nguyên cái này, đôi mắt lập lòe, không nói thêm gì, đi qua rỗi ra bàn tay tiêm bạch như ngọc trắng, cầm lấy trôi đao, mà bắt đầu ôm hết, đem mũi đao hướng trong không gian phủ văn lấp đầy, rất nhanh liền đặt ở trên phi thuyền. Lão đầu lục phù nhân ở bên trong bay phi thuyền ra, nhìn cái trôi chiến đao bưu hắn này, trợn mắt há hốc mồm, phát rồ hét lớn, đây là vật gì, khổng lồ như vậy, nói đùa gì vậy? Bạch Lan nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói, hệ thống trí tuệ nhân tạo. Lục phù nhân xoay đầu lại, nhìn qua Bạch Lan một thân áo trắng như tuyết, đẹp như tiên nữ, lập tức đôi mắt sáng ngời, vội khuôn mặt tươi cười, nói, tiểu cô nương, lão phu nhìn ngươi đôi má thanh tú, ngạch có sắc trời, xem xét liền biết thiên tư thông minh, tuyệt không phải hạng người bình thường, ta cái này có một kiện chân bảo tuyệt thế, chỉ cần ngươi đi tìm đến một cỗ thi thể, liền khen thưởng cho ngươi, bảo vệ ngươi thanh xuân vĩnh trú, trường xanh bất lão. Chương 121. Bảo bối lớn. Bạch Lan hiếu kỳ nói, ngươi muốn thi ở để làm gì vậy? Lão đầu lục phù nhân nhìn thoáng qua Diệp Thần ở bên cạnh, ho nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy chính khí nghiêm nghị, nói, lão phu lòng mang thiên hạ, từ bi vi hoài, cứu thế cứu dân, trông thấy thi thể chết đi không thể nhập thổ vi ăn, liền nhịn không được muốn siêu độ một phen. Lời nói này phối hợp hắn đầu đầy tóc trắng, nhìn có phần có vài phần khí tượng của tiên nhân. Bạch Lan có chút cảm động, lão tiên sinh, ngài thật sự là người tốt. Lão đầu lục phù nhân trong nội tâm cười hắc hắc, mặt ngoài lại nghĩa chính ngôn từ nói chi vậy, cứu vớt muôn dân trăm họ chính là trách nhiệm, mà bối chi nhân như ta cần phải nâng lên gánh nặng, đây là việc cần phải làm đấy. Chẳng muốn tiếp tục nghe hắn nói nhảm, Diệp Thần liếc xéo hắn một cái, nói, ngươi rất dối dánh. Lão đầu lục phù nhân thuận miệng nói, lão phu rất dối dánh. Nói xong chợt cảm thấy không ổn, dơ mắt lên nhìn thì liền trông thấy trong mắt Diệp Thần lóe lên ánh sáng lạnh thì không khỏi sắc mặt biến hóa, vội vàng tươi cười nói, ta thật sự là già địa nhờ đồ rồi, kho hàng ở đằng sau phi thuyền vẫn chờ ta bảo hành sửa chữa đây này, cái kia cái gì, tiểu cô nương, sau này còn gặp lại, lần sau lão phu lại tặng ngươi chân bảo tuyệt thế nha. Nói xong, lão đầu liền nhanh như chớp thân bay vào bên trong phi thuyền. Bạch Lan có chút sợ run, bàn tay Diệp Thần vẽ một cái, liền đem không gian phủ văn đóng lại, rồi nói, đi thôi. Hắn dẫn đầu trở lại trung tâm của tầng thứ 3, chỉ thấy đám người Bạch Long đã chọn lựa xong trang bị, đứng tại trước cầu đồng quang bảy sắc mà quan sát các dạng vật phẩm trang sức, lại chọn mấy thứ binh khí nguồn năng lượng. Diệp Thần mang theo mấy người Bạch Long đi tới bên cạnh mấy đành kim loại có đặt binh khí nguồn năng lượng ở trên. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy 50 kiện binh khí nguồn năng lượng, theo thứ tự lơ lửng tại trong hành lang rộng chừng 100 trượng, cỡ nhỏ có các loại súng ngắn nguồn năng lượng, cỡ trung có lôi pháo cùng các loại ma quang pháo, đạn tiêu diệt vân vân. Diệp Thần chọn lựa một khẩu khí đạn thương, súng, cùng với một khẩu súng đại liên nguồn năng lượng, súng, đều là cấp bậc kim phẩm ngũ giai. Khí đạn thương, kim phẩm ngũ giai nạp vào khí lực xong thì nguyên điểm trên súng sẽ đem khí lực áp xúc thành viên đạn mà tiến hành xạ kích, chỉ cần khí lực không cạn kiệt thì viên đạn liền vô cùng tận, có thể bắn chết quái vật cấp 5000. Điều kiện tiên quyết là phải bắn chúng. Một cái cường giả cấp 1000 muốn nhắm trúng quái vật cấp 5000, trừ phi đeo dụng cụ đặc thù, nếu không thị lực sẽ không theo kịp tốc độ di chuyển của đối phương. Khẩu đại liên nguồn năng lượng này có uy lực cùng hòa khí đạn thương, súng, tương tự nhau, bất quá tốc độ viên đạn phóng ra nhanh hơn rất nhiều, tựa như khác nhau giữa súng ngắn cùng súng máy. Khí lực bản thân ta đã đạt tới khí lực sư cấp 2 hậu kỳ, dựa theo phân cấp của di tích hỏa chi văn minh này thì chính là cấp bậc kim phẩm cấp 2, theo đạo lý mà nói thì cái khí lực ở cấp bậc này chỉ có thể đánh chết được quái vật cấp 2000, có thể thông qua cấu tạo bên trong khí đạn thương áp xúc mà đem khí lực vốn rời rạc, ngưng tụ lại càng thêm chặt chẽ, uy lực liền bạo tăng một mảng lớn. Khí lực tựa như đông, đồng dạng cùng một lượng khí lực, Diệp Thần chỉ có thể tạo thành lớn cỡ hạt đậu nành, khí đạn thương thì lại có thể áp xúc thành lớn cỡ hạt vừng, qua đó uy lực sẽ bạo tăng thêm một cái cấp bậc. Diệp Thần gỡ xuống hai chiếc nhẫn màu bạc trên tay phải, hai cái nhẫn này theo thứ tự chính là huyết hồng chiến đao cùng súng ngắn năng lượng vô hạn đạn, hắn giao cho Bạch Lan, đợi đem không gian liên tiếp của cái tòa di tích này kết nối với căn cứ thành phố Quang Minh xong thì đồ vật bên trong liền có thể bỏ vào trong kho hàng của công hội thương vụ, để cho các thành viên dùng điểm cống hiến để mua sắm. Hắn đổi lại khí đạn thương cùng khẩu súng đại liên nguồn năng lượng, hai cái chủng binh khí nguồn năng lượng này cũng có thể tiến hành chuyển hóa vật chất năng lượng, biến thành các loại vật phẩm trang sức như chiếc nhẫn cùng khuyên thai để tùy thân mang theo. Khí đạn thương, súng, toàn thân màu xám bạc, dài ước chừng 1 xích, 0.33m, có 3 cái báng súng, cái báng súng chính ở chính giữa là dài nhất, đường kính ước xảo cm, tại bên cạnh chủ báng súng có 2 cái nòng súng nhỏ, đường kính 1.5 ly, đại khái tạo hình có điểm giống với khẩu đệ dệt EAL, có chút khí phách. Khẩu súng đại liên nguồn năng lượng thì toàn thân màu vàng kim nhạt, tạo hình cực kỳ phong cách bưu hãn, thân súng dài 1.6m, phải dùng cả hai tay thì mới có khả năng ôm lấy, đầu súng là hơn một cái ống đồng xoay tròn, tích mai bên ngoài có 16 cái họng súng tối om, đường kính 1.2m, một vòng trung tâm chính là cái họng súng, đường kính 4m, chỗ tốt nhất một vòng, có đầu cái họng súng, đường kính 6 ly. Tại trung ương nhất, có một cái họng pháo nhỏ đường kính 5cm, uy lực lớn nhất. Riêng cái ngoại hình bá đạo này, liền đủ để cho người ta khắp cả người lạnh run. Diệp Thân nhấn cái nút chuyển hóa, khí đạn thương liền biến thành một mảnh bạch quang như tơ sương ngủ, cuốn quanh hướng ngón giữa, biến thành một cái chiếc nhẫn hoa dâm. Khẩu súng đại liên nguồn năng lượng thì biến thành một cái vòng tay có màu vàng kim nhạt, bọc tại trên tay phải. Bọn người Mạc Phong được Bạch Lan giới thiệu thì cũng đều đã lựa chọn được binh khí mà mình ưa thích. Bạch Lan tài lựa chọn súng ma nhãn ở tầng 2 của tàng bảo khố, mặc dù là cấp bậc chỉ kim phẩm tầng giai, lực sát thương không bằng khí đạn thương, nhưng bất quá nó được trang bị đa trọng ánh không giống như kính, nhưng có thể trông thấy được địa phương bên ngoài mấy ngàn km, tại giã ngoại cực kỳ thích hợp dùng để ám sát. Ngoại trừ cái này ra thì hắn cũng đã chọn một khẩu khí đạn thương. Đối với người thức tỉnh được khí lực mà nói thì khí đạn thương thật ra rất phổ biến, cũng là binh khí nguồn năng lượng rất chân quý. Rất nhanh, mọi người nhao nhao chọn xong binh khí riêng phần mình, Diệp Thần tìm cho muội muội Diệp Trúc một kiện vật phẩm phòng thân đặc thù, tên là Thiên Hoàng Cháo, là một cái vật phẩm trang sức mang hình dáng vòng cổ tử tinh, đeo tại trên cổ của nàng, càng làm nổi bật lên làn da bạch tạm của nàng, thêm vài phần kiều mị. Tại lúc gặp phải nguy hiểm, vòng cổ tử tinh sẽ tự động mở ra, phóng thích một vòng phòng ngự năng lượng, có thể thừa nhận lực phá hoại cấp 5000, lúc đầy nguồn năng lượng có thể liên tục duy trì trong một cái giờ đồng hồ. Bất luận kẻ nào đạt được một tòa di tích lục cấp thì cũng có thể nhanh chóng bật khởi. Tiếp trước, vị cường giả phong hào cấp đế kia liền bằng một tòa di tích, tại rừng thần nông đã thành lập nên một tòa căn cứ thành phố, ngắn ngủn chỉ trong mấy tháng, liền chen vào được bảng thập đại căn cứ thành phố trên toàn cầu, từ đó có thể thấy được chỗ tốt của di tích cực lớn đến cỡ nào. Diệp Thần không thể không nói rằng vận khí của mình xác thực rất tốt, tại S Văn Mỹ Nhạt Lạn Tỷ, đánh bậy đánh bạ thế nào mà giải cứu được hệ thống chủ thần An Bi. Tại tòa di tích này thì bằng vận giống nhằm cứ chó lấy được in dấu lửa, đã nhận được quyền nhận chủ. Nếu không phải là như thế thì hắn bây giờ vẫn còn đang trong thế giới luân hồi phân đấu, cũng có thể đã tử vong rồi. Cái tòa di tích này đã trải qua vô số tuế nguyệt, mấy thiên tài không rõ từ đâu xâm nhập tiến đến, tuy cũng vẫn lạc tại thiết tắc tàn khốc của thế giới luân hồi, hắn tự đánh giá rằng bản thân không có 2 thành tỷ lệ tồn sống sót. Lần sau không thể lại mạo hiểm như vậy rồi. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn ngẩng đầu đối với Bạch Lan nói, lần trước trông thấy cái hỏa thần quả kia là ở nơi nào? Bạch Lan mỉm cười nói, nằm tại chân bảo kho, ta mang bọn người của ngài đi. Nói xong, dẫn đầu đi đến, mọi người theo ở phía sau, rất nhanh liền đi ra tàng bảo khố, đi tới trước mặt một tòa đại điện hùng vĩ ở cách đó không xa. Trong bảo khố chứa đựng rất nhiều trái cây cùng dược vật thần kỳ, vì phòng ngừa hư thối, cho nên không gian bên trong hoàn toàn phong kín, khí thể cứng lại. Bạch Lan mỉm cười nói, vừa mới tiến đi, mọi người khả năng sẽ không quá thích ứng, thả lỏng là tốt. Ầm ầm, cánh cổng của đại điện từ từ mở ra. Hơi lạnh rét lạnh từ bên trong đập vào mặt, mà lấy thể chất của Diệp Thần thì cũng có cảm giác nhờ đại vào trong hầm băng, sau một lúc lâu thì cái khí thể lạnh như băng này mới chậm rãi tiêu tán đi. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, thấy mọi người vẫn bình an vô sự, thì mới hơi yên tâm, chợt hướng trong đại điện nhìn lại, lập tức khẽ giật mình. Chỉ thấy tại đây trong đại điện, lơ lửng rất nhiều bọt khí, bên trong từng bọt khí đều có một vật, như hỏa thần quả mà Diệp Thần từng được chứng kiến, còn có quả táo hình dáng màu vàng, cùng với quặng cỏ non màu tím vân vân. Trong lúc này có 1008 dạng chân dược. Bạch Lan mỉm cười nói, cái hỏa thần quả kia ở bên trong bài danh tại top 10 bọn người Diệp Thần đi vào, chỉ thấy cái đại điện này chỉ có một tầng, cực kỳ rộng rãi, bên trong lực hút cùng bên ngoài không có giống nhau, không phải nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm trầm trọng, người có thể chất cấp 10 vừa đi vào tại đây, sẽ thấy bị lực hút lôi kéo phải bò đi trên mặt đất, xương cốt đều đè ép vỡ vụn. Lúc vừa tiến vào, thân thể Diệp Thần liền có chút trầm xuống, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại bình thường, điểm ấy lực hút biến hóa đối với hắn mà nói thì cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Hỏa thần quả. Bạch Lan vây tay một cái bọt khí bao lấy hỏa thần quả màu đỏ thẫm, chậm rãi lơ lửng đi qua, rơi vào trên ngọc thủ của nàng, vậy mà không có vỡ tan. Ngón tay nhỏ nhắn của Bạch Lan đâm một cái, ẩn chứa lực đạo cường đại đem bọt khí đâm phá, lập tức đem hỏa thần quả lớn cỡ năm đấm đưa về phía Diệp Thần, hắn cũng rất tự nhiên tiếp nhận. Cái hỏa thần quả này cũng không quá giả, chỉ có 3/5, người bình thường phục dụng một giọt nước trái cây thì liền có thể đả thông kỳ kinh bát mạch toàn thân, quán thông trăm hợp thành nhâm đốc ba huyệt, kích hoạt ra tiềm lực bản thân, thức tỉnh khí lực. Bạch Lan mỉm cười nói. Diệp Thần khẽ gật đầu, nhìn hỏa thần quả lạnh buốt ở trong tay, ở chỗ sâu trong đôi mắt có một vòng cực nóng. Từ khí lực sư tầng 2 tăng lên tới tầng 3 thì hắn tối thiểu phải giết hại vài ngàn đầu giao long thì mới có khả năng tấn trước, độ khó thật lớn, hôm nay lại dễ như trở bàn tay. Cái hỏa thần quả này nếu đem đi nghiền nát, phân phát xuống dưới thì đủ để cho trên bạn chiến sĩ của căn cứ Quang Minh đạt tới thể chất cấp 100, liền có thể sớm thức tỉnh ra được khí lực, tựa như Diệp Thần lúc trước phục dụng tôi linh quả vậy. Bất quá, bên trong cái hỏa thần quả này ẩn chứa cường liệt hỏa khí, phải là người trời sinh thể chất hỏa hệ phục dụng thì mới được, nếu không thuộc tính tương trùng thì sẽ làm cho kinh mạch đứt gãy, bạo thể mà vong. Diệp Thần có thôn phệ khí lực, cho nên bất luận cái thứ đồ vật có thuộc tính gì thì cũng có thể hấp thu. Hơn nữa từ khi đạt được bổn nguyên hỏa chi lục đạo xong thì cấu tạo thân thể của hắn đã sinh ra dị biến, hai đại huyệt vị là Thiên Phủ cùng Tím Cung ngoại ý muốn lột xác, lực cắn nuốt vốn là chiếm giữ ở đan điền khí hải, giờ khắc này đã lưu chuyển đến ở bên trong huyệt vị Thiên Phủ, mà ở bên trong huyệt vị Tím Cung lại xoay quanh lấy đốt cháy chi lực. Hai chủng lực lượng thiên phú mang theo bất đồng thuộc tính, quay quanh tại trong hai đại huyệt vị một trái một phải. Tương đương có hai loại thiên phú. Bất quá, thôn phệ mới chính là thiên phú bổn mạng của Diệp Thần, còn về đốt cháy thuộc về Ngụy Thiên Phú. Chỉ bằng vào đốt cháy thiên phú thì liền có thể luyện hóa được hỏa thần quả, khiến cho năng lượng, dinh dưỡng ở bên trong đều dung nhập vào huyết dịch, cốt cách, tế bào, sinh ra tiến hóa mới. Còn có chân dược khác không? Diệp Thần hướng Bạch Lan hỏi. Có rất nhiều. Bạch Lan mỉm cười, chỉ vào những cái loại vật phẩm đang lơ lửng bên trong mấy cái bọt khí kia, trong lúc này có rất nhiều vật tự nhiên thần kỳ thực, có rất nhiều chọn dùng các loại tinh hoa thực vật, luyện chế mà thành thực phẩm chân quý, đồng dạng có công hiệu đặc thù. Hỏa chi văn minh dùng thực phẩm nổi tiếng hậu thế, truyền lưu thiên cổ. Đây là Long Hương thảo, 8000 năm tuổi, tăng lên thị lực, thính lực. Đây là Tôi linh quả, có 2000 năm tuổi, có thể rèn luyện nội tạng, thân thể, gia tăng trên dưới 2000 điểm sức chiến đấu. Chương 122. Thần thụ nguồn năng lượng. Bạch Lan giới thiệu từng đồ vật cho bọn người Diệp Thần, trong đó có cả chân dược sinh ra tại sau tận thế, như Tôi linh quả, cùng thanh mục diệp, hoặc các loại dược liệu mà ngay cả tại hiện đại có thể tìm kiếm được, mà hai loại dược liệu là Hỏa thần quả và Long Hương thảo thì đã tuyệt chủng từ lâu. Thiên Hương liên, tổng cộng có 12 miếng hạt sen, 12 vạn năm tuổi, từng hạt sen có thể hỗ trợ gia tăng 500 điểm sức chiến đấu. Huyết Nguyên đan, chọn dùng ngó sen xích ban, kim long tạo cùng với rất nhiều tài liệu để điều phối thành, phục dụng xong, huyết khí luân chuyển, bổ sung khí lực. Ngón tay của Bạch Lan hướng về một viên đan dược có màu đen nhánh, nói, cái này gọi là Hướng đan, phục dụng xong thì nội trong 3 giờ đồng hồ, lộ chân lông toàn thân sẽ tản mát ra mùi hôi cực kỳ khó nghe. Nhạc Hằng sững sờ nói, mùi hôi? Bạch Lan mỉm cười nói, cái viên đan dược này tuy không thể giúp tăng cường thực lực bản thân, nhưng lại có một ít công dụng đặc thù, tại trong hoàn cảnh hiểm ác, vì phòng ngừa huyết khí thân thể bị quái vật đuổi được, có thể phục dụng cái viên đan này để che giấu huyết khí bản thân. Nhạc Hằng nghe xong liền tỉnh ngộ. Theo giới thiệu, Diệp Thần chọn lựa một ít dược liệu cao cấp, giao cho bọn người Bạch Lòng, đều là có công dụng giúp tăng lên thể chất, hoặc là gia tăng khí lực đấy, đem thân thể cường đại đến một cấp bậc nhất định thì hiệu quả của dược liệu cấp thấp sẽ giảm thấp đến sâu sắc. Diệp Thần một mình tìm một chỗ đất trống, ngồi xếp bằng xuống, tay phải nắm lấy hỏa thần quả, khí lực đốt cháy liền từ trong cơ thể bạo tuôn ra, hóa thành một đóa hỏa liên mà đem hỏa thần quả bao bọc tại bên trong. Đốt cháy. Khí lực đốt cháy cực nóng như một con hỏa xà dài, lượn lờ quanh hỏa thần quả, đem năng lượng bên trong phi tốc thu lấy, theo lòng bàn tay hút vào trong cơ thể, lỗ chân lông toàn thân mở ra, phun ra từng đạo nhiệt khí, mang theo năng lượng hỏa diễm đậm đặc tại trong kinh mạch chạy, khí lực như một cái hồ nước, chậm rãi tăng trưởng, khí lực vốn là đạt tới cấp 2 hậu kỳ, tại năng lượng tinh thuần bồi bổ thì càng thêm no đủ. Chỉ một lát sau, oeng, trong não Diệp Thần một hồi bù bù, làn da toàn thân run rẩy, lỗ chân lông nhúc nhích, trong cơ thể, huyết nục, kinh mạch, cốt cách đều bị áp xúc, rèn luyện, tế bào không ngừng vỡ tan, rồi lại trọng sinh, lại vỡ tan, như rắn lột da vậy, tế bào hoại tử nhanh chóng bị đào thải đi ra ngoài, hội tụ cùng một chỗ, hình thành chất lỏng màu đen, theo lỗ chân lông róc rách chảy ra, dính đầy toàn thân. Theo khí lực đột phá đến cấp thứ 3, thể chất cũng tăng lên rất nhiều, cốt cách toàn thân từ màu sâm bạch biến thành óng ánh sáng long lanh, phảng phất như một viên mỹ ngọc, sợi huyết nục càng thêm dày mật, kinh mạch như phỉ thúy, đan vào trong người, tinh tế phức tạp, đợi đạt đến cấp 5000 thì thân thể sẽ lột xác đến một cái cực hạn, đạt tới tình trạng ngọc cốt băng cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày sau, Diệp Thần mở mắt ra, hỏa thần quả trong lòng bàn tay đã hoàn toàn bị luyện hóa, liền ngay cả vỏ trái cây cũng đều không có lưu lại, bảo vật như vậy, liền biết ở bên trong sẽ ẩn chứa năng lượng lớn. Khí lực sư đã đột phá đến tam giai trung kỳ, chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới hậu kỳ, riêng chỉ lực phá hoại của khí lực liền đã đạt đến 160 vạn kg. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, trong mắt tách ra tinh quang thể chất đột phá đến cấp 1300, có 65 vạn kg lực lượng. Hắn chậm rãi đứng người lên, khí lực khẽ động, liền đem dây chuyển thủy thần mở ra, một màn nước từ đỉnh đầu lăng không hiện hiện, đem toàn thân xối nước, đem tạp chất màu đen bị chảy ra từ trong lỗ chân lông rửa trôi, lưu lại trên mặt đất một đống nước bẩn màu đen. Khí lực đốt cháy trong cơ thể của Diệp Thần luân chuyển, liền đem thủy dịch toàn thân bốc hơi. Đem thân thể thanh lý sạch sẽ xong, Diệp Thần quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bọn người Bạch Long đã luyện hóa đồ vật của mình, cũng không lâu lắm, Nhạc Hằng dẫn đầu mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. "Ta đã uống Bích Linh đan, thể chất đã gia tăng thêm 50 cấp." Nhạc Hằng tâm tình kích động nói. Diệp Thần khẽ gật đầu, "Bích Linh đan cực kỳ chân quý, là một loại đan dược hiếm quý, chọn dùng mấy trăm chủng tài liệu mới luyện chế thành, có hiệu quả như vậy cũng không kỳ quái." Rất nhanh, bọn người Bạch Long cũng lục tục tỉnh lại. "Thể chất của ta đã đạt đến cấp 500." Bạch Long phấn chấn nói, hắn phục dụng hai loại đan dược, thể chất gia tăng thêm 80 cấp. "Của ta cấp 550." Trư Cát Phàm cười hắc hắc nói, "Trước kia trong mọi người, thực lực của hắn chính là yếu nhất, từ lần trước công thành chiến xong, thi thể quái vật có cùng thuộc tính với thân thể của hắn có rất nhiều, làm cho thực lực của hắn từ đó trở đi liền đã vượt qua bọn người Bạch Long cùng Nhạc Hằng." "Cấp 530." Mạc Phong bình thản nói. "Ta cấp 600." Diệp Trúc cười đùa nói. "Hôm nay, những kẻ yếu lúc trước này, đám chim non ẩn núp ở dưới cánh chim của Diệp Thần, đôi cánh đã bắt đầu cứng cáp, đã trở thành cường giả có thể một mình đảm đương một phía, phóng nhãn đến bất luận cái căn cứ thành phố gì thì cũng đều có thể xem như đệ nhất cường giả, dù là tại căn cứ thành phố Hoa Hạ thì cũng không có mấy người có thể ngăn cản được hung uy của bọn hắn. Bất quá, đối với quái vật trên lục địa mà nói thì thực lực như vậy vẫn chỉ là trình độ trung hạ, mà đối với đám quái vật ở bên trong Hải Dương mênh mông thì liền ngay cả trung hạ cũng đều không tính được." Diệp Thần nhìn thoáng qua kho chất bảo, ánh mắt lóe lên, nghiêng đầu đối với Bạch Lan nói, "Trong đây thì xếp hạng thứ nhất chính là cái gì?" Bạch Lan thản nhiên mỉm cười, nói, "Đó là một quả Long đan, hỗn hợp rất nhiều tài liệu phối hợp mà thành, ẩn chứa năng lượng quá mức tinh thuần, thể chất tầm thường phục dụng xong thì rất dễ dàng bạo thể mà vong." "Long đan?" Diệp Thần không khỏi khẽ giật mình, trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn Bạch Lan nói, "Phải thể chất bao nhiêu thì mới có khả năng phục dụng?" Bạch Lan trầm ngâm một chút, nói, "Tối thiểu phải có thể chất kim phẩm tam giai thì mới được, cấp 3000 mới được." Diệp Thần khẽ nhíu mày, hắn trầm tư một lát, gật đầu nói, "Trước giữ lại cho ta, đợi về sau ta lại đi lấy." "Ừm." Bạch Lan nhẹ nhàng gật đầu một chút. Sau đó, mọi người đi ra khỏi chân kho bảo, Diệp Thần nhìn Bạch Lan, nói, "Ở bên trong thành thị này được bảo trì thật tốt, sẽ cần nguồn năng lượng thật lớn, nếu như mà ta không có đoán sai thì tại trong thành thị cần phải có một khỏa thần thụ nguồn năng lượng." Bạch Lan ngơ ngác một chút, nhịn không được nhìn hắn một cái, đôi mi thanh tú cau lại, nói, "Làm sao ngài biết?" "Đây là bí mật trọng yếu nhất của Lãng Lâm thành, người biết sẽ không vượt qua năm cái." Diệp Thần bình tĩnh nói, "Từ trong cái di tích khác biết được." Bạch Lan nhìn thoáng qua bọn người Bạch Long ở bên cạnh, có chút chần chờ, bất quá thấy Diệp Thần cũng không có bất kỳ tỏ vẻ xong, liền chỉ nói, "Đúng vậy, ở bên trong thành thị có một khỏa thần thụ nguồn năng lượng, là Bạch Nha tôn giả từ thế giới một hành đoạt với tay, tuổi cũng không dài, chỉ mới có 120 vạn năm." "120 vạn năm?" Bọn người Bạch Long hít vào một hơi. "Một thân cây có thể sống 120 vạn năm. Phải biết rằng, văn minh hiện đại phát triển đến nay cũng mới chỉ qua 1 vạn năm, ở bên trong thời gian 120 vạn năm sẽ có bao nhiêu cái văn minh phát giờ tờ IE63N cũng bị hủy diệt." Trong mắt Diệp Thần lóe lên tinh quang, bình tĩnh nói, "Dẫn đường." Bạch Lan thầm thở dài, nói, "Được rồi, dù sao ngài bây giờ cũng đã là chủ nhân của di tích, hết thảy mọi thứ trong di tích thì ngài đều có quyền biết rõ cùng sử dụng." Nói xong, dẫn đầu xuôi theo ba quang thông đạo bước đi. Mọi người thì đi theo phía sau. Nhạc Hằng đối với Diệp Thần nghi ngờ nói, "Cái gì là thần thụ nguồn năng lượng?" Diệp Thần bình thản nói, "Cái thực vật này rất thần kỳ, chính là dụng cụ để thu lấy năng lượng trong tự nhiên. Hắn lần này tới di tích, chủ yếu chính là vì cái cây thần thụ nguồn năng lượng này, đây là một loại thực vật thần kỳ, thân cây cùng cành lá của nó đều có thể từ trong không khí thu lấy ánh sáng rời rạc, cùng với nguyên tố hỏa vật chất, nguyên tố ám vật chất cùng các loại năng lượng thần bí, dung nhập tiến vào bên trong thân cây, biến thành năng lượng tinh khiết nhất, tại lá cây ngưng kết thành trái cây năng lượng. Văn minh Atlantis thu thập năng lượng chính là thông qua dụng cụ chuyển hóa ánh sáng thành năng lượng, áp xúc thành năng lượng tinh, thuộc về nhân công luyện chế năng lượng tinh, mà thần thụ nguồn năng lượng lại là tự nhiên luyện chế. Thiết bị ở bên trong cái di tích này đều đang vận chuyển, có thể thấy được nguồn năng lượng sung túc, cái thần thụ nguồn năng lượng kia có thể duy trì cả tòa thành thị có thể vận chuyển bình thường, năng lượng sun dê túc có thể thu thập lại, giao cho An Vi luyện chế binh khí. Đôi mắt Diệp Thần lập lòe, ở công thành chiến xong thì ở bên trong căn cứ thành phố chữa bị rất nhiều thi thể quái vật, nhưng lại không có lấy đi luyện chế binh khí cùng áo giáp, chủ yếu cũng là bởi vì năng lượng tinh không đủ. Mà bây giờ, chỉ cần đạt được thần thụ nguồn năng lượng bên trong cái tòa di tích này thì liền có thể đem thi thể những quái vật kia đều luyện chế thành vũ khí, đến lúc đó tuần vào trong chợ thì tuyệt đối sẽ khiến cho một cổ triều dâng. Hơn nữa, tại hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, súng, đại lượng vũ khí được bù ổ hiện bán thì chỉnh thể thực lực của nhân loại tăng lên lại càng nhanh. Đây cũng là trong lúc vô hình trợ giúp nhân loại gia tốc phát triển. Rất nhanh, mọi người liền đi tới trong nội thành. Bạch Lan dẫn đầu đi đến, đi tới trong một tòa đại điện hùng vĩ, cũng không biết nàng làm cách nào mà bức tường như bỗng lúc đích, két một tiếng, một pho tượng kim loại to lớn cao ngạo trong đại điện chậm rãi quay người, lộ ra một cái lối đi. Đi Bạch Lan dẫn đầu đi đến. Một đoàn người xuôi theo bậc thang trong thông đạo, hướng phía dưới bước đi, cũng không lâu lắm, liền đi tới cuối bậc thang, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một cái thông đạo sâu kín, có một cái cửa kim loại đem thông đạo ngăn lại. Mọi người đi tới. Ngón tay Bạch Lan điểm một cái, cái cửa kim loại kia liền hướng hai bên mở ra, ước chừng tại khoảng cách 100m, còn có một đạo cửa kim loại khác, cài đặt đa trọng cửa khẩu. Liên tục mở ra 9 đạo cửa kim loại xong, Bạch Lan đã mang theo mọi người đứng tại trước một đạo cửa kim loại cuối cùng, nàng xoay người đối với Diệp Thần nói, đạo phòng hộ môn này ta không có quyền mở ra, nhất định phải do chủ nhân di tích tự mình cho phép thì mới có khả năng mở ra. Đem mùi lửa đốt cháy mà ngài được truyền thừa lấy được bày ra, phòng hộ môn sẽ tự động mở ra, nhưng bất quá, những người còn lại không có quyền lợi đi vào. Câu cuối cùng chính là đối với bọn người Mạc Phong nói đấy. Diệp Thần cũng không có lại kiên trì, đối với muội muội nói, các ngươi chờ ta ở đây. Nói xong, khí lực đốt cháy trong cơ thể liền luân chuyển, cái trán chậm rãi vỡ ra một khe hẹp, một đôi mắt chậm rãi mở ra, cái đôi mắt này hiện lên màu đỏ như máu, như một đoàn liệt diễm. Cái phòng hộ môn kia từ từ mở ra, lưu lại một đạo vách tường khói đen, ngăn cách ánh mắt đám đông lại, không cách nào thấy rõ bên trong. Không nên chủ quan, cẩn thận một chút. Diệp Trúc sầu lo nói. Diệp Thần khẽ gật đầu, nhìn bọn người Bạch Long một cái, liền quay người đi vào bên trong khói đen, vừa mới đi vào, liền cảm giác phảng phất như đã vượt qua một tầng nước, ánh sáng mãnh liệt từ phía trước chiếu rọi tới. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, cái này vừa nhìn, lập tức nín hơi. Chỉ thấy trước mắt là một cái thung lũng lõm sâu xuống dưới, có diện tích thật lớn, đường kính ước chừng 1000 trượng, tại thung lũng có một khỏa đại thụ cao ngất, cao ước chừng ngàn trượng, đường kính 50-60 trượng, sừng sững như một cây ngọn núi, ngọn cây rậm rạp như cây nấm, toàn thân hiện ra nước chảy tựa như sóng xanh, lá cây bóng ánh sáng long lanh như phỉ thúy, phát ra lục quang.